Chương 282, lên núi hái núi, không gian hiện trạng. Chương 282, lên núi hái núi, không gian hiện trạng. Hiện tại bọn hắn hoài nghi là hạt gạo nước đạt được tư liệu, tại Uy trên đảo nghiên cứu những vật này. Trên thực tế hạt gạo nước tại Uy đảo trong căn cứ quân sự, xác thực có tương quan vi rút phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tư liệu cũng là tiểu quỷ tử cung cấp tư liệu, nhưng bởi vì thiếu khuyết cơ thể sống thí nghiệm, nghiên cứu của bọn hắn tiến triển không vui. Hạt gạo nước vì phòng ngừa tiểu quỷ tử biết bọn hắn thí nghiệm, đều là cẩn thận bắt một chút kẻ lang thang, hoặc là muốn di dân hạt gạo nước Uy đảo người. Những người này hộ tịch đã từ Uy đảo biến thành hạt gạo người trong nước, Uy đảo người cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn. Uy đảo phát sinh như thế đại vi rút tiết lộ sự kiện, đã chết không ít người, đương nhiên sẽ không có người tại quan tâm ngân hàng bị trộm sự kiện. Mà Hạ Vân Tiên dùng tên giả hạt gạo từ người, mua mấy tòa nhà đại lâu sự tình, cũng không ai có thời gian đuổi theo cha hắn là ai. Uy đảo phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên bị các quốc gia cao tầng biết được. Các quốc gia vì sợ gây nên khủng hoảng, đều lựa chọn giấu giếm buồn quốc dân chúng. Mắt tiền thế giới các quốc gia thông tin đều không phải là rất phát đạt, dân chúng cũng đã rất khó cầm tới trực tiếp tư liệu. Còn chưa tới trời tối thời điểm, hắn liền về đến nhà. Hôm nay ra hết thể thái bình, không có cái nào mắt không mở dám tới náo sự. Đàn sói tiến làng sự tình cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng luôn có người muốn đem tổn thất của mình tái giá cho người khác. Nếu là không cường thế một điểm, rất khó chấn nhiếp những thôn dân này. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Tiên cùng Đồng Ca liền mang theo 5 con chó săn, lại thêm Tô Minh, Diệp Hải Liên lên núi hái rau dại. Buổi sáng hôm nay, Khấu Sơn Chuân Hải Tử đã khai giảng. Thân vị lao sư hai người tự nhiên muốn đi trường học dạy học đi, không có cách nào cùng mọi người cùng nhau lên núi. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn phát hiện Tô Minh cùng Diệp Hải Liên giống như có như vậy một chút ý tứ. Hắn cũng không có muốn can thiệp hai người sự tình, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở Tô Minh muốn bao nhiêu ở chung một đoạn thời gian. Hai người vô luận là dài vẫn là thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, một cái người phương Nam, một cái người phương Bắc, một cái địa đạo người Hoa, một cọng lông người gấu hậu duệ, vẫn là không có một tia Hoa Hạ huyết thống hậu duệ. Hắn biết tương lai đi hướng, giống thanh niên trí thức những người này, sớm tối đều sẽ rời đi nông thôn. Bởi vì thanh niên trí thức đường về náo ra thảm kịch nhiều không kể xiết. Ném phu con rơi, bỏ rơi vợ con chỗ nào cũng có, cũng là vì cái kia cái gọi là về thành danh lệch. Hắn không hy vọng thân nhân của mình tương lai xuất hiện tình huống như vậy. Hắn sở dĩ sẽ tiếp nhận đồng thị 2 tỷ muội, là bởi vì tương lai tư tưởng của người ta, tương lai những người có tiền kia nhà tư bản cái nào không phải trong bóng tối mấy nữ nhân. Hắn cũng là một cái tục nhân, sắc đẹp trước mắt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn biết tương lai rất nhiều đi hướng, không cần lo lắng theo không kịp Đồng Ca, Đồng Giao bộ pháp. Tương phản, hắn sẽ còn dẫn đầu 2 tỷ muội, đi tại trào lưu của thời đại phía trước. Đối với Tô Minh cùng Diệp Hải Liên sự tình, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình chậm rãi phát triển. Mình cùng Tô Minh chỉ là biểu huynh đệ quan hệ, một biểu 3000 dặm, ở chung tốt tự nhiên là thân thích, ở chung không giống vậy người xa lạ còn muốn cứ bằng. Hắn mang theo 3 người tới phía sau núi thời điểm, nơi này không có bất kỳ ai. Các thôn dân đều bị đàn sói dọa cho sợ rồi, không còn dám tùy tiện đi vào phía sau núi. Trải qua một ngày thời gian sinh trưởng, những ngày rau dại còn có chồi non lại cao lớn hơn không ít. Rau dại sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, một không chú ý liền sẽ lớn lên già đi, nhân loại liền sẽ không lại dùng ăn bọn chúng. Hôm nay ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, cũng không có người nào khác tới đào rau dại. Tài nguyên có rất nhiều, cũng không cần đoạt địa bàn. Đem 5 con chó săn lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn, lại cho Đồng Ca lưu lại một thanh M1911 súng ngắn. Tương đối 5-4 súng ngắn, M1911 sức giật càng nhỏ một chút, đối với nữ nhân mà nói càng bạn tốt một chút. Hắn đương nhiên sẽ không đào móc những này rau dại, những này không gian của hắn bên trong rất nhiều. Để Đồng Ca đến đào móc những này rau dại, chủ yếu cũng là vì để nàng rèn luyện một chút thân thể, tiếp xúc một chút thiên nhiên. Hạ Vân Thiên dẫn theo Thương lần nữa tiến vào trong núi, lần này không có lựa chọn tiến vào thâm sơn. Tìm một cây đại thụ, leo đến phía trên tiến vào trong không gian. Hiện tại trong không gian, trừ hắn những cái kia sủng vật bị nuôi thả, có thể trong không gian mặt bốn phía hoạt động bên ngoài, cái khác động vật tất cả đều bị hạn chế tại một cái khu vực bên trong. Giống như sao, heo sừng đỏ, nai sừng tấm Bắc Mỹ những này heo khoa động vật bị thả ở cùng nhau, bọn chúng chỉ cần an tâm ăn cỏ sinh sôi hậu đại là được rồi. Những này heo, hàng năm đều sẽ sinh ra không ít lộc đùng, vì hắn mang đến không ít thu nhập. Trâu, dê, ngựa, con lửa, còn là những này cũng bị đặt ở một phiến khu vực bên trong, để bọn chúng tự do sinh sôi hậu đại. Ngoại trừ ngựa cùng con lửa sẽ xuất hiện tướng sai thân, kết sai cưới, ngẫu nhiên sinh ra con la hiện tượng, cái khác động vật đều để bọn chúng tự do sinh sôi. Hàng năm sinh ra dê đều bị bán cho hắc thị lý diện, đổi thành lớn, tiểu hoàng ngư cùng rượu bao đài. Châu, ngựa những này lớn ra xúc sinh sôi hiệu suất không nhanh, hàng năm cũng sẽ đào thải ra khỏi một chút nhỏ yếu, những này bị đào thải cũng sẽ chạy đến chợ đen, bị người nào mua đi cũng không biết. Đàn sói còn có 7 chó tất cả đều muốn nuôi cùng một chỗ, hai loại gia súc không có cái gì cách ly sinh sản, bọn chúng thường xuyên sẽ tự do tổ hợp sinh ra sói em bé hoặc là cậu ba. Hai loại động vật không có nơi nào đi, đều trong không gian mặt tự do sinh trưởng. Ngoại trừ chết giả những cái kia, trong không gian sói cùng chó là càng ngày càng nhiều, bọn chúng chủ yếu đồ ăn chính là thỏ rừng, cái này cũng hữu hiệu ngăn chặn trong không gian thỏ số lượng. Mà thỏ rừng cũng đã trở thành trong không gian tất cả ăn thịt động vật chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Liên cái này cũng không có đem bọn chúng triệt để diệt tuyệt rơi, đủ để thấy cái đồ chơi này kinh khủng sinh sôi năng lực. Gà, vịt, nga, gà rừng cũng bị đặt ở một cái khu vực, ngoại trừ cá biệt cường tráng giống được có thể thê thiếp thành đàn bên ngoài, còn lại giống được đều biến thành ăn thịt. Giống cái thì trở thành đẻ trứng công cụ, định thời gian mang đến cho hắn không ít thu nhập. Lợn rừng hòa ra heo là chủ yếu nguồn kinh tế, thịt của bọn nó chứa càng thêm phong phú dầu trơn, là thời đại này mọi người càng ưa thích ăn thịt. hắn đem những này thịt heo tiêu thụ cho các địa phương chợ đen, để bọn chúng biến thành bách tính trên bàn cơm ăn thịt. Còn lại những cái kia chim di trú, tất cả đều sinh hoạt trong không gian mặt thủy vực phụ cận. Thu thập những này chim di trú, chủ nếu là bởi vì bọn chúng trong tương lai trong hơn 10 năm càng ngày càng ít, từng cái đều biến thành ngồi tù mục xương thú. Nhắc tới chút chim di trú hương vị tốt bao nhiêu cũng chưa chắc, có ít người ăn bọn chúng chủ yếu cũng là ăn hiếm lạ. Nhưng những này chim di trú sinh sôi năng lực sát thực kém một chút, mỗi lần đẻ trứng cũng liền mấy cái, trong này còn có không bị tinh. Lại thêm dài dằng dặc ấp thời gian, ấp thời điểm còn rất dễ dàng bị đánh lén, cái này mới đưa đến những này chim di trú càng ngày càng thưa thớt. Hạ Vân Thiên quyết định, chờ trong không gian chim di trú sinh sôi nhiều. Hàng năm đều muốn thả ra một chút để bọn chúng trở lại dã ngoại sinh tồn, bọn chúng trong không gian mặt cũng là mô phỏng dã ngoại sinh tồn hoàn cảnh, không cần lo lắng không thích ứng dã ngoại. Cuối cùng chính là không gian bên trong, từng cái trong thủy vực các loại hoang dại loài cá. Những này hoang dại cá đều là hắn chậm rãi thu thập, còn có trước đó hắn đem ô tô bên trong sông nước sông thu vào không gian bên trong, bị nước sông lôi cuốn lấy thu vào trong không gian. Những này loài cá bên trong có sinh sôi năng lực tương đương kinh khủng cá chép, cá chấm đen, cá mẹ những này phổ thông loài cá, cũng có hắc ngư, cá nheo những này ăn thịt loài cá, còn có con ba ba, già ba ba, những này thưa thất loài cá. Những này cá cũng không biết sinh hoạt trong không gian mặt bao nhiêu năm, hiện tại đã làm cho không gian trong thủy vực khắp nơi đều là các loại cá. Chương 283, xưởng sắt thép đưa cá. Chương 283, xưởng sắt thép đưa cá. Hạ Vân Tiên quyết định, buổi sáng ngày mai tiến về xưởng sắt thép một chuyến. Trước cho xưởng sắt thép đưa một xe cá qua đi thử xem nước, chủ yếu là bây giờ thời tiết trở nên ấm áp, cá tại trên chợ đen mặt không tốt lắm tiêu thụ. Đến buổi trưa, hắn lần nữa làm một trận gà ăn mày làm cơm trưa, thu hoạch mấy người nhất trí khen ngợi. Đến lúc chiều, lại có không ít phụ nữ mang theo rổ đi tới phía sau núi. Các nàng là nghe trong nhà hải tử nói, Hạ Vân Tiên mang theo mấy người tại hậu sơn hái rau dại. Mà con của các nàng, tự nhiên là nghe đồng giao còn có Tô Nhiên nói. Những phụ nữ này mình không dám vào núi, nhưng là nếu là có Hạ Vân Thiên tại liền coi là chuyện khác. Trước mấy ngày chính là nghe hắn, cái này mới tránh thoát đàn sói tập kích nhà. Các nàng còn không biết, cái kia tập kích khấu sơn chân đàn sói đã được giải quyết. Đánh chết, thu vào không gian thu vào trong không gian. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn mang theo đồng ca mấy người trở về nhà. Những phụ nữ này còn muốn chọn thêm một hồi, nhưng nhìn thấy bọn hắn đi, các nàng cũng không dám tại lưu tại nơi này. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm, đem con la đuổi ra khỏi nhà, phía sau lôi kéo xe vận tải, bốn phía cũng bị trang bị thêm tấm che, chính là vì có thể nhiều chứa một ít cá. Hắn vội vàng xe chống đi vào xưởng sắt thép phụ cận, lúc này mới tại trong xe đổ đầy cá chép. Loại cá này sản lượng rất cao, trưởng thành chu kỳ tương đối ngắn, tương ứng hương vị tự nhiên là phải kém hơn một chút. Vì phòng ngừa cá nhảy ra toa xe, hắn còn ở phía trên đóng một trường chiếu rơm, cùng sử dụng dây thừng ràng kiên cố. Chờ đến xưởng sắt thép cửa chính thời điểm, trong xe cá chép đem chiếu rơm đâm đến một lúc đích. Mở cửa bảo vệ viên để hắn dừng lại kiểm tra, chờ phát hiện bên trong là cá chép về sau, hắn thở dài một hơi. Hắn vội vàng xe một đường hướng về nhà kho đi đến, chờ đến cửa nhà kho thời điểm, liền phát hiện có không ít người từ trong kho hàng nhận lấy các loại nguyên liệu nấu ăn. Chờ bọn hắn phát hiện Hạ Vân Thiên thời điểm, đều nhiệt tình nhường đường ra. Vô luận là nhà kho nhân viên vẫn là nhận lấy nguyên liệu nấu ăn nhân viên, đều biết mua sắm hai khoa hạ phó khoa trưởng vừa xuất hiện liền có đồ tốt. Chờ hắn đem trói chặt chiếu rơm dây thường giải khai, vừa đem chiếu rơm lấy ra, liền có một đầu cá chép trực tiếp nhảy ra toa xe. Đáng tiếc, toa xe bên ngoài không phải nước, mà là bị giẫm đến rắn chắc mặt đất. Đầu này cá chép rơi tới trên mặt đất, còn dùng sức nhảy nhót hai lần, phản phất dạng này có thể giảm bớt mình cảm giác đau. Nhà kho chủ quản Lục Đào gọi tới mấy tên nhân viên, để bọn hắn tìm đến cái sọt đem hắn mang tới cá tiến hành cân nặng. Chính hắn thì đem Hạ Vân Thiên kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, "Hạ khoa trưởng, ngươi mang tới những này cá không nhỏ, nhưng là nó không có thịt mỡ. Chúng ta chỉ có thể dựa theo 2 mao tiền một cân giá cả thu mua, ngươi nhìn được hay không?" Đều đến lúc này, hắn cũng không thể lắp trở lại. Những cái kia được xưng tốt cá, ngay cả nhà kho cũng không vào, liền bị mấy cái phòng ăn người lôi đi. Hiện tại lôi đi thanh lý ra, đến buổi trưa còn có thể gặp phải ăn cá. Có thịt ăn, bọn hắn trong phòng ăn buổi trưa liền sẽ ít bị mắng. Xưởng sắt thép thuộc về nặng thể lực đơn vị, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan lương thực cung cấp, muốn ăn thịt phải nhờ vào mua sắm viên bản sự. Hạ Vân Tiên sở dĩ như thế được hoan nghênh, còn không phải thường xuyên có thể làm ra thịt. Cái này một xe cá chỉ là tiểu thí nhu đao, không gian của hắn bên trong còn có không ít. Đợi đến hắn mang tới cá xương xong nặng, hết thảy 847 cân, nhà kho cho hắn một trường 850 cân cớm. Đây chính là cùng nhà kho những nhân viên này chỗ tốt, bọn hắn phụ trách cân nặng, định giá. Cân nặng thời điểm thả một chút, định giá thời điểm hướng đẳng cấp cao dựa vào khẽ nghiêng, trong này một lần liền có không ít tiền chênh lệch. Đi qua tài vụ lĩnh xong tiền, thuận tay cũng đem tháng trước tiền lương nhận lấy. Chờ hắn trở lại mua sắm hai khoa thời điểm, có mấy cái mua sắm viên còn trong phòng làm việc uống trà xem báo chí. Xem ra cái này vừa đầu xuân, nông thôn cũng là không người kế tục thời điểm, chính là xuống nông thôn cũng rất khó thu được đồ vật, cái này mấy tên mua sắm viên trực tiếp lựa chọn bài nát. Bọn hắn đều thuộc về chính thức nhân viên, tại không đáng sai lầm gì lớn tình huống dưới, liền ngay cả xưởng trưởng cũng không thể tùy tiện khai trừ bọn hắn. Bất quá hôm nay không nhìn thấy một tên khác phó khoa trưởng Lý Vũ, có thể là đi thu vật tư. Hạ Vân Tiên không biết là, trong khoảng thời gian này Lý Vũ áp lực rất lớn, hắn rất nhiều mua sắm nhiệm vụ đều không có hoàn thành, đã bị trưởng phòng chỉnh lớn lỗi cảnh cáo. Lý Vũ lúc đầu dự định kéo Hạ Vân Thiên ra đệm lưng, ai bảo hắn rất ít đi vào trong xưởng. Kết quả trình lớn lôi đem hắn nhập kho ghi chép điều ra đến, hắn năm nay nhiệm vụ mỗi tháng đều đúng hạn hoàn thành. Hắn thường xuyên không đến văn phòng, cũng bị đương nhiên cho rằng là đang khắp nơi mua sắm vật tư. Bởi vì bận quá, mới không có thời gian đến trong xưởng, đây mới là xưởng sắt thép cần nhân viên. Thời gian rất nhanh liền đến trưa lúc ăn cơm, đầu tiên là văn phòng cùng hậu cần nhân viên tiến về lân cận nhà ăn ăn cơm. Tận lực buổi tiếp nghe được tan tầm tiếng chuông xưởng công nhân, lần lượt đi vào nhà ăn. Xưởng sắt thép nhân viên nhiều lắm, 5 cái nhà ăn cùng một chỗ mua cơm. Đến buổi trưa, vẫn là bận biểu tối vui. Các công nhân viên ăn vào thịt, mặc dù không phải tâm tâm niệm niệm thịt heo, nhưng vẫn là so khoai tây, củ cải cao hứng. Thông qua nhà ăn nhân viên tuyên truyền, rất nhanh, Hạ Vân Thiên mua sắm đến mấy trăm cân cá sự tình, liền truyền đến xưởng sắt thép tất cả nhân viên trong lỗ tai. Bao quát một ít lãnh đạo ăn vào cá cũng là thật cao hứng, bọn hắn đều tại tán dương đầu hắn linh hoạt, hiện tại không có thịt heo, nhưng nuôi một cái mùa đông cá cũng là rất mồm mỡ. Rất nhanh, hắn mua sắm mấy trăm cân cá sự tình, liền truyền đến xưởng sắt thép cao tầng trong lỗ tai. Hiện tại xưởng sắt thép âm thầm đấu tranh đã hướng tới ổn định, song phương là ai đều bắt không được đối phương, chỉ có thể xảo diệu duy trì lấy sự cân bằng này trạng thái. Đến lúc chiều, một chiếc điện thoại đánh tới mua sắm hai khoa. Cú điện thoại là này xưởng trưởng văn phòng đánh tới, để Hạ Vân Thiên nhanh lên một chút đi một chút. Hắn thu được thông chi, không dám chần chờ đi vào xưởng trưởng văn phòng. Chờ hắn gõ vang cửa phòng, tiến vào văn phòng thời điểm, phát hiện không chỉ xưởng trưởng Tề Chiến Phi tại, liền ngay cả treo phó trưởng xưởng chức vụ, cách ủy hội phó chủ nhiệm Khâu Trấn cũng tại. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một cái mái đầu bạc trắng lão đầu. Nhìn bộ dáng cũng đã đến về hưu niên kỷ. Hạ Vân Tiên gặp qua lão đầu này, hắn mới là xưởng sắt thép người đứng đầu, bí thư phòng Lôi Đình. Phòng Lôi Đình trước kia đánh trận, thân thể nhận qua tổn thương. Hiện tại lớn tuổi, thân thể của hắn thương thế thường xuyên tái phát, cho nên hắn đợi tại trong bệnh viện thời gian so xưởng sắt thép thời gian còn nhiều. Lần này sở dĩ sẽ xuất hiện, hay là bởi vì thân thể của hắn có chuyển biến tốt. Lại thêm hắn cũng đến về hưu niên kỷ, lần này chính là Tề Chiến Phi cùng Khâu Trấn hai người tranh đấu quá lợi hại, hắn không thể không ra trấn một chút chẳng tử. Ba người bọn họ xem như xưởng sắt thép lãnh đạo tối cao nhất, vừa mới ba người chính là lại mở một cái tiểu hội. Hạch tâm tôn chỉ chính là duy trì xưởng sắt thép ổn định sản xuất. Lần này cần gặp Hạ Vân Thiên, hay là bởi vì hắn mua sắm nhiều cá như vậy sự tình. Bọn hắn muốn hỏi một chút, hắn mua sắm đến cá có thể hay không ổn định cung ứng, ổn định công nhân cơm nước, bọn hắn mới có thể đưa ra để công nhân để cao sản xuất. Công nhân nếu là ăn không đủ no, ăn không ngon, không chỉ cho phép dễ xảy ra chuyện, cũng sẽ không dùng tâm sản xuất. Chờ Tề Chiến Phi đem tìm Hạ Vân Thiên tới sự tình nói một lần, hắn đưa ra muốn sử dụng trong xưởng xe tải, mình la xe vẫn là quá nhỏ. Nghe được câu trả lời của hắn, Tề Chiến Phi cao hứng cho vận chuyển khoa gọi điện thoại. Chương 284, lái xe về đồn. Chương 284, lái xe về đồn. Nói chuyện điện thoại xong, Tề Chiến Phi lại cho Hạ Vân Thiên mở một mảnh giấy. Có cái này mảnh giấy, vận chuyển khoa mới dám đem xe chiếc giao cho hắn sử dụng. Cỗ xe xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng có thể đem tấm này cấm lấy ra. Hắn tiếp nhận Tề Chiến Phi cấm liền rời đi văn phòng. Trong văn phòng ba người thuộc về đại lao đánh nhau, mình cũng không thể bị bọn hắn tác động đến. Chờ hắn đến vận chuyển khoa, đem Tề Chiến Phi mở ra cấm, giao cho vận chuyển khoa khoa trưởng Tân Chí Quốc. Song Vương cũng coi là người quen cũ, tự nhiên không cần quá khách qua đường khí. Tân Chí Quốc nói ra, tiểu tử ngươi được à, lần này đều muốn dùng tới xe tải, lại thu được thứ tốt gì? Hạ Vân Thiên nói cho hắn nhận được một chút cá, cần nội, để trong xưởng phái xe quá khứ có thể sẽ xong tốn thời gian, lúc này mới xin một chiếc xe. Tân Chí Quốc mang theo hắn đi tới cất giữ xe tải địa phương, thân là khoa trưởng tự nhiên quen thuộc mỗi một chiếc xe tình huống. Hiện tại quốc gia thuộc về khó khăn thời kỳ, ô tô cái đồ chơi này thuộc về hút hàng vật tư, rất nhiều năm đó thu được tiểu quỷ tử xe tải vẫn còn tiếp tục sử dụng. Chỉ cần không bỏ ổ không có thể động, bất luận làm sao rách rưới, nó liền có thể tiếp lấy lên đường. Tân Chí Quốc cho hắn chọn lựa không được một cô bốn, năm thành mới xe tải, chiếc xe này bọn hắn vận chuyển khoa sửa chữa ban tổ, trước mấy ngày mới hoàn toàn sửa chữa qua. Hiện tại chiếc xe này thuộc về bề ngoài không đáng chú ý, bên trong lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Vân Tiên lên xe mở một chút, thử một chút xe, không có vấn đề về sau, liền đem chiếc xe ngừng đến khoáng đạt địa phương. Hắn đem mình xe la lại chạy tới, đem con la cởi xuống. Chỉ huy con la lên xe toa. Con la nhẹ nhõm liền lên đi. Cái này khiến vây xem vận chuyển khoa đám người ngạc nhiên không thôi, đều nói hắn huấn luyện gia súc có một tay. Lại từ vận chuyển khoa mượn tới dây thừng, đem xe la cột vào xe tải đằng sau. Liên cung bộ đội kéo vận hỏa pháo, chỉ là người ta cái kia rất nặng, hắn cái này xe la cho ăn bể bụng cũng liền 200-300 cân dáng vẻ. Kiểm tra một phen, buộc rất rắn chắc về sau, liền lái xe rời đi xưởng sắt thép. Tốc độ của hắn cũng không có nhanh bao nhiêu, có 30 mấy mã tốc độ đi, chỉ là hắn đi ngang qua về sau để nhìn thấy người chỉ trỏ. Hiện tại xe tải đều nhìn thấy, huống chi bọn hắn kỳ quái như thế tụ hợp. Trong xe lôi kéo một thất con lửa, xe đằng sau còn buộc lấy một cỗ xe ba gác. Ra An Bình huyện đến trên đường lớn, tốc độ của hắn thêm nhanh hơn không ít, nếu là lại chậm rãi đoán chừng trời tối đều không đến được nhà. Hiện tại con đường cơ bản đều là đường đất, nghĩ nhanh cũng nhanh không ở đâu. Hắn lại sợ trên đường xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể ổn định tốc độ cẩn thận lái xe. Cũng may đoạn đường này còn tính là bình ổn, an toàn đạt tới Khấu Sơn Chuân. Đường xe của hắn đến Khấu Sơn Chuân thời điểm, làng bên trong người còn tưởng rằng lại tới cái gì lãnh đạo. Nhưng nhìn thấy xe phía sau xe la, lại chần chờ, bọn hắn vẫn là nhận biết Hạ Vân Tiên xe la. Toàn bộ Khấu Sơn Chuân xe ba gác, cũng chỉ có xe của hắn bánh xe như thế lớn. Hắn đem xe tải đứng tại đại đội bộ môn miệng, không phải nghĩ đầu ở chỗ này, mà là toàn bộ Khấu Sơn Chuân liền nơi này rộng rãi. Hướng nhà hắn đi phương hướng nào, chỉ có một đầu đường nhỏ, xe tải căn bản không qua được. Nghe được xe tải thanh âm, đại đội bộ bên trong các cán bộ đều chạy ra. Đồng ca cũng chạy ra, nàng hiện tại là Khấu Sơn Chuân đại đội đại diện kế toán. Trần Lệ Hoa nhìn thấy Hạ Vân Tiên từ trên xe tải dưới mặt đến, cười nói: "Vân Tiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn biết lái xe, chiếc xe này là từ đâu lấy được?" Hắn tức giận trả lời: ta biết lái xe còn muốn hướng ngươi báo cáo, làng bên trong còn có xe mở cho ta không thành. Chiếc xe này là xưởng sắt thép xe, thu được một chút hàng hóa, có chút nhiều, xe la kéo không được. Trần Lệ Hoa nghe xong hắn, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cao hứng lên. Xe la kéo không được tốt, có chiếc xe này kéo hàng, kia con la liền có thể rảnh rỗi, đội sản xuất liền có thể mượn. Bọn hắn những ngày đại đội cán bộ tụ tập cùng một chỗ, chính là thương lượng cày bừa vụ xuân sự tình. Hiện tại chính là thiếu khuyết lớn gia súc lúc làm việc, cái này không con la liền đưa tới cửa. Đồng ca hiện tại là đại đội bộ đại diện kế toán, chính là vì địa vị của nàng, Hạ Vân Thiên tiểu tử này cũng sẽ đem con la cấp cho đại đội sản xuất. Trần Lệ Hoa nghĩ xong những này, trực tiếp liền xách ra. Hắn nghe xong, nói ra, con la cho ngươi mượn có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm ta con la không sổ ký. Cái này thất con la thế nhưng là hắn kéo xe giúp đỡ, hắn cũng chưa từng có để cái này thất con la nhận qua tội. Không có người biết thời điểm, liền sẽ đem con la thu vào không gian, ăn mềm nhất cỏ xanh, uống vào nhất ngọn nước suối. Bình thường cũng sẽ ăn một chút lương thực tinh còn có trứng gà gia tăng dinh dưỡng, nếu không phải đây là một đầu con la không có khả năng sinh đẻ, nói không chừng còn có thể cho nó phối hợp mấy cô vợ nhỏ. Cái này con la đi theo hắn, mặc dù muốn ngẫu nhiên kéo vừa xuống xe, nhưng nó lại dáng dấp phiêu phì thể tráng. Nếu không phải vì đồng ca địa vị, hắn cũng không thôi cho mượn đi. Hiện tại nông thôn còn không có máy móc sử dụng, cày bừa vụ xuân hoàn toàn chính là dựa vào nhân lực còn có lớn gia súc để hoàn thành. Dài đến hơn một tháng cày bừa vụ xuân thời gian, vậy cũng là nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng, gia súc chỉ cần chơi không chết liền vào chỗ chết làm. Cái này con la nếu là cho mượn đội sản xuất, tối thiểu nhất muốn làm trên một tháng việc nhà nông. Lấy thân thể của nó tố chất chống đỡ xuống tới hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nếu là tham dự xong cày bừa vụ xuân, đoán chừng không chết cũng muốn rơi một thân phiêu. Hắn sờ lên con la kia thuận hoạt da lông, nói ra, ta cái này con la các ngươi cũng nhìn thấy, nó so làng bên trong những cái kia gia súc đều cường tráng hơn nhiều lắm, các ngươi liền định dạng này liền mượn đi. Ta con la bình thường đều là ăn bã đậu, ngươi xem một chút bề ngoài của hắn cùng cơ bắp, các ngươi sẽ không tính toán mượn qua đi đốt rơm rạ đi. Một đám đại đội cán bộ cũng không có cảm thấy hắn quát lác, cái này con la da lông bóng loáng nước trượt, xem xét bình thường ăn liền không kém. Liền xông kia bóng loáng da lông, ngươi đừng nói nó ăn bã đậu, nói đúng là nó uống dầu nành đều có người tin tưởng. Mà Trần Lệ Hoa nghe hắn, hai mắt lóe ra quả màng, hắn có nghe được một cái mấu chốt tin tức, hắn có phương pháp làm đến bã đậu. Nếu là hắn có thể cho làng bên trong nhặt được một chút, để làng bên trong gia súc ăn được, làng bên trong cũng không cần cầm lương thực hỏi gia súc. Bình thường thời điểm, những cái kia gia súc có thể ăn một chút cỏ khô đỡ đói, đến cỏ xanh lúc đi ra có thể tiến hành nuôi thả. Nhưng là làm nông khi còn sống, cái nào có nhiều thời gian như vậy cho chúng nó ăn, vì không khiến cái này lớn gia súc mệt đến, đang đút ăn thời điểm, sẽ còn tại cỏ khô bên trong gia nhập một chút thô lương tăng cường dinh dưỡng. Mấy năm này mặc dù tốt qua một điểm, nhưng lương thực sản lượng cũng chính là như vậy nhiều. Gia súc nhiều ăn một miếng, người kia liền muốn ít ăn một miếng. Vì để cho gia súc thêm gia lực, cho ăn một chút lương thực lại là nhất định. Trần Lệ Hoa cẩn thận hỏi, Vân Thiên, ngươi còn có thể làm ra bã đậu sao? Có thể hay không giúp làng bên trong mua sắm một chút? Nếu không nói cái này, Trần Lệ Hoa có thể làm đại đội trưởng, khiếu giác của hắn so những thôn khác cán bộ linh mẫn nhiều lắm. Người khác còn đang ngó chừng con la thời điểm, hắn liền đưa ánh mắt nhắm ngay bã đậu. Không gian của hắn bên trong còn có không ít bã đậu, đều là chính hắn ép dầu về sau còn giữ lại. Bình thường hắn đều đem những này bã đậu nuôi heo, những cái kia ngựa đều là ăn cả hạt đậu, cái kia thành phần dinh dưỡng cao hơn. Hắn biết Trần Lệ Hoa ý tứ, nói ra, bã đậu thế nhưng là thuộc về lương thực, có thể cứu mạng, làng bên trong có nhiều như vậy tiền mua bã đậu cho ăn gia súc. Chương 285, mượn con la, cá lấy được quá nhiều bận không qua nổi. Chương 285, mượn con la, cá lấy được quá nhiều bận không qua nổi. Trần Lệ Hoa lúc này có chút lúng túng, Khấu Sơn Chuân trong sổ sách vẫn còn có chút tiền, nhưng muốn là dựa theo một đầu gia súc mỗi ngày cho ăn 5 cân bã đậu tính, Khấu Sơn Chuân chín nhức đầu gia súc một ngày liền cần 45 cân bã đậu. Một cân bã đậu dựa theo một lồng năm tính, một ngày liền cần 6 khối 7 lồng năm. Dựa theo 30 ngày tính toán, liền cần hơn 200 khối tiền. Hơn 200 khối tiền tại nông thôn cũng không phải một cái tiền trình, cần phải vận dụng nhiều tiền như vậy nhất định cần đại đội cán bộ hiệp thương. Nghĩ tới đây, Trần Lệ Hoa đã cảm thấy không có cái gì hy vọng. Những năm qua cày bừa vụ xuân lớn ra súc nhiều nhất thụ điểm mệt mỏi, chờ đến cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, bọn chúng liền có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này cỏ xanh cũng mọc ra, có thể để làng bên trong hải tử mang đi ra ngoài chăn thả. Đợi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, cơ bản liền có thể đem rơi phiêu tăng lại tới, ngày mùa thu hoạch thời điểm lại tiếp tục làm việc. Ngày mùa thu hoạch kết thúc, cũng liền tiến vào mèo đông mùa. Bởi vì cày bừa vụ xuân cho lớn gia súc tăng cường dinh dưỡng, liền cần dùng nhiều hơn 200 khối tiền. Cái này hơn 200 khối tiền đều có thể mua mấy ngàn cân thô lương, có thể nuôi sống thật nhiều người. Cân nhắc đến vấn đề kinh tế, Trần Lệ Hoa cũng chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Từ bỏ mua sắm bã đậu sự tình, hắn lại quấn lấy Hạ Vân Thiên muốn mượn dùng con la. Theo niên kỷ tăng trưởng, Hạ Vân Thiên tính tình mềm một chút, nhưng đây cũng không phải là người nghĩ chiếm ta tiện nghi lý do. Hắn lấy ra con la không phải nhà mình lý do, hắn ngay từ đầu nhập trước xưởng sắt thép thời điểm, liền đem con la thuộc về quyền treo ở xưởng sắt thép danh nghĩa, vì thế còn để xưởng sắt thép mở một cái chứng minh. Sợ Trần Lệ Hoa không tin mình, còn từ trong túi lấy ra kia phần chứng minh. Trần Lệ Hoa tiếp nhận chứng minh, nhìn thấy phía trên này, đã là mấy năm trước, nhưng hắn lấy ra trương này chứng minh, trang giấy liền cùng mới đồng dạng. Trần Lệ Hoa rất là hoài nghi, dạng này mỗi ngày cất ở trên người, là thế nào không có đem trang giấy xóa nát, ngược lại còn cùng mới đồng dạng. Trần Lệ Hoa mặc dù thấy được chứng minh, nhưng vẫn là phát huy ra mình ra mặt dày đặc điểm, quấn quýt chặt lấy quân lấy hắn. Hắn bị quân không có cách, đáp ứng đem con la cấp cho Trần Lệ Hoa. Con la cũng không phải mượn không, hắn cũng không phải bị người tùy ý chiếm tiện nghi người. Con La là lấy mỗi ngày 20 công điểm giá cả cho thuê Khấu Sơn Chuẩn. Sử dụng quá trình bên trong không cho phép ẩu đả, nếu như bị Con La phản kích, cũng không nên tìm mình phải bồi thường. Con La mỗi ngày muốn đúng hạn nuôi nấng, không thể bị đói. Con La cho mượn Khấu Sơn Chuẩn đại đội, hắn cũng từ Khấu Sơn Chuẩn đại đội nhà kho cho mượn đến mười mấy cái sáp cán làm thành sọt. Hắn là dùng những này sọt giả cá, dạng này mới có thể bảo chứng cá là sống. Không phải mấy ngàn cân đống cá tại trong xe, kéo đến xưởng sắt thép còn không biết muốn chết mất bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái xe lôi kéo mượn tới sọt rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Tìm tới một cái địa phương không người, dừng xe lại tiến vào trong xe. Đem trong không gian cá bỏ vào từng cái khung bên trong, lại đem những này khung sai chỗ bung ra, dạng này liền khiến cái này khung tụ lực, từ đó cam đoan sông cá tận khả năng không bị đẻ chết. Những này từ trong không gian ra cá, vẫn là rất có sức sống. Chờ đến xưởng sắt thép nhà kho thời điểm, đem những này sống cá tháo xuống cân nặng, những này cá không có một đầu chết. Cân nặng thời điểm tự nhiên là liên tiếp sọt cùng một chỗ sưng, những này cá sưng xong trọng lượng, liền bị nhà ăn phân nhân viên trực tiếp lôi đi. Tiếp xuống lại đem hắn mang tới sọt cân nặng là được rồi. Lúc trước sưng ra tổng trọng lượng, giảm đi sọt trọng lượng chính là cá trọng lượng. Mấy tên nhà kho nhân viên cầm bàn tính một hồi lâu gọi, cuối cùng cho ra cá lấy được trọng lượng, hết thảy 4,375 cân. Nhà kho bên này xuất cụ nhập kho đơn, giá cả còn là dựa theo ngày hôm qua giá cả 2 mao tiền một cân. Hạ Vân Thiên bên này làm xong, lĩnh xong tiền liền về văn phòng uống trà. Nhà ăn bên này lúc này lại bận bịu khí thế ngất trời, bình thường tất cả mọi người là thái thịt nấu cơm một tay hào thủ, cũng không có một lần xử lý qua mấy trăm cân cá, năm cái nhà ăn tách ra. Các phòng ăn người phụ trách đem có thể làm việc đều triệu tập lại giết cá, phá bể, bình thường có thể phàn nàn không có tốt nguyên liệu nấu ăn, không phát huy ra đầu bếp trình độ. Hiện tại có nhiều như vậy cá, nếu là giữa trưa còn làm không được, nhất định sẽ bị nhân viên tạp vụ nhóm mang chết. Nhân viên tạp vụ nhóm nhưng sẽ không để ý các ngươi có thể hay không làm ra đến, bọn hắn sẽ chỉ ở hồ có cá, mình vì cái gì không kịp ăn. Mấy cái phòng ăn người phụ trách chuẩn bị đi những người khác nơi đó cho người mượn, kết quả mấy người đụng một cái đầu liền phát hiện tất cả mọi người đang bận việc. Mấy người thương lượng một chút, quyết định đem sự tình ném cho hậu cần sử giải phụ trách. Ai bảo ngươi là đại lãnh đạo, thời khắc mấu chốt ngươi liền muốn xuất ra chủ ý tới. Hậu cần sử giải tiếp vào mấy người báo cáo, lập tức gọi điện thoại cho các xưởng, để bọn hắn đem không quá bận bịu nhân viên phái đến nhà ăn đi hỗ trợ. Nghe nói như vậy xưởng lãnh đạo tự nhiên không dám nhiều phái người tới, đây không phải rõ ràng nói cho lãnh đạo, mình người đang sở cả nhà. Mấy cái xưởng lãnh đạo phảng phất tâm hữu linh tê, đem bình thường liền thích lười biếng, làm việc không chăm chú tuyển ra. Những người này bình thường liền thích quấy rối, hiện tại vừa bạn phái đi nhà ăn đi, mình cũng nhắm mắt làm ngơ. Những này bị phái đi phòng ăn người, coi là không cần làm việc, còn có thể sớm ăn cơm. Cao hứng bừng bừng mang theo hộp cơm liền chạy tới nhà ăn, kết quả bị hậu cần chủ nhiệm an bài gánh nước, thanh lý rất rưởi, thanh tẩy rết ra tới các loại công việc. Chân chính phòng ăn nhân viên lúc này muốn bước ra, bắt đầu làm cơm trưa, không phải giữa trưa thật không đổi kịp ăn cơm. Hơn bạn tên nhân viên nếu là không có cơm ăn, hắn gái này hậu cần sử dài liền có thể trực tiếp từ trước. Đến trưa lúc ăn cơm, chỉ còn lại bị điều tới những người này, còn tại không ngại cực khổ giết cá, thanh lý các loại công việc. Cái khác nhân viên đều tới dùng cơm, bọn hắn còn không có đình chỉ công việc. Hạ Vân Thiên giữa trưa cũng đánh một phần cá kho, cũng liền không sai biệt lắm một lạ bộ dáng. Đây là phòng ăn nhân viên biết hắn, cho hắn còn đánh thêm một chút. Ngay tại hắn lúc ăn cơm, một tên mập ngồi ở hắn đối diện. Hắn cảm giác được trước mắt tối sầm lại, có thể ở niên đại này nuôi ra dạng này thân thể, cũng thuộc về thực là không dễ dàng. Hắn nhận biết người này, hậu cần sử giải Trương Ngự. Không chờ hắn mở miệng, Trương Ngự trước khi nói ra, "Hạ khoa trưởng, ngươi nhưng hại khổ ta già trường, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy cá, chúng ta người đều giết không nổi." Tiếp xuống, Trương Ngự đem sự tình giảng thuật một lần. Xưởng sắt thép nhân viên vẫn là phải đi làm việc, không thể để cho bọn hắn một mực vốn tại nhà ăn giết cá. Nếu như bị người cài lên chậm trễ sản xuất mũ, hắn Trương Ngự cũng đảm đương không nổi. Hạ Vân Tiên nói ra, "Trương chỗ, trong xưởng nhân viên bận không qua nổi, ngươi có thể đi ngoài xưởng tìm a, khu gia quyến cách nơi này không xa, ngươi có thể tìm các nàng hỗ trợ, về phần phải bỏ ra cái gì, đó chính là ngươi sự tình." Trương Ngự nghe vua hót một cái, hô lớn một câu, "Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu, đến cùng vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi đầu góc tốt làm, cái chủ ý này thực là không tồi." Khu gia quyến trước mắt nhiều lấy nữ tính làm chủ, bọn nhỏ cơ bản đều đi học. Trương Ngự quyết định đi trước xưởng sắt thép phụ liên nhìn một chút, mời những cái kia phụ liên đại tỷ ra mặt cân đối, so chính hắn ra mặt dễ dàng hơn. Mời những này ra thuộc hỗ trợ, hậu cần sử bên này trả giá một chút liền tốt. Đến lúc đó đem sự tình cho trong xưởng hồi báo một chút, cũng không cần mình hậu cần sử nỗ lực thứ gì. Chờ Trương Ngự đến phụ liên, đem sự tình giảng thuật một lần. Phụ liên các đại tỷ lập tức an bài nhân thủ đi khu gia quyến tìm người đi. Chương 286, mỹ thực, cày bừa vụ xuân kết thúc. Chương 286, mỹ thực, cày bừa vụ xuân kết thúc. Đợi đến khu gia quyến phụ nữ đi vào xưởng sắt thép thời điểm, các công nhân viên cơ bản đã ăn xong cơm trưa. Những này bị tìm đến gia thuộc, cũng là làm quen phòng bếp công việc lao thủ, các nàng rất nhanh liền nhận lấy giết cá đi vậy cá công việc. Lúc này Trương Ngự cũng có chút sổ mượn, nhiều như vậy gia thuộc qua đến giúp đỡ. Bọn hắn hậu cần không có khả năng không có chút nào nỗ lực cái gì, nhưng là hậu cần lại không có cái gì đem ra được đồ vật. Bọn hắn không phải xưởng may, pha lê nhà máy cái gì, có thể cho gia thuộc kéo điểm bài, cho cái chén. Bọn hắn là xưởng sắt thép, cũng không thể một cái gia thuộc phát một khối cục sắt đi, cục sắt các nàng lấy về cũng không dùng đến. Trương Ngự nghĩ đến Hạ Vân Thiên nhiều chủ ý, liền gọi điện thoại đến khoa thu mua. Kết quả hắn cái này lúc sau đã lái xe rời đi xưởng sắt thép, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn hiện tại ngay tại An Bình huyện Cung Tiêu xã, tới đây mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Không chỉ có nhà mình cần, chính là trên thảo nguyên tháp na, tháp nhã các nàng cũng là cần. Từ cung tiêu xa ra, hắn lại đi một chuyến bách hóa cửa hàng. Hắn mua sắm vật tư phần lớn là lấy công nghiệp phẩm làm chủ, giống đèn tin, tin, bóng đèn, phích nước nóng những này, mỗi một lần tiến về thảo nguyên đều sẽ mang lên rất nhiều. Đem những này giao cho tháp na, tháp nhã các nàng, thuận tiện những mục dân mua sắm bên ngoài, 2 tỷ bội cũng có thể kiếm một điểm nhỏ tiền. Đợi đến về sau thời gian phù hợp, Hạ Vân Thiên định đem các nàng từ thảo nguyên tiếp ra. Các nàng không thể cả một đời bốn tại trên thảo nguyên, có lẽ về sau tuổi tác cao, hắn sẽ tới thảo nguyên khu dưỡng lão. Mua đồ xong, hắn đem thẻ phía sau xe vải dầu để xuống, phòng ngừa cái nào không biết sống chết leo đến trong xe trộm đồ. Vừa lái xe chạy tới Khấu Sơn Chuân, một bên đem trong xe đồ vật thu vào không gian bên trong. Những vật này nếu như bị Khấu Sơn Chuân người nhìn thấy, nhất định sẽ gây nên ngấp nghé. Mặc dù những người kia không chiếm được mình tiện nghi gì, nhưng là tổng hướng trước người mình dựa vào, cũng làm người buồn nôn không phải. Đến Khấu Sơn Chuân, vẫn là đậu xe ở đại đội bộ môn miệng. Lúc này trời còn chưa có tối, làng bên trong còn không có tan tầm. Đồng ca hiện tại là đại diện đại đội kế toán, cầm tới công điểm không có chính thức kế toán nhiều, nhưng chỗ tốt là không cần xuống đất làm việc. Đồng Giao là làng tiểu học lão sư, có thể cầm tới công điểm so tỷ tỷ nàng còn nhiều, mỗi tháng còn có thể từ công xã lĩnh 5 khối tiền. Hắn cũng không có chờ 2 tỷ muội, về đến trong nhà liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vì ăn ngon một điểm, hắn còn đem đạt được quyển kia thực đơn đem ra, nhưng 2 tỷ muội giống như không có phương diện này thiên phú, làm ra đồ ăn cũng chỉ là có thể ăn, chưa nói tới cỡ nào mỹ vị, cũng chính là công xã quốc doanh tiệm cơm trình độ. Đây là hắn lấy ra nguyên liệu nấu ăn đều tốt, bằng không 2 tỷ muội chủ nghệ còn muốn càng kém một chút. Đây cũng không phải 2 tỷ muội quá đần, mà là thực tiễn tương đối ít. Những cơm kia cửa hàng đâu biết, cái nào không phải từ mười mấy tuổi liền học chủ. Bưng trà dâng nước hầu hạ sư phó thật nhiều năm, tại Cát Đôn bao nhiêu năm, lúc này mới có thể được cho phép tay cầm môi. Liên dưới tình huống như vậy, còn có thật nhiều người lấy không được đầu bếp chứng. Bởi vậy có thể thấy được nghĩ phải học giỏi chủ nghệ, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Hôm nay làm đạo thứ nhất đồ ăn là canh chua cá, hắn trong không gian nhiều như vậy cá, không ăn đơn giản chính là lãng phí. Lần này lựa chọn là một đồ 4-5 cân hắc ngư, dạng này hắc ngư không tính quá giả. Trước tiên đem hắc ngư gõ chết, tiếp lấy bắt đầu đánh lân phiến, thanh lý nội tạng. Vậy cá cùng nội tạng nếu là phóng tới những gia đình khác, cũng là sẽ thanh lý ra, không bỏ được ném đi. Nhưng không gian của hắn bên trong có ăn không hết cá, tự nhiên không cần những này phế liệu. Thanh lý xong hắc ngư, đem thanh lý ra vậy cá, nội tạng cái gì ném vào trong không gian trong sông ăn thịt loài cá tự nhiên sẽ đem những vật này tiêu diệt hết. Đem dọn dẹp xong hắc xương cá trước loại bỏ ra đến, lại đem hai mảnh thịt cá dùng dao mổ thành phiến mỏng. Có thể cắt nhiều mỏng, liền nhìn đầu bếp đao công, canh chua cá lát cá cũng không cần quá mỏng. Đem xương cá trước xào kỹ, lại thêm vào dưa chua kích xào, tiếp lấy thêm nước bắt đầu nấu canh. Đợi đến canh cá đốt lên, hạ nhập phiến tốt lát cá. Lát cá không cần nấu quá lâu, quen liền tốt. Đem nấu xong canh chua cá chứa ở biển trong chén, giải lên chuẩn bị xong quả ớt còn có hoa tiêu. Quả ớt tốt nhất tuyển dụng xuyên tỉnh, nơi đó quả ớt làm ra canh chua cá mới chính tông. Tiếp xuống đến một bước mấu chốt nhất, đó chính là cho quả ớt còn có hoa tiêu dội lên dầu nóng, kích phát ra quả ớt cùng hoa tiêu hương vị. Một đạo canh chua cá có tính là thành công hay không, bước cuối cùng này mới là mấu chốt nhất. Dùng thìa múc một muỗng dầu nóng tới vào quả ớt cùng hoa tiêu phía trên, lập tức một cỗ tê cay mùi thơm liền truyền ra. Món ăn này cũng chính là hắn không thiếu hụt, các loại vật tư mới dám làm như thế, hắn vừa mới kia một lần cuối cùng, ít nhất dùng có 1-2 nhiều dầu, những này dầu thả ở niên đại này, đủ những gia đình khác ăn được 4-5 ngày. Ngoại trừ canh chua cá, lại là một cái cá viên canh. Trong không gian nhiều cá như vậy, có cá chính là tùy hứng, có thể đổi lấy hoa văn ăn. Ngoại trừ hai loại cá, hắn vừa chuẩn bị một cái xào cụ lạc còn có một cái chua cay sợi khoai tây, gom góp 4 cái đồ ăn. Cơm tối món chính chính là cơm, cái này so làm màn thầu bánh bao bất việc. Thời gian không có bởi vì Khấu Sơn Chuân cày bừa vụ xuân mà dừng lại, ngược lại Khấu Sơn Chuân quan trọng truy thời gian bước chân. Sớm một chút hoàn thành cày bừa vụ xuân, mới có thể đuổi đang có tuyết rơi trước hoàn thành ngày mùa thu hoạch công việc. Thư An lĩnh địa khu nhiệt độ không khí hạ xuống quá nhanh, đến cuối tháng 8 thời điểm, liền có khả năng xuống đến mấy chuyến nhiệt độ. Nếu là năm đó vận khí không tốt, đợi không được ngày mùa thu hoạch liền sẽ trước tuyết rơi. Nhưng lương thực chính là nông dân mệnh căn tử, dù cho ruộng đồng bị tuyết lớn bao trùm, cũng y nguyên muốn đem bên trong lương thực thu hồi lại, đây chính là người một nhà hy vọng sống sót. Thời gian vội vã đi qua hơn một tháng, Khấu Sơn Chuân rốt cục hoàn thành cày bừa vụ xuân công việc. Cấp cho làng con la cũng bị trả lại, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này thất con la trong khoảng thời gian này thụ giá tội. Hiện tại cũng có thể theo nó sườn bộ nhìn thấy xương cốt, cái này rõ ràng là rơi mất rất nhiều phiêu. Liên liên thân thể cường tráng con la đều bị mệt mỏi thành dạng này, làng bên trong những cái kia gia súc đoán chừng cũng chỉ còn lại một cái mạng. Cũng may hiện tại đã là vào tháng 5, trên núi cỏ xanh đã mọc ra. Làng bên trong gia súc rốt cuộc không cần ăn khô cạn không có bao nhiêu dinh dưỡng dâm dạng. Con la trở về ngày đầu tiên, Hạ Vân Thiên liền chuẩn bị cho hắn mười mấy cân cỏ xanh còn có ba đậu, lại tăng thêm 2 cái trứng gà. Hắn dự định trước dạng này điều dưỡng mấy ngày, lại cho con la cho ăn đậu nành, mau chóng đem con la một lần nữa vô béo. Đã con la đã trở về, hắn liền đem xe tải còn cho xưởng sắt thép. Một tháng này, hắn cho xưởng sắt thép cung cấp nhiều lần cá, đối ngoại liền nói là làng bên trong nhường cày bừa vụ xuân bắt được. Hắn có người tin hay không, vậy phải xem bọn hắn có muốn hay không tin tưởng. Đem xe tải trả về xưởng sắt thép, cũng là cho mình giảm bớt phiền phức. Hắn nhiều lần nhìn thấy Trần Lệ Hoa tại xe tải phụ cận đi dạo, hẳn là đối xe tải có ý nghĩ gì. Hắn đem xe tải trả lại, trực tiếp đoạn mất Trần Lệ Hoa thử nghiệm, tỉnh ra hỏa này lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình. Hắn mang đến xưởng sắt thép những cái kia cá, ngoại trừ trong xưởng nhân viên ăn bảo, những cái kia hỗ trợ gia thuộc cũng bị phân một chút. Cho gia thuộc phân cá vẫn là Hạ Vân Thiên gia chủ ý, gia thuộc cho trong xưởng hỗ trợ. Trong xưởng phản hồi cho gia thuộc nắm cá, song phương theo như nhu cầu, đây là một cái cả hai cùng có lợi của diện. Trong xưởng không cần lại nỗ lực thứ gì, chỉ là hái mua về cá. Gia thuộc nhóm cũng có thể cầm tới cá, còn không cần lo lắng đầu cơ trục lợi vấn đề. Chương 287, thực lực lại đột phá, dê nướng nguyên con. Chương 287, thực lực lại đột phá, dê nướng nguyên con. Ngay tại con la trở về sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vân Thiên đem con la gặp phải xe. Đó có thể thấy được con la trong khoảng thời gian này sát thực chịu khổ, ngay cả lên xe khí lực cũng không có. Một đường nhanh lái xe tới đến xưởng sắt thép bên ngoài, đem trong xe đổ đầy cái sọt cùng cá, con la buộc tại sau xe tựa đi theo liền tiến vào xưởng sắt thép. Lái xe tới đến nhà kho, trước tiên đem cá cùng nhà kho giao tiếp hoàn tất, lại đem xe tải lái đến vận chuyển khoa, cùng Tân Chí Quốc tiến hành giao tiếp. Tân Chí Quốc sắp xếp người kiểm tra cố xe, phát hiện không có vấn đề về sau, tại ra xe ghi chép phía trên đem chiếc này xe tải một lần nữa ghi danh một chút. Trả xe về sau, Hạ Vân Thiên liền tại xưởng sắt thép mò cá tâm tình đều không có, nắm con la liền rời đi xưởng sắt thép. Những cái kia hắn từ làng bên trong mượn tới cái sọt, liền chờ lần sau đội vàng xe la tới thời điểm tại mang về tốt. Xưởng sắt thép cũng không thiếu mấy cái này cái sọt, làng bên trong trước mắt cũng không cần những thứ này. Lại nói liền Khấu Sơn chuyên loại kia sơn thôn, khắp nơi đều là biên cái sọt vật liệu, các thôn dân ra cái sọt đều là mình biên, hay là hòa hội biên người ta đổi. Ra xưởng sắt thép, đem con la thu vào trong không gian, để nó hảo hảo có một bữa cơm no đủ, có thể càng nhanh khôi phục lại. Dạng này con la, hắn đều không đành lòng để nó tiếp tục kéo xe. Trần Lệ Hoa gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt, không phải là của mình gia súc liền liệu mạng sử dụng. Không có con la thay đi bộ, hắn liền bắt đầu chân lấy hướng Khấu Sơn chuẩn tiến đến. Hiện tại đã cày bừa vụ xuân kết thúc, thời tiết cũng ấm áp lên, trên đường người cũng so mùa đông thời điểm nhiều hơn. Mấy chục dặm con đường, đối với thể lực của hắn bây giờ tới nói cơ bản cũng là cái làm nóng người mà thôi. Hắn nhìn như tại đi, nhưng bước tiến của hắn rất nhanh, cơ bản theo kịp người bình thường chạy chậm, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Kỳ thật hiện ở niên đại này người, đi trên đường đều rất nhanh. Lúc này giao thông không phát đạt, rất nhiều nơi đều là đường nhỏ, ngay cả xe ba gác đều rất khó thông qua, rất nhiều người lẫn nhau liên hệ cũng chỉ có thể dựa vào đi qua. Đi thăm người thân, một ngày đi cái mười mấy, 20 dặm đều là chuyện rất bình thường. Có chút người trẻ tuổi nghe nói chỗ nào chiếu phim có náo nhiệt nhìn, càng là sẽ sớm mấy giờ liền đi qua. Đến một lần mấy giờ, đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn đi một đoạn đường, nhìn thấy chung quanh không có người nào thời điểm, liền sẽ chạy. Tốc độ của hắn cũng đã viễn siêu người bình thường, chính là cùng hổ, báo so ra cũng không chút thua kém. Theo hắn ra tốc chạy, hắn cảm giác toàn thân cơ bắp đều sống lại, đạt tới lục trọng đỉnh phong luyện thể quyết tựa hồ cũng có buông lòng dấu hiệu, phảng phất tùy thời có thể lấy đột phá đến đệ thất trọng. Hạ Vân Thiên biết cơ hội kiếm không dễ, liền mặc hạ con đường, hướng về bên cạnh là trong rừng cây chạy tới. Trên đường quá nhiều người, hắn sợ tốc độ của mình hù đến những người này. Tiến vào trong rừng cây, hắn quyết định một cái phương hướng sử dụng toàn lực bắt đầu bắn bọn. Tốc độ của hắn quá nhanh, chính là bị người nhìn thấy cũng tưởng rằng cái gì dã ra xúc đi ngang qua. Sẽ không nghĩ tới đây là một người, bởi vì nhân loại liền không có tốc độ nhanh như vậy. Theo tốc độ tăng tốc, Hạ Vân Thiên cảm giác huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Da của hắn cũng biến thành màu đỏ, liền cùng uống trong tiệc rượu mặt người, chỉ là hắn không chỉ là mặt là đỏ, liền ngay cả da trên người lúc này đều đỏ. Đương cảm giác thể nội có một cỗ cường đại năng lượng muốn bạo phát lúc đi ra, hắn hổ gầm nhất thanh. Một quyền nhanh chóng hướng về bên người một gốc cỡ thùng nước đại thụ đập tới, giang giác nhất thanh, tại trên đại thụ ném ra một cái thật sâu quyền ấn, cảm giác toàn thân đều thông thấu. Theo vừa mới một quyền kia đầu đánh đi ra, thân thể loại kia bành trướng cảm giác tuyên tiết ra ngoài. Luyện thể quyết cũng thuận lợi đột phá đến đệ thất trọng, vừa mới loại kia cảm giác khó chịu, chỉ là vừa mới đột phá không thích đứng được, đột phá mang đến đỉnh phong lực lượng tăng trưởng, hiện tại đánh ra một quyền này liền thoải mái hơn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, có thể cảm giác được hiện tại thân thể tràn đầy lực lượng. Hắn không biết mình lực lượng hiện tại đến trình độ nào, luyện thể quyết đệ lục trọng thời điểm hắn liền có cùng móng đuốt lớn bật lộ thực lực. Hiện tại đột phá đến đệ thất trọng, thân thể lực lượng tăng vọt. Hắn cảm thấy chính là gặp gỡ ngàn cân gấu ngựa như thế hùng vương, hắn cũng có vật lộ thực lực. Theo thân thể lực lượng tăng vọt, hắn nhất định phải hào hào thích ứng một phen, không phải tại trong sinh hoạt rất dễ dàng làm bị thương người bên cạnh. Bất quá đây đều là cần muốn sau khi về nhà mới cần muốn cân nhắc, hắn hiện tại cần phải làm là tìm kiếm về nhà con đường. Vừa mới kia một phen phát tiết giống như chạy mau, đã cách lúc đến đường cách xa mấy chục dặm. Hắn không có lựa chọn lúc đến đường trở về, mà là tìm tới một cái trống trải địa phương, đem phi vũ phóng ra, tiến nhập không gian, để phi vũ mang theo mình nhanh chóng bay đến không trung. Thông qua phi vũ tầm mắt, thấy được một cái cao cao đứng vững khói đen bốc lên ống khói, chung quanh còn có cái khác công trình kiến trúc. Nhìn thấy những này, Hạ Vân Tiên liền không lo lắng. Tìm được kiến trúc liền có thể biết đây là địa phương nào, biết địa phương liền có thể tìm tới đường trở về. Hắn vừa mới cũng liền chạy mấy chục dặm, hẳn là còn ở An Bình huyện phạm vi bên trong. Chờ hắn nhìn thấy cái kia ống khói mang tính tiêu chí công trình kiến trúc phía dưới chữ thời điểm, hắn biết mình ở nơi nào. Chỉ huy phi vũ bay đầu, hướng về Hồng Kỳ công xã bay qua. Chờ đến Hồng Kỳ công xã cùng Khấu Sơn chuẩn ở giữa thời điểm, hắn đi ra không gian, đem còn trong không gian mặt điên cuồng ăn con la phóng ra, trong không gian cùng phía ngoài thời gian không giống. Trong không gian đã qua mấy ngày, con la mấy ngày nay trải qua điên cuồng bồi bổ, dài một chút thịt, nhưng vẫn là không có lúc trước cường tráng. Hạ Vân Tiên trong lòng không thể không lại chửi một câu, Trần Lệ Hoa giá hỏa này thật sự là hại người rất nặng. Không có mang yên ngựa, không tiện ngồi cưới, cứ như vậy đi từ từ về Khấu Sơn Chuẩn. Đi thong thả quá trình bên trong, cũng tại thích ứng trong thân thể mới tăng lực lượng. Chờ lúc về đến nhà, đã là lúc xế chiều. Đồng ca, Đồng Giao đều đi làm việc, ra đại môn cũng khóa lại. Từ trong không gian xuất ra chìa khóa, mở ra đại môn đi vào ra. Con La tự nhiên đi vào theo, sau đó rất tự nhiên đi đến đằng sau mình lều bên trong. Nhìn thấy con La trong không gian mặt đã ăn no rồi, hắn cũng không có cho nó cho ăn. Nó hiện tại hao tổn lợi hại, chính là cho ăn đến lại nhiều cũng rất khó trong thời gian ngắn nuôi trở về. Con La không cần ăn, nhưng chính hắn lại cần. Trước đó sau khi đột phá liền cảm nhận được trong bụng cảm giác đói bụng, chỉ là nóng lòng về nhà, lúc này mới đơn giản ăn mấy cái bánh bao để một chút. Hiện tại an toàn về đến nhà, hắn cần phải thật tốt có một bữa cơm no đủ, đến làm dịu trong bụng cảm giác đói bụng. Hắn từ dê trong đám bắt được một đầu hơn 50 cân cừu thiến, những này dê chủ loại đều là trên thảo nguyên dê, lại trải qua không gian chăn nuôi, hương vị đã vượt qua lúc đầu phẩm chất. Đem dê xử lý sạch sẽ, dùng giá gỗ nhỏ đem thịt dê cột chắc, đốt cây ăn quả đốt thành than củi, hắn bắt đầu dê nướng nguyên con. Để toàn dương trong không gian mặt tự động nướng, hắn mang theo dọn dẹp xong dê tạp rời đi không gian. Hiện thực cùng trong không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống, mặc dù cái này đối với mình không có ích lợi gì, nhưng hắn cũng không muốn chờ mấy giờ mới có thể ăn được nướng thịt dê. Hắn tại ngoại giới đem dê tạm canh làm tốt thời điểm, trong không gian nướng thịt dê cũng nướng xong. Trên lệch thời gian một bước này, xem như bị hắn chơi rõ ràng. Đem nướng xong toàn dương giải lên mình phối trí gia vị, nhìn xem thơm ngào ngạt dê nướng nguyên con còn có dê tạp canh, không chút do dự bắt đầu ăn. Chương 288, Tân chủ ý, chợ đen xuất hàng. Chương 288, Tân chủ ý, chợ đen xuất hàng. Cái thứ nhất dê nướng nguyên con tiến vào miệng bên trong, cũng cảm giác một cỗ vừa thơm vừa cay hương vị tại trong miệng của mình nổ tung. Hạ Vân Thiên trước đó cũng tại thảo nguyên nếm qua dê nướng nguyên con, nhưng trong này dê nướng nguyên con ăn chính là một cái nguyên chất nguyên vị, đại liêu thêm rất ít, bắt đầu ăn hương vị tự nhiên không có tự mình làm phong phú. Lại thêm những này dê trong không gian mặt chờ đợi thật lâu, ăn trong không gian chất lượng tốt có khô cùng nước suối, thịt của nó chất càng thêm tiến một bước được tăng lên. Thực lực tăng lên, lượng cơm ăn cũng tương ứng bị lớn. Nguyên một chỉ nướng thịt dê ăn hết tất cả, hắn đều không có ăn quá no lấy cảm giác. Đoán chừng 2 tỷ muội cũng nhanh tan tầm trở về, nhưng nướng thịt dê đã ăn xong. Nướng thịt dê cũng không tốt giải thích làm sao tới. Hạ Vân Thiên quyết định lại làm một lần gà quay. Tuyển dụng gà tự nhiên là trong không gian, lựa chọn 4,5 cân gà, không lớn cũng không gầy. Lần này vẫn là lựa chọn làm gà ăn mày, dạng này có thể giữ lại thịt gà mùi thơm. Chờ đợi gà ăn mày nướng chín quá trình bên trong, hắn đang suy nghĩ có phải hay không trong không gian mặt xây một cái chuyên môn lò nướng. Đến lúc đó không chỉ có thể gà nướng, còn có thể thịt vịt nướng, cá nướng. Làm lớn một chút, liền ngay cả nướng thịt dê đều có thể bỏ vào. Bò nướng coi như xong, cái kia thực sự quá lớn, ngoại trừ trong nhà xưởng nồi hơi, thật không bỏ xuống được. Muốn thật muốn thịt bò nướng, còn không bằng cắt thành khối nhỏ nướng ăn. Không đợi Đồng Ca, Đồng Giao trở về, hắn liền đem gà ăn mày chuẩn bị xong. Hắn lại tại phát thóc ăn trong thùng gạo mặt lấy một điểm gạo, làm một điểm cơm. Tương đối mà nói, cơm bắt đầu ăn vẫn là phải so bánh bột dễ dàng hơn một chút, nó đã giảm bớt đi bột lên men, nhu diện quá trình. Đợi đến 2 tỷ muội trở về thời điểm, sắc trời đã nhanh muốn đen. Chờ lúc ăn cơm, hắn chuẩn bị gà ăn mày nhận được 2 tỷ muội khen ngợi. Hắn lại có mới chú ý, trong không gian gà nhiều lắm, là thời điểm cần thanh lý một chút. Đợi đến 2 tỷ muội ngủ thiết đi, lưu lại 5 con chó săn giữ nhà. Hắn lại một lần nữa hóa trang đi đến chợ đen, lần này hắn muốn đi tìm Tiền Cửu Ca, thương lượng một chút xử lý trong không gian gia cầm vấn đề. Hắn mang theo một cái bao gặp được Tiền Cửu Ca, từ trong bọc lấy ra dùng giấy dầu bao quanh gà ăn mày. Đây là hắn sớm chuẩn bị, đã muốn chào hàng, tự nhiên muốn để người ta nhìn thấy ngươi thương phẩm chất lượng. Hắn cùng Tiền Cửu Ca nâng ly cả chén, thời gian không dài một hồi liền đem gà ăn mày đã ăn xong. Tiền Cửu Ca có chút vẫn chưa thỏa mãn xoa xoa béo ngậy miệng, mở miệng nói, "Phong gia, ngươi không chỉ là tìm ta ăn gà nữa à?" Hắn cười một cái nói, "Ha ha, Cửu Ca nói đùa. Cảm giác vừa mới thịt gà như thế nào, định giá bao nhiêu?" Tiên Cửu Ca có thể quậy tung cái này chợ đen thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng là tâm tư cẩn thận người. Hắn đã đoán được hắn ý tứ, Song Phương cũng là người quen cũ, nói chuyện cũng không cần che giấu. Phong gia đây là lại tìm đến mới phát tài môn lộ, lần này có bao nhiêu? Hắn dựng lên một ngón tay, Tiên Cửu Ca có chút thất vọng, 1000 con nghe không ít, nhưng này cũng muốn với ai so. Liên bọn hắn chợ đen loại này thể lượng, 1000 con giải ra đều không là chuyện gì. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Phong gia, 1000 con có phải hay không quá ít, ngài nếu là có phương pháp có thể hay không nhiều làm một chút?" Hắn lắc đầu, ngay tại Tiền Cửu Ca có chút thất vọng thời điểm, hắn mở miệng nói, "Ý của ta là một bữa có, chỉ cần Cửu Ca có thể ăn được là được rồi." Tiền Cửu Ca nghe xong đại hỉ, vốn cho rằng là cái buôn bán nhỏ, không nghĩ tới lại là một cái lâu dài mua bán. Cái này nếu là làm xong, cũng không thể so với chuyển thịt heo kia biết. Tiếp xuống, Song Phương liền làm sao giao dịch triển khai trao đổi. Cuối cùng định ra tới giá tiền là lông gà 5 khối tiền một con, mỗi cái trọng lượng không được thấp hơn 5 cân. Tiền Cửu Ca vẫn là đem tiền đổi thành mao đài hoặc là hoàng kim, hắn lại cho Hạ Vân Thiên cung cấp một cái viện làm nhà kho. Cùng trước đó nhà kho tách ra, hắn bên này cung cấp gà nếu là sống gà cũng đáp ứng, dạng này mình còn mất việc. Tiên Cửu Ca cũng có tính toán của mình, sống gà giết ra tới lông gà còn có lòng gà đều có thể bán lấy tiền, số lượng lớn cũng là một bút không ít thu nhập. Lông gà có thể làm thành rất nhiều gia đình đánh em bé thần khí, trời lông gà. Cái đồ chơi này thế nhưng là vô số hài tử tuổi thơ ác mộng, nhưng rất nhiều người trưởng thành lại sẽ cầm lấy kiện thần khí này, tiếp tục trừng phạt con của mình. Lông gà có thể cho thuộc hạ của mình dùng ăn, dạng này có thể gia tăng các huynh đệ lòng cảm mến. Mặc dù bọn hắn là làm chợ đen, nhưng thuộc hạ những huynh đệ này cũng không phải ngừng lại đều có thể ăn thịt, nhưng nếu là dùng lòng gà thay thế, Tiền Cửu Ca vẫn là có thể cung ứng. Sống gà cũng có thể giảm xuống mình phương này phong hiểm, thời tiết càng ngày càng nóng, thịt gà bán không xong dễ dàng hư mất. Sống gà chỉ cần gánh chịu một chút chăn nuôi chi phí, lấy bọn hắn cái này chợ đen xuất hàng lượng, cái này chi phí cơ bản là không. Vào lúc ban đêm, hắn liền đi tới tiền cựu ca trong kho hàng, đem yếu xuất thủ gà tất cả đều dùng cỏ xanh xoa thành dây thừng cố chắc, nhiều như vậy gà hắn cũng không có nhiều như vậy bao tải cùng chiếc lồng. Lần này ra hàng tất cả đều là trong không gian gà trống lớn, những này gà trống lớn không có trải qua cắt xén. Đến nhất định thời điểm, liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu, trải qua thường xuất hiện bị đánh chết hiện tượng. Không có cắt xén gà trống lớn, dù vọng tương đối cường đại, còn không thế nào giải thịt, còn sống đơn giản chính là đang lãng phí trong không gian địa phương. Lần này chỉ ném cho tiền cựu ca 1000 con, xem như thăm dò sâu cạn. Thả xong gà, lại đi một cái khác nhà kho, đem tiền cựu ca chuẩn bị xong thủ lao thu bảo. Song Phương ước định cẩn thận, nếu là có chuyện gì, liền sẽ tại nhà kho lưu lại một phong thư. Song Phương cơ bản rất ít chạm mặt, không phải không tín nhiệm đối phương, mà là như thế này làm càng thêm an toàn. Đàm phán thành công giao dịch về sau, hắn cứ như vậy cách thêm mấy ngày liền đi tiền cựu ca bán hơn một nhóm gà. Tiền cựu ca mỗi lần đều đem rượu bao đài hoặc là hoàng kim chuẩn bị kỹ càng, tiền cựu ca vẫn là nóng lòng thu mua rượu bao đài chống đỡ trụ tiền mặt, dạng này hắn còn có thể từ đó nhiều kiếm một khoản tiền. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn nửa tháng, hắn lần nữa vội vàng tu dưỡng tốt con la, đi cho xưởng sắt thép đưa mua sắm vật liệu thời điểm, vậy mà gặp được mua sắm hai khoa một cái khác phó khoa trưởng Lý Vũ. Lý Vũ nhìn thấy hắn hừ lạnh một tiếng, Hạ Vân Tiên cũng không có phản ứng hắn. Trước kia mình không phải phó khoa trưởng thời điểm chính mình cũng mặc sát hắn, hiện tại chính mình cũng thăng nhân phó khoa trưởng, tự nhiên càng thêm không cần sợ hai hắn. Hắn nhìn xem Lý Vũ trên xe mang theo gà, không khỏi cười. Những này gà trống từng cái lông vũ diễm lệ, sức sống 10 phần, xem xét chính là không gian bên trong sản xuất. Những này gà mình chỉ xuất bán cho tiền cựu ca, chẳng lẽ Lý Vũ là từ chợ đen mua được? Nhìn đến đây, hắn không khỏi cười. Hắn cho tiền cựu ca giá cả đều là 5 khối một con, lại từ chợ đen ngược lại một tay ra, giá cả khẳng định sẽ có tăng lên, nhưng xưởng sắt thép thu mua giá cả giống như không có khả năng cao như vậy. Đây cũng chính là nói, Lý Vũ mỗi mua sắm một con gà, liền đại biểu cho hắn tại bồi thường tiền. Đoán chừng Lý Vũ cũng là bị mua sắm nhiệm vụ làm cho không có biện pháp, không phải sẽ không ngốc đến bồi thường tiền mua sắm. Sự thật cũng xác thực như thế, Lý Vũ muốn dùng phó khoa trưởng quyền lợi, đem mua sắm hai khoa thu nạp đến trong tay mình, lợi dụng hai khoa mua sắm viên cho mình như phúc lợi. Ngay từ đầu mua sắm viên môn tin tưởng Lý Vũ chuyện ma quỷ, hô bang hỗ trợ, cơ bản cũng đều hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn thêm ra tới vật tư đều bị Lý Vũ làm đi, trải qua thời gian mấy tháng, liền phát hiện Lý Vũ đều không cần xuống nông thôn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mua sắm viên môn cái này mới phản ứng được, bọn hắn đây là tại giúp Lý Vũ làm công. Lý Vũ cái gì đều không cần làm, ngược lại kiếm so với bọn hắn còn nhiều, những này mua sắm viên trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. Chương 289, đùa giỡn Lý Vũ chương 289, đùa giỡn Lý Vũ tiếp xuống thời điểm, thì phản ứng mua sắm viên môn cũng sẽ không tiếp tục trải qua Lý Vũ tay, trực tiếp liền đem mua sắm vật tư giao cho nhà kho. Lý Vũ không thu được mua sắm viên môn trong tay đồ vật, hắn mua sắm nhiệm vụ tự nhiên là kết thúc không thành. Ngay từ đầu hắn còn cầm phó khoa trưởng thân phận tới dọa mua sắm viên môn, kết quả những cái kia mua sắm viên đều không thế nào để ý tới hắn. Hắn cái này phó khoa trưởng công việc chủ yếu chính là trợ giúp khoa trưởng quản lý phái phát mỗi tuần mua sắm nhiệm vụ. Lúc trước hắn chính là đem nhiệm vụ của mình phân tán đưa cho cái khác mua sắm viên, hiện tại ai cũng không để ý hắn, nhiệm vụ của hắn mấy lần đều không có hoàn thành, bị mua sắm trưởng phòng chỉnh lớn lỗi cùng mua sắm hai khoa trưởng Đỗ Bình, một người dạy dỗ một trận. Cái này mới có chính hắn đi mua sắm sự tình, nếu là hắn cái này phó khoa trưởng đều không đi đầu hoàn thành nhiệm vụ, kia cũng không cần trông cậy vào cái khác mua sắm viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong xưởng liền là muốn trừng phạt mua sắm viên, cũng có hắn cái này phó khoa trưởng trước ở phía trước đỉnh lấy. Lý Vũ không tới mua sắm hai khoa trước đó là phụ trách trong kế hoạch mua sắm, chỉ cần đem đối phương hầu hạ tốt liền có thể đúng hạn cầm tới mua sắm vật tư. Đến hai khoa đương phó khoa trưởng, hắn tự nhiên không thích ứng, cũng không có mua lộ. Ngay từ đầu hắn xuống nông thôn chạy rất nhiều địa phương, nhận được một chút vật tư, nhưng là đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Lý Vũ nghĩ đến đi chợ đen mua sắm vật tư giao cho trong xưởng. Mặc dù chợ đen vật tư so trong xưởng giá thu mua cách còn cao, nhưng là có thể cam đoan vật tư sung túc. Chỉ cần đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cái này phó khoa trưởng vị trí vẫn có thể ngồi vững vàng. Ngồi vững vàng phó khoa trưởng, hắn mỗi tháng vẫn có thể cầm tới hành chính cấp 17 tiền lương. Mặc dù dạng này hắn mỗi tháng còn muốn tiếp một điểm tiền tiến đi, nhưng chí ít có thể bảo trụ địa vị của mình. Hôm qua trời lúc buổi tối, hắn lại đi chợ đen thời điểm, gặp được mấy cái gà trống lớn, chỉ là giá cả hơi đắt, mỗi cái giá cả có thể đạt tới 7 khối tiền. Hôm nay hắn chính là đến đem những này gà giao cho trong xưởng, giao xong sau, hắn tuần lễ này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hạ Vân Tiên toàn bộ hành trình nhìn thấy, Lý Vũ đem mang tới gà giao cho nhà kho, hắn không biết Lý Vũ mua sắm giá tiền là nhiều ít, nhưng nhà kho cho ra giá tiền là 8 khối một con. Hạ Vân Thiên nhìn một chút Lý Vũ sắc mặt, có chút âm trầm, hẳn là đối với giá cả không hài lòng. Hắn đã nhận ra những này gà, chính là hắn bán ra cho tiền cựu ca cái kia chợ đen. Dựa theo tiền cựu ca nước tiểu tính, hắn tuyệt đối sẽ không dựa theo giá gốc bán ra, về phần tăng bao nhiêu, ban đêm đi qua nhìn một chút liền tốt. Nhìn xem hướng khoa tài vụ đi qua Lý Vũ, Hạ Vân Thiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn nghĩ ra một cái sửa trị Lý Vũ phương pháp, đó chính là một lần nữa dịch dung một cái thân phận giả, đem trong không gian gà bán cho hắn. Đã xưởng sắt thép giá thu mua cách là 6 khối, vậy mình liền định giá cao một chút. Nhất định phải đem Lý Vũ tiền lương hao sạch sẽ, để hắn cho mình làm công. Cũng không biết dạng này bỏ tiền ra đi làm sự tình, Lý Vũ có thể kiên trì bao lâu. Xưởng sắt thép kiếm tiền hắn đến hoa, Lý Vũ một phần đừng nghĩ mang về nhà. Đợi đến Lý Vũ ỉ lại mình ổn định cung hóa con đường lúc, cắt nữa đoạn hắn cung hóa con đường, cũng không biết hắn còn có thể hay không ngồi vững vàng phó khoa trưởng vị trí. Lúc đầu không nghĩ đối phó hắn, ai biết lao tiểu tử này luôn không an phận. Thình lình liền muốn giẫm mình một chút, hắn liền muốn dùng loại này đao cùn tự cắt thịt phương thức, chậm rãi cho Lý Vũ lấy máu. Thả ra cảnh sát trưởng giám thị Lý Vũ động tĩnh, kết quả ra hỏa này liên tục 3 lúc trời tối đều không có đi ra ngoài mua sắm. Đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn rốt cục đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Vũ phương hướng, chính là chợ đen phương hướng. Hạ Vân Thiên đem mình trang điểm thành một cái lao đại gia, sớm tại đi chợ đen phương hướng gặp Lý Vũ. Hắn giả bộ như bị Lý Vũ đâm đến lảo đảo, trên thân trọn gánh bên trong phát ra gà trống khanh khách tiếng kêu. Lý Vũ nghe được gáy âm thanh, lại nhìn thấy hai cái sọt. Biết lao đầu này nhất định không phải đi vào chợ đen mua gà, kia liền hẳn là đi chợ đen bán gà, nếu có thể trực tiếp từ hắn nơi này mua gà, hẳn là có thể hơi rẻ. Lý Vũ mở miệng nói, "Đồng Hương, ngươi cái này sọt bên trong gà là dùng ra bán sao?" Hạ Vân Tiên trang điểm lão đầu lập tức phản bác, "Ngươi cái này trẻ tuổi hậu sinh không muốn nói mò, đại gia sao có thể làm chuyện loại này, đây là gian nuôi, ta là tới thăm người thân. Cái niên đại này nghiêm cấm tư nhân mua bán, sẽ bị đầu cơ trục lợi bắt lại." Mặc dù nghĩ đem những này gà bán cho Lý Vũ, nhưng cũng phải lắp giống một điểm. Lý Vũ bị hắn tự xưng đại gia, chỉ có chút nhức cả trứng. Cho dù ai bị người chiếm tiện nghi, đều sẽ khó chịu. Nhưng nghĩ muốn bắt lại giá cả tiện nghi một chút gà, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ cái này đại gia. "Đại gia, ngươi nhìn bằng hữu của ngươi cũng không dùng đến nhiều như vậy gà, ngươi có thể vân ta điểm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Lý Vũ biết những này gà một khi tiến vào chợ đen, liền sẽ bị tăng giá. Vì ít bồi một điểm, còn không bằng cùng lão đầu này giao dịch. "Vậy không được, ta cái này gà thế nhưng là thân thích đã nói xong, 7 khối tiền một con. Ta lão đầu tử tuổi tác cao, cũng biết người không thể không công tín." Lý Vũ nghe xong đại gia báo ra tới giá cả, so chợ đen còn muốn tiện nghi một khối tiền, liền quyết định đem những này gà toàn bộ cầm xuống, những này gà liền có thể đỉnh hắn nửa tháng nhiệm vụ, có thời gian nửa tháng giám sóc, hắn có thể nhiều chạy vài chỗ mua sắm vật tư. Tại Lý Vũ một phen hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý khuyên bảo, đại gia cố mà làm đem trong cái sọt 20 con gà bán cho Lý Vũ. Lý Vũ cho Hạ Vân Thiên 14 tấm đại đoàn kết, hắn vừa tiếp nhận đã thu một trường tiến nhập không gian. Tiếp xuống một phen kiểm kê, tự nhiên là chỉ có 13 tấm. Lý Vũ lại đem tiền đón về, cẩn thận kiểm kê một lần, cũng là 13 tấm. Hắn nhức cả trứng vô cùng lại lấy ra một trường, còn đang suy nghĩ rất 10 đồng tiền đi đâu. Hạ Vân Tiên tiếp nhận tiền, đem cái sọt đều đưa cho Lý Vũ, cái đồ chơi này tại nông thôn căn bản cũng không đáng tiền. Hắn nhìn xem đi xa Lý Vũ, tự nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Không thể giết chết, cũng muốn hù dọa hắn gần chết. Nhìn xem Lý Vũ rời đi phương hướng, sớm đi trước mặt của hắn. Chờ nghe được Lý Vũ tới tiếng bước chân âm, Hạ Vân Tiên trong tay đánh sáng đèn tin, lập tức chiếu ở Lý Vũ trên mặt. Lý Vũ bản năng dùng tay che mắt, tiếp lấy liền nghe đến một cái thanh âm xa lạ hô, "Mau tới đây, nơi này có một cái đi chợ đen đầu cơ trục lợi, khẩu súng đều chuẩn bị kỹ càng, không phải bị thương." Đó lấy, Lý Vũ trong thai liền truyền đến tay thanh âm súng lên cỏ. Nghe được thanh âm này, Lý Vũ dọa đến vong hồn đại mạo. Này làm sao liền gặp được bắt đầu cơ trục lợi, cũng không biết bọn hắn là cái nào phe nhân mã, nhưng mình nhất định không thể bị bắt được. Không phải cán bộ thân phận tuyệt đối sẽ bị cách chức mất, làm không cẩn thận còn muốn ngồi xổm nhà tù. Nghĩ tới những thứ này, Lý Vũ một thanh ném đi trên người gánh, quay người liền hướng trong ngõ nhỏ chui. Hắn chính mình cũng không biết chui vào địa phương nào, chờ đến sắp hừng đông thời điểm, lúc này mới thăm dò rõ ràng mình ở nơi nào. Đi vào trong đêm kèm chút bị bắt được địa phương, nơi nào còn có cái sọt cùng gà. Lý Vũ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bận rộn một đêm, cái gì đều không được đến còn tổn thất 150 khối tiền, cái này sánh được hắn 2 tháng tiền lương. Lý Vũ hiện tại cũng hối hận đương cái này phó khoa trưởng, mình đi quan hệ tiền còn không có kiếm bể, hiện tại còn phải tốn tiền đi làm, cái này phó khoa trưởng nên được còn có ý gì. Cái này Lý Vũ có thể từ mua sắm một khoa lên tới 2 khoa phó khoa trưởng, tự nhiên không phải biểu hiện làm sao ưu tú, mà là thông qua xưởng sắt thép cách ủy hội phó chủ nhiệm Khâu Chấn quan hệ, có thể nói hắn là Khâu Chấn người. Mà Hạ Vân Thiên hù dọa xong Lý Vũ về sau, liền đem cái sọt cùng gà thu vào không gian. Hắn cũng không muốn đem Lý Vũ lập tức liền đùa chơi chết, về sau còn có nhiều thời gian, còn có thể chậm rãi chơi. Chương 290, dược liệu, 1 năm quy hoạch. Chương 290, dược liệu, 1 năm quy hoạch. Hạ Vân Thiên nhưng so sánh Lý Vũ về sớm nhà nhiều, đem bước xuống cái sọt thu vào không gian, hắn liền để cảnh sát trưởng bay trở về Khâu Sơn Chuẩn, ban đêm phi hành vẫn là cú mèo càng thêm thích hợp. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại khôi phục thành nguyên lai cá ướp muối sinh hoạt. 2 tỷ muội mỗi ngày đều đi đại đội bộ cùng trường học đi làm, mà hắn thì thừa dịp các loại lá cây mọc ra trong khoảng thời gian này, thường xuyên tiến vào trên núi. Lên núi mục đích chủ yếu là thu thập một chút dược liệu quý giá, giống nhân sâm, thiên ma những này đều vẫn tương đối đáng tiền. Đem đào được dược liệu tất cả đều thu vào không gian trồng, chờ lấy về sau tái sử dụng. Nhân sâm sinh sôi là cần phải dựa vào mùa thu thời điểm kết xuất hạt giống, mà lại nó hạt giống sắc ngoài tương đối cứng rắn. Cơ bản đều là dưới cơ duyên xảo hợp, bị chim thú ăn hết hạt giống. Sắc ngoài bị chim thú dịch vị ăn mòn, lại bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nếu như bị xếp tại thích hợp nhân sâm sinh trưởng địa phương, liền sẽ một lần nữa mọc ra nhân sâm. Nhân sâm lại căn cứ khác biệt sinh trưởng hoàn cảnh chia làm giã sơn sâm, nơi ở ẩn tham gia cùng vườn tham gia. Giã sơn sâm là quý giá nhất, truyền thuyết chỉ cần một mảnh nhỏ nhân sâm, nó liền có thể để còn sót lại còn lại một hơi người, kéo lại tính mệnh, kiên trì đến cứu chữa cơ hội. Nơi ở ẩn tham gia là nhân công mô phỏng giã sơn sâm sinh tồn hoàn cảnh, đem người tham gia hạt giống trùng tại thích hợp hoàn cảnh phía dưới. Trải qua thời gian mấy năm, bọn chúng liền có thể sử dụng. Nơi ở ẩn tham dự giã sơn sâm kém chính là thời gian đi, giã sơn sâm động một tí cần vài chục năm lớn mấy chục năm sinh thời gian dài, mà nơi ở ẩn tham gia vì truy cầu lợi ích lớn hơn nữa, không có dài như vậy sinh thời gian dài. Hiện tại rất nhiều công việc trên lâm trường đều đang gieo trồng nơi ở ẩn tham gia, trong tay bọn họ có mảng lớn sơn lâm, có là trồng địa phương. Vườn tham gia là kém nhất các loại nhân sâm, nó liền cùng trồng rau đồng dạng bị trùng tại một khối thổ trong đất. Chỉ là thu hoạch của nó thời gian tương đối dài mà thôi, khả năng cần 7, 8 năm trở lên. Hắn đem tìm tới nhân sâm loại trong không gian mặt, nghiêm ngặt đi lên nói coi là nơi ở ẩn tham gia. Nhưng hắn có đầy đủ thời gian để những nhân sâm này sinh trưởng, chờ đến vài chục năm về sau, những nhân sâm này làm sao cũng có thể dài đến 7, bát phẩm, dạng này nhân sâm trong tương lai có thể nói là một tham gia khó cầu. Lại thêm trong không gian thổ địa thành phần dinh dưỡng, cũng so hoàn cảnh của dã ngoại một tốt. Cũng không cần lo lắng những nhân sâm này hấp thu xong chung quanh dinh dưỡng mà đình chỉ sinh trưởng. Những cái kia bị hắn móc ra thiên ma cũng bị trùng tại trong không gian. Thiên ma sinh sôi liền cùng khoai tây, chủ phải dựa vào dưới mặt đất thân củ sinh sôi. Mùa xuân thời điểm, chôn dưới đất thân củ liền sẽ nảy mầm sinh trưởng. Lúc này dinh dưỡng cơ bản đều bị trên mặt đất cây hấp thu, thời kỳ này thiên ma là chất lượng thấp nhất. Đợi đến thu mùa đông tiết, phía trên cây khô cạn về sau, lúc này thiên ma trải qua sinh trưởng phát dụng, mới là thượng đẳng nhất dược liệu. Hạ Vân Thiên thu thập thiên ma, chủ yếu là giữ lại dự bị. Ngoại trừ thiên ma, hắn còn đào được không ít dược liệu. Lấy trước mắt hắn tài phú trình độ, đã không có tất yếu kiếm lại đào lấy dược liệu tiền lẻ. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, lại đi một chuyến ma hùng nước tìm một lần cà rẹ. Từ chỗ của hắn lấy được mấy ngàn phát thích hợp 5-6 nửa cùng S giờ sử dụng đạn. Cà rẹ trước đó trong tay hắn mua sắm đến nhiều như vậy rượu, vốn là hẳn là lập công cất nhắc. Kết quả, ma hùng tại Nguyên Bảo đảo gây sự thời điểm gặp Hạ Vân Thiên, trước sau hai cái doanh bị Hạ Vân Thiên tiêu diệt, kho vũ khí đầu tiên là bị cướp sạch về sau lại bị nổ một lần. Ngoại trừ nhân viên tổn thất, ma hùng người còn tổn thất hai cái xe tăng ngay cả 20 chiếc xe tăng. Bọn hắn một mực hoài nghi đây đều là người Hoa làm, nhưng một mực không có tìm được hữu lực chứng cứ. Lần thứ ba phái binh thời điểm, gặp kịp phản ứng Hoa Hạ bộ đội. Bị Hoa Hạ chuẩn bị xong chiến sĩ mấy trận đánh cho tê người, tổn thất không ít binh sĩ, còn có chuyên môn tìm đến đại lực sĩ. Cuối cùng vì có thể thuận lợi chạy trốn, bất đắc dĩ nổ tung tầng băng đến ngăn chặn Hoa Hạ binh sĩ truy kích. Lần này lại tổn thất một cái ngay cả xe tăng, hiện tại những này xe tăng đã bị Hoa Hạ bộ đội thu được. Chỉ là những này xe tăng đều rơi vào qua trong nước sông, sử dụng có chút vấn đề, chỉ có thể dùng để làm nghiên cứu. Trước sau tổn thất như thế lớn, là từ khi Thủy Lam Tinh lần thứ hai đại quy mô quần đầu sự kiện về sau, ma hùng nước tổn thất lớn nhất một lần. Gần một đoàn nhân viên tổn thất, một cái doanh trọng trang chuẩn bị, những cái kia vũ khí hạng nhẹ đã bị bọn hắn tự động không để ý đến. Lấy ma hùng người hiện tại công nghiệp hệ thống, tổn thất điểm này súng đạn vài phút liền có thể tạo ra tới. Bởi vì những nguyên nhân này, cả rẽ đều những cái kia công lao cũng có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Ma hùng thượng tầng nơi nào sẽ để ý tới hắn, bọn hắn hiện tại đang thương lượng, làm sao đền bù Nguyên Bảo đảo sự kiện mang tới tổn thất. Lúc đầu lần này chỉ là một cái chuyện nhỏ, liền là muốn thăm dò một chút Hoa Hạ thái độ. Kết quả hai lần trước đều gặp chuyện quỷ dị, lần thứ ba ngược lại là cùng Hoa Hạ bộ đội đánh giáp lá cả. Theo còn sống trở về ma hùng binh sĩ giảng thuật, Hoa Hạ quốc hẳn là binh lực khô kiệt, không có bao nhiêu tiềm lực chiến tranh. Bọn hắn tại Hoa Hạ trong bộ đội, phát hiện không ít đã có tuổi binh sĩ, mặc dù mang theo mũ thấy không rõ tóc, nhưng bọn hắn râu trắng lại bán tuổi tác. Đây là lần này bọn hắn tại Nguyên Bảo đảo sự kiện bên trong, ít có thu hoạch. Bọn hắn thông qua tình báo của mình hệ thống, cũng biết Hoa Hạ quốc mấy năm này không yên ổn, rất nhiều người ta sinh tồn đều là vấn đề, như thế nào lại đi làm lính. Hạ Vân Tiên trước khi đi, lại bàn giao cả rẹ một chút, để hắn chuẩn bị đại lượng hoàng kim, chờ đến mùa đông mặt sông kết băng thời điểm, sẽ có đại lượng rượu vận quá khứ, cam đoan có thể để cả rẹ đợi đến thăng chức cơ hội. Hắn cũng hy vọng cả rẹ đạt được thăng chức, như thế hắn liền có thể tiếp xúc đến tiền nhiều hơn. Hắn liền có thể đem trong không gian lương thực đều đủ thành rượu bán cho bọn hắn. Ma hùng nhân ái rượu là có tiếng, hàng năm đều sẽ có không ít ma hùng người uống năm mê ba ngược lại chết quáng tại giã ngoại. Vì có thể làm cho càng nhiều ma hùng nhân thể nghiệm loại này không thống khổ kiểu chết, Hạ Vân Thiên quyết định đại lượng cửa ra vào rượu cho chúng nó. Sắp xếp xong xuôi mùa đông chuyện giao dịch, hắn lại đi gặp một lần Dẹo Nạ cùng Ai Đệ Nạ. Đi ngang qua nhà kia quặng mỏ thời điểm, lại mượn đi 10 tấn than đá, hắn mỗi lần mượn than đá cũng tương đối ít, đối với quặng mỏ loại này thể lượng tới nói, chính là mưa bụi. Lại tại ma hùng chờ đợi một ngày thời gian, ma hùng bên này hiện tại cũng thuộc về cải bừa vụ xuân thời gian. Ma hùng 2 tỷ bội tự nhiên muốn đi bắt đầu làm việc, không có thời gian bồi tiếp hắn. Nhìn thấy kia một mảnh đại sơn cùng thổ địa, nơi này đều là nguyên lai Hoa Hạ thổ địa. Bị thanh triều đám kia bại gia đồ chơi chỉnh bị mất, để chúng ta bản đồ từ Thu Hải đường biến thành hiện tại gà trống đồ. Cũng không biết sinh thời có thể hay không trở lại trên vùng đất này quang minh chính đại đi săn, trồng trọt. Dù cho không thể quang minh chính đại đến, hắn cũng dự định mùa đông thời điểm bên này đánh mấy lần săn. Hoàn cảnh nơi này cùng Hưng An lĩnh bên ngoài không sai biệt lắm, sở sinh sống động vật hoang dã cũng kém không nhiều, không cần lo lắng chưa quen thuộc động vật hoang dã sinh hoạt tập tính địa phương. Dù sao ma hùng hoang vắng, cũng không đánh được những này dã gia súc, còn không bằng mình đến giúp bọn hắn đánh. Đưa một chỗ dã gia súc nhiều đến trình độ nhất định về sau, khó tránh khỏi liền sẽ lên tranh đấu. Rất nhiều tiến vào nhân loại khu sinh hoạt vực dã gia súc, cũng là bị bất đắc dĩ mới đi đến nhân loại khu cư trú. Bọn chúng rất nhiều đều là bị đánh bại xua đuổi, trong lúc vô tình lưu lạc đến nhân loại khu cư trú. Về sau phát hiện hai cước thú càng thêm nhỏ yếu, cái này mới có rất nhiều dã gia súc đả thương người sự tình. Ma hùng miễn đông địa khu, hoang vắng. Dã gia súc tấp nập ẩn hiện, trải qua thường xuất hiện đả thương người sự kiện, hắn tính toán đợi đến mùa đông thời điểm qua đến giúp đỡ bọn hắn một chút. Chương 291, về đồn, lại lợp nhà. Chương 291, về đồn, lại lợp nhà. Hạ Vân Thiên từ sau núi hướng trong nhà đi đến thời điểm, nhìn thấy không ít làng bên trong tiểu hài tử đang đánh heo cỏ. Có mấy cái nửa đại tiểu tử vậy mà dẫn tới chăn trâu nhiệm vụ, chăn trâu nhiệm vụ có thể nói là bọn nhỏ có thể nhận lấy đến thoải mái nhất công việc. Đánh heo cỏ còn muốn đem heo cỏ lưng đến chuồng heo đi cân nặng, bọn nhỏ khí lực nhỏ, bình thường một lần cũng liền mười mấy, 20 cân, ngày kế 4 5 cái công điểm liền cao nữa là. Mà chăn trâu lại không giống, buổi sáng đem trâu từ chuồng bò lĩnh xuất đến, đưa đến có cỏ xanh địa phương để bọn hắn ăn cỏ. Nhìn trâu người tìm một chỗ nghỉ ngơi liền tốt, ban đêm lại đem ăn no trâu đưa trở về. Làng bên trong nuôi bò người nhìn một chút dạ dày bò tử, liền có thể biết trâu ăn mấy thành no bụng, hồi báo cho ghi điểm biên liền có thể tính cả công điểm. Chăn trâu một ngày nhiều nhất có thể kiếm được 6 cái công điểm, là một chút không muốn làm sống nửa đại hài tử nhất nguyện ý cướp công việc. Châu nếu là phạm tính bướng mình, vẫn là cần một chút khí lực. Cho nên cái này sống không thích hợp quá nhỏ hải tử làm, đều sẽ bị đưa cho nửa đại hải tử, hoặc là làng bên trong cần chiếu cố người ta. Cũng coi là một loại nhân tính quan tâm, cũng không thể chết đói những cái kia mất đi sức lao động người. Nhưng chăn châu cũng có phong hiểm, đặc biệt là bọn hắn những ngày vùng núi. Có thể sẽ gặp được xuống núi ra gia súc, nếu là tạo thành châu tổn thất, chục công điểm đều là chuyện nhỏ, cả nhà bị phạt đều không hiếm thấy. Nghe nói sát vách làng liền đã từng mất đi qua một con châu, toàn bộ làng tìm 3 ngày, mới trong núi tìm được một bộ xương. Vì những này châu an toàn, chăn châu nửa đại tiểu tử trên thân còn mang theo pháo kép, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, có thể nhóm lửa pháo kép xin giúp đỡ. Có thể hay không đạt được cứu viện không biết, nhưng ít ra có một tia hy vọng. Những này nửa đại tiểu tử hiện tại cũng có 15, 16 tuổi, rất nhiều người khi còn bé cùng Hạ Vân Thiên đều cùng một chỗ chơi qua. Chỉ là về sau hắn xuyên qua đi qua, cũng không có cùng với bọn họ chơi đùa. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên đi tới, cũng đều rối rít mở miệng chào hỏi. Hắn cũng đều nhất nhất đáp lại, hắn không phải chán ghét làng bên trong những người kia, mà là chán ghét những cái kia chỉ muốn chiếm tiện nghi người. Những này nửa đại hài tử cùng hắn ở giữa không có cái gì xung đột, song phương cũng làm như cái phổ thông hàng xóm ở chung. Có mấy cái nửa đại tiểu tử nhìn xem súng trong tay của hắn, hâm mộ không được. Nam hải tử khi còn bé liền không có không thích thường, bọn hắn bởi vì niên kỷ nguyên nhân, còn không có gia nhập trong thôn dân binh đội, chỉ có nhìn xem người khác bắn súng niềm vui thú. Trong tay hắn thanh thương này vẫn là 5-6 nửa, có thể tính là trước mắt Hoa Hạ tân tiến nhất súng trường. So với cái kia lão thủ pháo, vậy lên cầm không biết trước vào bao nhiêu, chính là những cái kia một phát cái chốt động súng trường, cũng kém xa tít tắp 5-6 nửa tính năng. Về đến nhà, đem 5-6 nửa thu vào trong tủ quần áo. Đạn tự nhiên là lui ra, còn nốt bảo hiểm. Từ khi sau khi kết hôn, thanh này 5-6 nửa cái phải ở nhà, cơ bản đều là đặt ở trong tủ quần áo. Tìm ra quần áo, đi hoa lô phòng hảo hảo tắm một cái. Đem trước đó mặc quần áo ném vào trong không gian, tiếp lấy liền thanh tẩy ra. Tắm rửa xong về sau, hắn đi vào trong sân. Hắn dự định tại nhà mình phía tây tường vây kia một mặt, lại đóng một loạt phòng ở cái phòng này có thể coi như nhà kho cùng khách phòng sử dụng. Hiện tại xem như lâm thời nhà kho phòng ở thu thập ra, trên bàn một trương giường sưởi. Hiện tại đồng giao là cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, không có người biết bọn hắn ở cùng một chỗ, là bởi vì nhà hắn rất ít người tới. Người tới cũng là được an bài tại trên ban công, không có để bọn hắn đi vào phòng bên trong. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất ngày nào bị người ta biết bọn hắn ở cùng một chỗ. Tóm lại là sẽ mang đến phiền toái không cần thiết, hiện tại còn không bằng sớm tính toán. Trước mắt đã cày bừa vụ xuân kết thúc, muốn lập nhà vừa vặn. Nếu là đến 9, lúc tháng 10, ai cũng không biết ngày nào liền sẽ đóng băng, tuyết rơi, đến lúc đó lập nhà liền đừng nghĩ. Trong lòng có dự định, hắn liền bắt đầu chuẩn bị lập nhà quy hoạch. Đầu tiên là đại khái phạm vi nhà lớn nhỏ, bắt đầu mai mối làm tiêu ký. Đợi đến 2 tỷ muội khi về nhà, hắn đã hoàn thành giai đoạn trước công việc. 2 tỷ muội hỏi hắn đang làm gì, hắn giải thích một phen. 2 tỷ muội cũng không có ý định gì, liền chỉ có thể mặc cho nhà mình chủ nhà dạy bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn. Trải qua nhiều ngày như vậy tĩnh dưỡng, hắn con La đã khôi phục trạng thái như cũ. Chờ đến xế chiều trở về thời điểm, La trên xe thả mười mấy khối đá lớn, những này tảng đá lớn còn là trước kia tại Ma Hùng bên kia nổ núi đặt được. Hắn lần này đóng phòng ở chủ yếu là xem như nhà kho sử dụng, cũng không có ý định dùng cục gạch, liền dùng trong không gian những đá này liền tốt. Nhà hắn cục gạch phòng đã rất để cho người đỏ mắt, nếu là lại đóng một bộ, khẳng định có mắt đỏ người sẽ đi công xã cách ủy hội báo cáo hắn. Vì phòng ngừa tiểu nhân quấy phá, vậy còn không như dùng tảng đá. Dù sao bọn hắn nơi này tới gần Đại Sơn, ai muốn dùng tảng đá lập nhà cũng là có thể, chỉ là cần mình đi trên núi khai thác lại vận xuống tới. Một khối không đáng chú ý tảng đá liền có mấy chục, trên trăm cân trọng lượng, muốn từ trong núi vận xuống tới cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Ngươi nếu là ngay cả khí lực cũng không nguyện ý ra, vậy cũng chỉ có thể ở gạch một phòng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên liền phía đông tường viện bên cạnh bắt đầu đào đất cơ công việc. Nếu là chỉ đóng một tầng phòng ở, nền tảng kỳ thật không cần thiết đào quá sâu. Lại thêm nơi này thuộc về vùng núi, dưới mặt đất mặt còn có không ít nham thạch, tầng đất vẫn tương đối cứng rắn. Chờ đến tối đồng ca, đồng giao 2 tỷ buổi trở về thời điểm, hắn đã đem nền tảng tất cả đều đào xong. Kho hàng này là liên tiếp lấy phía tây tường viện, chờ đến mùa đông thời điểm, mặt trời mọc còn có thể soi sáng một điểm mặt trời, không đến mức đen tối như vậy. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài. Trở về thời điểm La trên xe đều sẽ mang lên hòn đá, rất nhiều người bắt đầu nghe ngóng. Thật đúng là thăm dò được hắn chuẩn bị lập nhà, có mấy cái cùng chỗ hắn cũng không tệ lắm thôn dân liền chạy tới xem một chút. Kết quả nhìn hắn tại nhà mình trong sân đào ra nền tảng, xem ra là chuẩn bị đóng một bộ phòng bên cạnh. Tại bọn hắn nơi này, ra có phòng bên cạnh người ta cũng không ít, đặc biệt là những này nhân khẩu nhiều còn không nguyện ý phân ra gia đình. Mấy gian phòng ốc không đủ ở, cũng chỉ có thể tại nhà đông tây hai mặt đóng phòng bên cạnh ở lại, nhưng Hạ Vân Tiên nhà không phải thiếu nhà người ta. Những người này ôm lòng hiếu kỳ hỏi thăm, cho ra kết luận chính là nhà hắn thiếu khuyết nhà kho. Hiện tại bắt đầu đóng, chờ đến trời giá rét liền có thể hoàn thành, đến lúc đó không chậm trễ thu sân hàng. Những người này cũng đều tỏ ra hiểu rõ, từ khi Hạ Vân Thiên đi nhà máy đi làm, hàng năm đều sẽ từ xung quanh thôn đồn thu mua đại lượng lâm sản, những này lâm sản muốn chứa được tốt, tự nhiên vẫn là cần muốn thả trong phòng. Về sau một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, hắn cầm một thanh truy nhỏ tử, tại đem một vài khối thạch góc cạnh gõ rơi. Tiếp lấy liền có thể nhìn thấy, nhà hắn nhà kho tại một chút xíu che lại. Lần này phòng ở lúc đầu không có ý định ở người, cũng không có gia tăng vách tường độ dày. Nhưng là cái này hòn đá xác thực không có cục gạch dùng đến thuận tiện, liền là có không gian, hắn vẫn là đang rèn luyện hòn đá phương diện hao tốn thời gian rất dài. Xây trúc hòn đá tất cả đều là xi măng, vì đạt được những này xi măng, hắn lại đi nhà máy xi măng chạy nhiều lần, kéo mấy xe cá quá khứ mới đổi lấy những này xi măng. Vì phòng ốc càng thêm rắn chắc, hắn lại đem phía tây tường vây phá hủy một đoạn. Một lần nữa cùng phòng ở đóng ở cùng nhau, mới nhà kho sử dụng đòn rông cùng đòn tay mộc đều là trong không gian sản xuất tạp mộc, hắn cũng sớm liền chuẩn bị xong. Còn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời tiết, hắn nhà kho liền đã đắp kín. Vì bảo trì nhà kho người thiết, hắn ngay cả bên trong tường quét vôi đều không có làm. Chương 292, nhà kho hoàn thành, lên núi tìm tham gia. Chương 292, nhà kho hoàn thành, lên núi tìm tham gia. Lúc đầu cái phòng này cũng chính là chuẩn bị đương nhà kho, cũng không có quét vôi cần thiết. Nhưng ngoại trừ không có quét vôi bên ngoài, nên có cửa sổ đồng dạng đều không ít, cửa sổ vẫn là mang theo thủy tinh cửa sổ lớn hộ. Phòng ở đắp kín vào cái ngày đó, còn có không ít dưới người công về sau đi vào Hạ Vân Thiên gia. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, 3 năm trước đây cái kia vừa mới chết ra ra tiểu tử mèo, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đặt mua như thế một phần gia nghiệp. Rất nhiều người đều có chút hối hận, lúc ấy nếu là dỗi người đứng đầu giúp một cái, Hạ Vân trời cũng sẽ không đối bọn hắn lạnh lùng như vậy. Cái này thời gian mấy năm bên trong, Khấu Sơn Chuân cũng không phải là không có cái gì việc hiếu hỉ, nhưng những người kia nhà cơ bản cùng hắn cũng không có cái gì vắng lai, hắn cũng không có quá khứ. Mới nhà kho đắp kín, tự nhiên muốn phát huy ra tác dụng của hắn. Hắn đem nguyên là trong kho hàng những cái kia nghề mộc dụng, gia hỏa tất cả đều chuyển vào mới nhà kho. Tại lúc đầu trong kho hàng vừa chuẩn bị một cái giường. Gian phòng này cũng là có noãn khí quản, ra đi a to, đạo, chỉ muốn mở ra là được rồi. Thật cũng không tất yếu lại bàn một trương giường sưởi bốc cháy vẫn tương đối phiền phức. Ngoại trừ giường bên ngoài, còn chuẩn bị một cái tủ quần áo. Hắn trong không gian có đủ loại cây cối, chưa hề liền không thiếu gỗ sử dụng. Lại thêm có nghề mộc gia truyền tay nghề, muốn cái gì dạng đồ dùng trong nhà đều có thể tự mình chế tạo. Đợi đến làm xong chuyện phòng ốc, thời tiết cũng thay đổi lạnh. Hiện tại thấp kém nhất ấm đã không đủ 10 độ, nhưng thời gian mới đến tháng 9, khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn cần một chút thời gian. Hiện tại Hương An lĩnh bên trong cũng là trong một năm xinh đẹp nhất thời điểm, các loại lục sắc, lá cây màu đỏ còn tại đứng đây cuối cùng ban một cương vị, trong rừng các loại quả dại cũng đều đã thành thục. Các loại động vật hoang dã, vô luận là ăn ăn mặn vẫn là ăn chay, đều tại bắt ở trong năm đó đồ ăn phong phú nhất thời điểm, dùng sức dán thu phiêu. Có thể hay không chịu qua dài rằng giặc mùa đông lạnh lẽo, trên người thu phiêu rất trọng yếu. Lúc này, trên núi động vật hoang dã cũng là nhiều nhất thời điểm, ngoại trừ thợ săn bên ngoài, người bình thường cũng không nguyện ý lên núi. Một là còn chưa đạt tới tốt nhất hái núi thời gian, còn có chính là muốn phòng ngừa gặp được động vật hoang dã. Hiện tại động vật hoang dã rất nhiều đều là mang theo bác con, cực kỳ có tính công kích. Nhìn thấy người về sau, người đều không có phát hiện cái gì, liền sẽ thu được động vật hoang dã tập kích. Hạ Vân Thiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn mang theo 5 con chó săn lên núi. Bất quá mùa thu sơn lâm sắc thực khó đi, tự do sinh trưởng một cái mùa hạ phát động các loại bụi cây, đã tạo thành một đạo lục sắc bình chướng. Chó săn nhóm trên người có lông tóc, cản trở các loại gai nhọn, cành dốc thì có, nhưng hắn nhưng không có chức năng này. Mặc dù hắn không sợ những cành cây này công kích, nhưng quần áo trên người đã biến thành vải rách đầu. Nếu không phải mùa này là các loại thực vật thành thục, dễ dàng tìm kiếm mùa, hắn đều dự định trở về, chỗ nào cần thụ như thế một phần tội. Lần này lên núi chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm kiếm nhân sâm, mùa thu nhân sâm sẽ mọc ra trái cây màu đỏ, càng thêm dễ dàng tìm kiếm. Hắn trong không gian nhân sâm còn không phải rất nhiều, nhất định phải từ ngoại giới nhiều đã ở một chút đi vào. Vì tìm nhân sâm, hắn còn đem xe tăng cùng xe bọc thép hai đầu heo thần phái ra ngoài, tìm người tham gia bọn chúng là chuyên nghiệp. Kết quả thả ra lớn nửa ngày thời gian, cũng không có thu được bọn chúng tìm tới nhân sâm tin tức. Thông qua tinh thần kết nối xem xét hai đầu heo tình huống, kết quả kém chút không có đem hắn tức chết. Cái này hai hàng không biết ở nơi nào gặp một cái bầy heo rừng, đem heo trong đám trưởng thành heo được toàn bộ đổi đi. Cái này hai hàng tiếp quản cái này heo bầy, hiện tại chính mang theo một đám mẫu lợn rừng còn có bé heo ăn các loại quả dại. Có cái này hai hàng bảo hộ, cái này heo bầy triệt để khoa trương. Chỉ cần thấy được quả dại đi lên chính là dừng lại huyễn, xe tăng cùng xe bọc thép cũng đi theo huyễn. Cái này hai hàng trong không gian mặt rất ít ăn đến các loại quả dại, cho chúng nó cho ăn cơ bản đều là bí đỏ cùng cất rượu còn dư lại hạt rượu. Hoa quả cái đồ chơi này thật đúng là tương đối ít, hắn trong không gian những cái kia cây ăn quả, ngoại trừ nở hoa bị ong mật hút mật bên ngoài, chỉ có nhà mình tiêu hao một chút. Nhưng bọn hắn bao nhiêu người, một ngày lại có thể ăn bao nhiêu hoa quả? Xem ra là thời điểm tìm cái thời gian, đem trong không gian hoa quả tiêu thụ ra đi, tiền cựu ca chợ đen cũng không tệ. Hiện tại vừa vặn cũng là trên núi các loại quả dại thành thục mùa, mặc dù các sơn dân không thiếu hụt những này, nhưng ba tỉnh Đông Bắc nhiều nhân khẩu như vậy, chân chính sơn dân cũng không có nhiều. Càng nghĩ càng có làm đầu, hắn dự định dành thời gian đi một chuyến chợ đen cùng tiền cựu ca nói một chút. Hiện tại hoa hạ thiếu khuyết các loại vật tư, lại thêm vận chuyển không tiện. Có chút phương Nam hoa quả đến bọn hắn nơi này, đều sẽ không xuất hiện ở trên thị trường, liền bị người có quyền thế sớm tiệt lưu. Giống quả táo, quýt, chuối tiêu những này hậu thế phổ thông hoa quả, ở thời đại này cũng là có thể bán đi giá trên trời. Giá cả so loại thịt cũng đắt hơn, cứ như vậy còn không dễ dàng mua được. Vừa nghĩ sự tình, một bên hướng về hai đầu không làm việc đàng hoàng heo thần tới gần. Chờ hắn đi vào heo bầy phụ cận thời điểm, nơi này những cái kia bụi cây sớm đã bị bọn chúng dẫm đổ, phía trên trái cây cũng đều bị ăn sạch. Những cái kia chưa thấy qua hai cước thú mẫu lợn rừng tất cả đều đề phòng rồi lên, lại nhìn thấy hai đầu heo thần không nhìn hắn, cũng liền buông lòng chính mình. Có cường đại như vậy chỗ dựa, bọn chúng không tin đối diện hai cước thú năng đủ tổn thương đến chính mình. Kết quả, Hạ Vân Thiên xác thực không có thương tổn đến bọn chúng, mà là đem bọn nó thu vào không gian, cho bọn chúng một cái an toàn nhà, từ đây không cần lại lo lắng trong rừng nguy hiểm, bọn chúng về sau nguy hiểm đều bắt nguồn từ một mình hắn. Những này thành niên mẫu lợn rừng có thể lưu lại đương lợn giống, những cái kia heo rừng nhỏ cũng chỉ có thể tiêu rơi mất. Ai để bọn chúng thời vận không đủ, quá nhỏ đâu. Thu lại bọn này lợn rừng, một lần nữa cho hai cái này hàng hạ đặt tìm kiếm nhân sâm mệnh lệnh. Xem ở cái này hai hàng mang tới một cái heo bảy phân thượng, lần này liền không trừng phạt bọn chúng. Cái này hai hàng nếu thật là nghiêm túc, hiệu suất kia vẫn là có thể. Đến ban đêm là thời điểm, bọn chúng hết thảy tìm được 7 gốc nhân sâm, những nhân sâm này đều bị hắn rời chìm vào trong không gian. Đợi đến những nhân sâm này phía trên trái cây thành thục, hắn lại có thể đạt được một số người tham gia hạt giống. Khi tìm thấy nhân sâm quá trình bên trong, Hạ Vân Thiên còn gặp được hai đầu thủ hộ nhân sâm đại xà. Cái này hai gốc nhân sâm đều là tứ phẩm lá, cũng coi là tương đối không tệ. Kia hai con đại xà cũng coi là không tệ, kết quả gặp ngàn cân heo thần, bị một heo một đầu tựa như ăn lạt điều đồng dạng ăn vào trong bụng. Lợn rừng thế nhưng là ăn tạp tính động vật, không chỉ có ăn chay còn ăn ăn mặn. Nếu như có thể, bọn chúng tình nguyện ăn thịt, loại thịt năng lượng cao hơn. Loại kia có thể trị bệnh bao tử heo bụng, chính là lợn rừng lâu dài ăn các loại dược liệu cùng rắn độc mới hình thành. Theo dân gian thuyết pháp, lợn rừng tại nuốt rắn độc về sau, rắn độc răng độc sẽ ở lợn rừng bụng nội bộ lưu lại vết sẹo. Vết sẹo càng nhiều lợn rừng bụng, nói rõ lợn rừng ăn hết rắn độc cũng càng nhiều, dược dụng giá trị cũng liền càng cao. Bất quá, loại này nói cũng không có khoa học căn cứ, xin chớ bắt trước. Sát trời chậm rãi đen lại, hắn cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Thời gian còn nhiều chính là, trời còn chưa có tuyết rơi, mỗi một ngày đều là có thể đến tìm nhân sâm. Thương An lĩnh như thế đại phạm vi, nhân loại thiệp túc địa phương còn chưa tới một thành. Nhiều như vậy chưa khai thác khu vực, hắn có là địa phương chậm rãi dày vò. Bên ngoài không tìm được, còn có thể đi vòng trong thử một lần. Thương An lĩnh bên trong dã gia súc, đối người khác mà nói khả năng rất nguy hiểm, nhưng gặp được Hạ Vân Thiên cũng không biết ai nguy hiểm. Chương 293, Lý Vũ từ chức. Chương 293, Lý Vũ từ chức đang khuyết đại điểm phạm vi, không chỉ Hương An lĩnh phạm vi, liền ngay cả Ma Hùng Viễn Đông địa khu cũng có thể đi. Nơi này vốn chính là Hoa Hạ lãnh thổ, thân là lớn người Hoa có gì đi không được. Lấy mình trước mắt thân thủ, tăng thêm trong không gian, những cái kia vũ khí hạng nặng cùng một cái doanh vũ khí đạn dược, chính là gặp gỡ Ma Hùng bộ đội đều có thể toàn thân trở ra. Ma Hùng người trước mắt tại Viễn Đông địa khu lực lượng quân sự vẫn tương đối mạnh, tiếp qua mấy năm Ma Hùng đi xuống dốc thời điểm, Viễn Đông bên này liền lại biến thành chân chính hoang vắng. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên liền vội vàng xe la đi một chuyến xưởng sắt thép. Đợi đến giao xong vật tư trở lại mua sắm hai khoa thời điểm, liền nghe đến khoa trưởng Đô Binh tại gian dạy Lý Vũ. Hắn mấy tháng này ngoại trừ đúng hạn đưa vật tư bên ngoài, chính là đùa giỡn Lý Vũ. Thường xuyên hóa trang thành các loại thân phận cùng Lý Vũ giao dịch, mỗi lần đều là trên trăm khối lớn giao dịch. Mỗi lần giao dịch xong không lâu, Lý Vũ liền sẽ gặp phải các loại bắt đầu cơ trục lợi đội ngũ. Lý Vũ mấy tháng nay bị hắn chỉnh bồi không ít tiền, đã nhiều lần không có hoàn thành mua sắm nhiệm vụ. Lý Vũ không gần như chỉ ở trang điểm sau hắn nơi này mua sắm vật tư, còn từ chợ đen mua sắm qua không ít vật tư. Đồ vật một khi tiến vào tiền cựu ca trong tay, trở ra khẳng định là phải thêm giá. Có cảnh sát trưởng giám thị Lý Vũ, chỉ cần hắn mua được đại lượng vật tư, liền nhất định sẽ gặp gỡ đủ loại tuần tra nhân viên. Mấy lần về sau, Lý Vũ học tinh, mỗi lần đều là lượng nhỏ mua sắm. Ngược lại là cho hắn giao cho mấy lần vật tư, về sau chỗ sơ hở này cũng bị Hạ Vân Tiên chặn lại, chỉ cần Lý Vũ xuất hiện tại chợ đen, liền nhất định sẽ bị cướp. Lý Vũ đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị người giám thị, hắn không biết từ nơi nào tìm tới mấy người canh giữ ở bên cạnh hắn. Kết quả gặp một cái lợi hại hơn giặc cướp, đem hắn tìm người tới tất cả đều đánh cho một trận, chính là Lý Vũ bản nhân cũng là chịu một trận gọn, về sau Lý Vũ chỉ có thể trung thực xuống tới, cũng không dám lại đến chợ đen. Khoa thu mua công việc nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là một cái rất chú trọng năng lực cá nhân địa phương. Ngươi nếu là có thể làm ra vật tư, tựa như Hạ Vân Thiên dạng này một tháng qua cái một, hai lần đều không ai nói ngươi cái gì. Nếu là làm không đến vật tư, chính là mỗi ngày bận bịu muốn chết, cũng không ai sẽ khen ngợi ngươi. Mua sắm phó khoa trưởng mua sắm nhiệm vụ vẫn tương đối nặng, không có bao nhiêu quần chúng cơ sở, muốn thu mua đến đầy đủ vật tư vẫn tương đối khó khăn. Lần này lại là không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, mua sắm chỗ lúc họp, Đỗ Binh bị trưởng phòng chỉnh lớn lỗi một trận gian dạy. Đỗ Binh bị dày, tự nhiên là muốn đem lửa tung ra tới. Mà chưa hoàn thành nhiệm vụ Lý Vũ liền trở thành hấp dẫn hỏa lực chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Lý Vũ từ khoa trưởng văn phòng ra, nhìn thấy Hạ Vân Thiên về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cho hề, bị đối thủ của mình nhìn thấy cả rồi. Nếu như hắn biết Lý Vũ ý nghĩ, nhất định sẽ nói ra hỏa này có chút bị hại chứng bạo tưởng. Hắn chưa hề liền không có coi Lý Vũ là thành đối thủ cạnh tranh, chỉ là Lý Vũ đối địch ý của mình quá lớn, lúc này mới muốn đùa giỡn hắn. Hắn không muốn tùy tiện giết Lý Vũ, mặc dù có thể để Lý Vũ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng nhiều khi, hoài nghi là không cần lý do, một khi động thủ, hắn liền sẽ trở thành trọng điểm mục tiêu, nhất định sẽ có người thời khắc giám thị chính mình. Bí mật của mình nhiều như vậy, nếu như bị người thời khắc chú ý đến, hơi bất lưu thần liền sẽ tiết lộ thứ gì. Mà lại hắn cũng không có đem cái này khoa thu mua phó khoa trưởng, xem như cả đời bắt sát. Đợi đến phòng ba lắng lại về sau, hắn vẫn là sẽ mang theo người một nhà rời đi An Bình huyện, nơi này mặc dù là nhà mình hương, nhưng là một cái địa phương nhỏ, tương lai tiềm lực có hạn. Hắn không cầm Lý Vũ coi ra gì, nhưng Lý Vũ lại coi hắn là thành địch nhân. Hắn bỏ ra đại lượng đại giới, mới đến phó khoa trưởng vị trí, kết quả áp chế không nổi Hạ Vân Thiên, người ta không cần bao lâu thời gian liền bỏ lên trên phó khoa trưởng vị trí, thành vị mình đối thủ cạnh tranh. Chức vị bằng nhau, không thể lại dùng quyền lợi để người, vậy cũng chỉ có thể dùng công trạng nói chuyện. Vốn cho rằng thường xuyên không xuất hiện Hạ Vân Thiên sẽ biểu hiện thường thường, mình chỉ cần bắt được mua sắm hai khoa những người này liền có thể chắc thắng. Kết quả có lẽ là áp chế quá lợi hại, dẫn đến toàn bộ mua sắm hai khoa mua sắm viên tập thể phản bội, không cùng hắn chơi. Lý Vũ chỉ có thể dùng tiền đi làm, ý đồ ổn định chức vị của mình. Kết quả thời gian mấy tháng, tiền không ít hoa, quái sự cũng không ít gặp được. Hiện tại Lý Vũ đã không có bao nhiêu tiền, hắn đã không có ý định tại đảm nhiệm mua sắm hai khoa phó khoa trưởng. Làm phó khoa trưởng thời gian dài như vậy, tâm không ít thao, tinh lực không ít hoa, nhưng là không chỉ có không có kiếm được tiền còn muốn đi đến bỏ tiền ra. Hiện tại Lý Vũ chỉ muốn hô to một câu, cái này phó khoa trưởng không giờ cũng thôi, người nào thích đương ai làm đi. Nghĩ thông suốt những này, Lý Vũ liền bắt đầu viết đơn từ chức. Hắn không chỉ có muốn từ đi mua sắm hai khoa phó khoa trưởng vị trí, còn muốn rời khỏi mua sắm hai khoa, hắn nghĩ trở lại mua sắm một khoa, tiếp tục phụ trách trong kế hoạch mua sắm. Mua sắm một khoa nhiệm vụ có trước đó đánh xuống cơ sở, vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Lý Vũ thư từ chức đến Đô Binh trong tay, Đô Binh rất dễ dàng liền ký tên. Tiếp lấy Lý Vũ lại cầm thư từ chức tìm được trưởng phòng Trình Lớn Lỗi, Trình Lớn Lỗi cũng ký tên. Lý Vũ sự tình Trình Lớn Lỗi vẫn là biết, có chút nhỏ năng lực, nhưng là không nhiều. Gánh nhâm phó khoa trưởng lâu như vậy đến nay, cũng không có bao nhiêu đem ra được công trạng. Cứ như vậy, từng bậc tìm người ký tên. Lấy sau cùng lấy thư từ chức đi nhân sự khoa Giải Cận Huy nhìn xem Lý Vũ ánh mắt, có loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Gia hỏa này vậy mà từ đi phó khoa trưởng vị trí, từ phó khoa cấp cán bộ biến thành cổ cấp phổ thông mua sắm viên, trên đời này thật sự chính là sự tình đều có. Từ nhân sự khoa ra, Lý Vũ lại cầm một loạt thủ tục đi vào khoa tài vụ. Chức vụ của hắn giảm xuống, tiền lương tự nhiên cũng muốn hạ xuống. Tại khoa tài vụ, lại nhận được một đám người nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Hắn rất muốn đổi trở về, các ngươi bọn này nương môn biết cái gì, ta đương phó khoa trưởng mỗi tháng đều muốn bỏ tiền ra đi làm, ta cũng có người một nhà phải nuôi sống, cái này phó khoa trưởng thật không đảm đương nổi. Lý Vũ từ đi phó khoa trưởng vị trí, kết quả cũng không có bị triệu hồi mua sắm một khoa. Hắn lúc đầu vị trí kia, sớm đã bị một cái lãnh đạo quan hệ chiếm dụng. Đợi đến mua sắm hai khoa những cái kia mua sắm viên, biết Lý Vũ thành một phổ thông mua sắm viên, đều trong bóng tối mắng Lý Vũ là cái ngốc thiếu, chính là năng lực không đủ cũng phải đem vị trí chiếm đóng, trong xưởng cũng không sẽ vô cớ đem hắn khai trừ. Thế nhưng là những người này lại làm sao biết Lý Vũ trong lòng khổ, phần này khổ trước mắt cũng chỉ có chính Lý Vũ tiếp nhận. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, Lý Vũ từ chức trở thành hôm nay xưởng sắt thép sốt dẻo nhất chủ đề. Trước kia không biết Lý Vũ người cũng đều biết hắn, đều muốn nhìn một chút cái này từ đi làm bộ chức vị ngốc thiếu là ai. Mà Lý Vũ cái này lúc sau đã yên bình tâm tính, từ không phải Vũ An biết võ chi nhạc. Không làm phó khoa trưởng, nhiệm vụ của hắn liền dễ dàng. Trải qua mấy tháng này vất vả, hắn cũng tìm được mấy cái thôn đồn làm vì mình thu hàng địa điểm, mấy cái này thôn đồn cung ứng một cái mua sắm viên cần vật tư vẫn là có thể. Hạ Vân Tiên cũng không nghĩ tới, Lý Vũ gia hỏa này vậy mà như thế không chơi nổi, từ đi phó khoa trưởng chức vụ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Vũ là bởi vì không có tiền mới từ đi phó khoa trưởng vị trí. Cũng nghĩ lại phó khoa trưởng vị trí bên trên bị trong xưởng đã ra đi, còn không bằng mình chủ động từ chức thể diện một điểm. Mấy tháng này, hắn bán cho Lý Vũ vật tư cũng liền hơn 1000 khối tiền, chỉ là những cái kia bán đi vật tư, về sau cũng đều về tới trong tay hắn. Rất nhanh, xưởng sắt thép quảng bá vang lên, nghe được quảng bá nội dung, Lý Vũ khí sắc mặt đều đen. Chương 294, mạch nước ngầm, ngày mùa thu hoạch trước đó chương 294, mạch nước ngầm, ngày mùa thu hoạch trước đó thông trì, ta nhà máy mua sắm hai khoa phó khoa trưởng Lý Vũ, bởi vì năng lực cá nhân không đủ, nhiều lần không có hoàn thành trong xưởng hạ đạt mua sắm nhiệm vụ, hiện đã hướng trong xưởng đưa ra từ chức xin. Trong xưởng đã giải trừ hắn phó khoa trưởng chức vụ, xuống làm cổ cấp cán sự, thưởng cấp 22 tiền lương đãi ngộ. Thông tri, ta nhà máy mua sắm hai khoa phó khoa trưởng Lý Vũ, bởi vì năng lực cá nhân không đủ, nhiều lần không có hoàn thành trong xưởng hạ đạt mua sắm nhiệm vụ, hiện đã hướng trong xưởng đưa ra từ chức xin. Trong xưởng đã giải trừ hắn phó khoa trưởng chức vụ, xuống làm cổ cấp cán sự, thưởng cấp 22 tiền lương đãi ngộ. Thông tri, ta nhà máy mua sắm hai khoa phó khoa trưởng Lý Vũ, bởi vì năng lực cá nhân không đủ, nhiều lần không có hoàn thành trong xưởng hạ đạt mua sắm nhiệm vụ, hiện đã hướng trong xưởng đưa ra từ chức xin. Trong xưởng đã giải trừ hắn phó khoa trưởng chức vụ, xuống làm cổ cấp cán sự, thưởng cấp 22 tiền lương đãi ngộ. Quảng bá một mực thông báo 3 lần, cái này Lý Vũ triệt để tại xưởng sắt thép nổi danh. Lúc đầu có rất nhiều người không biết Lý Vũ, hiện tại cũng bắt đầu nghe ngóng Lý Vũ tình huống. Dĩ vãng đều là nghe được ai ai thăng chức quảng bá, loại này bị giáng chức quảng bá, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Đã trở lại mua sắm hai khoa văn phòng Hạ Vân Thiên, nghe được quảng bá thông báo thanh âm, kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài. Đây là cái nào nhân tài, không chỉ có truyền bá, còn phát sóng liên tục 3 lần, đây là đem Lý Vũ lôi ra đến tiên thi còn chưa đủ, lại liên tục tiên thi nhiều lần. Đã ăn xong cơm trưa, không có chuyện gì liền rời đi xưởng sắt thép. Dù sao hắn cái này phó khoa trưởng chỉ là một cái hư chức, không có cái gì cụ thể sự vụ. Mua sắm hai khoa khoa trưởng Đỗ Binh cũng cần dạng này Hạ Vân Thiên, mà không phải trước đó Lý Vũ như thế khắp nơi biểu hiện mình. Nếu như Hạ Vân Thiên muốn ngồi lên khoa trưởng vị trí, thật đúng là không khó khăn lắm. Lấy hắn đối xưởng sắt thép cống hiến tới nói, tuyệt đối là có hy vọng. Nhưng xưởng sắt thép chức vị cứ như vậy nhiều, phía trên không có chỗ chống tình huống dưới, Đỗ Bình rất khó thăng lên, Đỗ Bình không lên vị, Hạ Vân Thiên sẽ rất khó thượng vị. Trừ phi để hắn đỉnh Đỗ Bình vị trí, đem Đỗ Bình xuống làm phó trước. Tình huống như vậy, hắn cùng Đỗ Bình ở giữa liền sẽ kết xuống tử thủ, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Người khác có lẽ rất coi trọng công xưởng lãnh đạo chức vị, nhưng những này hắn thấy đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn hiện tại chỉ muốn an ổn, vượt qua cái này thời gian mấy năm. Đỗ Bình cũng cần hắn vật tư, chỉ cần hắn còn tại mua sắm hai khoa một ngày, hắn công trạng liền sẽ tính tại mua sắm hai khoa trên đầu, tự nhiên có khoa trưởng Đỗ Bình một phần. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại khôi phục đi Hưng An lĩnh bên trong tìm các loại dược liệu thời gian. Hiện tại đã là mùa thu, hắn không chỉ có đạt được rất nhiều thành thục dược liệu, còn chiếm được rất nhiều dược liệu hạt giống. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày mùa thu hoạch thời điểm, Trần Lệ Hoa thật sớm liền đi tới Hạ Vân Tiên gia. Toàn bộ Đông Bắc địa khu, đến ngày mùa thu hoạch thời điểm đều là tại cùng thời tiết đoạt thời gian, ai cũng không biết lúc nào sẽ rơi tuyết lớn. Cho nên, hàng năm đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, ngoại trừ không thể động lão nhân còn có ôm vào trong ngực không thể đi mãi hoa, mỗi người đều muốn tham gia ngày mùa thu hoạch. Liền ngay cả mặc quần liếm hài tử, cũng cần đi theo đại nhân đằng sau lục tìm rơi xuống lương thực. Nhà hắn ba nhân khẩu hộ tịch đều tại Khấu Sơn Chuân, theo lý mà nói ba người đều muốn tham gia ngày mùa thu hoạch công tác. Đồng ca hiện tại là Khấu Sơn Chuân đại diện kế toán, dù cho tham gia ngày mùa thu hoạch, cũng là ghi chép công việc này ngoại trừ nàng không ai tài giỏi, công việc này cũng không phiền hà. Hạ Vân Tiên bởi vì từ bỏ bảy thành nhân khẩu khẩu phần lương thực, hắn không tham gia ngày mùa thu hoạch công việc, càng không có gì ma bệnh. Đồng Giao lại không thể, nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, hộ khẩu đã rời đến Khấu Sơn Chuân, liền xem như Khấu Sơn Chuân đại đội người. Vì phối hợp ngày mùa thu hoạch công việc, trường học đều nghỉ học, vô luận như thế nào nàng đều là nhất định phải tham gia ngày mùa thu hoạch. Trần Lệ Hoa tới, là muốn tìm hắn mượn xe. Hắn biết Hạ Vân Thiên biết lái xe, nếu như có thể từ xưởng sắt thép đem xe tải cho mượn đến, Khấu Sơn Chuân ngày mùa thu hoạch vận chuyển công việc cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Biết Trần Lệ Hoa tới tìm hắn nhất định có việc, nhưng Trần Lệ Hoa không nói, hắn cũng không hỏi, nóng này cũng không phải mình. Trần Lệ Hoa nhìn hắn như thế bình tĩnh, lại có chút sốt ruột. Lúc đầu hắn tính toán đợi Hạ Vân Thiên hỏi thăm hắn ý đồ đến, lại cố mà làm nói ra chính mình sự tình. Thế nhưng là cái này dù một cú cục chính là không mở miệng nói chuyện, cái này khiến hắn gấp. Cuối cùng, Trần Lệ Hoa vẫn là không có sống qua, mở miệng nói, Vân Thiên, cái này ngày mai sẽ phải thu hoạch ngày mùa thu hoạch, trước ngươi từ trong xưởng cho mượn tới, xe tải có thể hay không lại mượn tới sử dụng. Biết gia hỏa này có việc, không nghĩ tới nhẫn nhịn chuyện lớn như vậy tình. Kia xe tải là xưởng sắt thép tài sản, cũng chính là quốc gia tài sản. Làm tới cho Khấu Sơn Chuân làm việc, chuyện này liền có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra là chiếm dụng quốc gia tài sản, kia là sẽ ngồi xổm nhà tù hoặc là ăn cụ lạc. Nói nhỏ chuyện đi chính là mượn dùng mấy ngày, không ai báo cáo sự tình cũng liền đi qua. Nhưng Khấu Sơn Chuân cùng mình không hợp nhau người có không ít, chỉ cần bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất định sẽ có người báo cáo. Hạ Vân Tiên tức giận nói, Lao Trần à, ngươi đây là nhiều ngóng trông ta chết, ngươi có thể không biết kia xe tải là quốc gia tài sản sao, là ngươi muốn mượn liền có thể cho mượn tới. Trần Lệ Hoa cũng biết chuyện này có chút khó khăn người, cho nên hắn còn chuẩn bị một cái khác phương án, đó chính là Hạ Vân Tiên xe la. Chi sở dĩ nói ra mượn xe tải, chính là cho hắn ra giá còn trả giá cơ hội. Đây chính là đàm phán bên trong một điểm nhỏ kỹ xảo, cố ý đem mục tiêu nói lớn, lại nói một cái tiểu nhân, dạng này lại càng dễ bị tiếp nhận. Nhưng Hạ Vân Thiên không phải người bình thường, tại Trần Lệ Hoa đưa ra mượn xe là thời điểm, hắn không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý mà là nói ra, ngươi nói cái này ngày mùa thu hoạch thời điểm, trong trường học hay vị lão sư cũng muốn tham dự ngày mùa thu hoạch đúng không? Nhưng hai người bọn họ cô nương giống như không làm được công việc này, ngươi nói đồn bên trong sẽ an bài như thế nào các nàng? Trần Lệ Hoa trong lòng thầm nghĩ, Hạ Vân Thiên thật sự là con tiểu hồ ly. Hắn đã biết Hạ Vân Thiên đánh được rồi, là không muốn để cho mình cô em vợ đồng giao tham gia ngày mùa thu hoạch mệnh nhọc công việc, hắn hiện tại là đang đợi mình tỏ thái độ. Trần Lệ Hoa thế nhưng là đại đội trưởng, tại Khấu Sơn Chuân cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn có thể chen mồm vào được. Chỉ muốn an bài không phải quá phận, cũng không có thôn dân sẽ đưa ra ý kiến. Nhìn Trần Lệ Hoa có chút khó khăn, hắn có nói tiếp, nhà ta con la có chút sợ người lạ, những người khác khả năng khống chế không được, nhất định phải người trong nhà mới được. Trần Lệ Hoa nghe rõ, đây là để đồng giao đi đỡ xe là kéo lương thực. Nói nhà hắn con la nhận sinh sự tình, hắn là 100 cái không tin. Cây bừa vụ xuân thời điểm cũng vô dụng nhà hắn người ra mặt, con la còn không phải cùng dạng cây điểm. Trần Lệ Hoa cũng nghe rõ ý tứ trong lời của hắn, nếu là không an bài tốt đồng giao sự tình, hôm nay cái này xe là mượn không được. Xét thấy xe la tầm quan trọng, Trần Lệ Hoa cũng không thể không đáp ứng hắn yêu cầu, để đồng giao vội vàng xe la trợ giúp Khấu Sơn Chuân vận lương ăn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn không có sáng rõ, Khấu Sơn Chuân liền náo nhiệt. Các nhà các hộ đều đem trong nhà tồn lương đem ra, ngày mùa thu hoạch thế nhưng là một cái nặng việc tốn thể lực, nhất định phải ăn no mới được. Dưới mắt đã đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, mới lương lập tức liền muốn xuống tới. Bọn hắn cũng không cần trông coi tồn lương sinh hoạt, là thời điểm ăn mấy ngày cơm no. Hạ Vân Tiên nhà ba người cũng đều rời khỏi giường, nhà hắn cũng không có chuẩn bị cái gì đặc biệt đồ ăn. Như thường vẫn là cháo hoa, màn đầu, trứng gà phối hợp dưa muối. Liên nhà hắn hiện tại cơm nước tiêu chuẩn đã siêu việt đa số người. Đợi đến ngày mùa thu hoạch chia xong công về sau, quả nhiên xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Chương 295, con la đáng người, ái tâm cơm chưa. Chương 295, con la đáng người, ái tâm cơm chưa. Đồng ca thân là Khấu Sơn Chuân đại diện đại đội kế toán, đã coi như là Khấu Sơn Chuân cán bộ lãnh đạo, cùng làng bên trong những cán bộ khác cùng một chỗ giám sát cũng không gì đáng trách. Nhưng đồng giao dựa vào cái gì có thể không cần làm việc, chỉ cần điều khiển xe là được rồi. Người nào không biết đánh xe dễ chịu, không cần mình chứa lên xe, dỡ hàng, kéo xe cũng là gia súc, xem như ngày mùa thu hoạch thời điểm tương đối bung lòng công tác. Nhưng đánh xe hỏa kế không tới phiên ngoại nhân, đều là làng bên trong bình thường chăn nuôi gia súc chăn nuôi viên. Bọn hắn chỉ cần quản lý tốt gia súc liền tốt, làng bên trong cần kéo cái gì thời điểm bọn hắn cũng sẽ ra xe. Gia súc ngã bệnh bọn hắn còn phải chịu trách nhiệm trị liệu, cái niên đại này gia súc chăn nuôi viên, nhiều ít vẫn là biết một chút bác sĩ thú y tay nghề. Làng bên trong mấy cái bình thường hết ăn lại nằm thanh niên, đều muốn đồng dao trong tay đánh xe hỏa kế. Những này thanh niên cũng đánh qua đồng dao chủ ý, hy vọng cùng Hạ Vân Tiên đáp lên quan hệ, nhưng đồng dao chưa hề đều không để ý đến qua bọn hắn. Xét thấy Hạ Vân Tiên uy xem, những người này cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Hiện tại tập thể ra khó xử đồng dao, cũng coi là một loại khác vì yêu sinh hận đi. Nhìn thấy mấy cái thanh niên ở nơi đó nói nhau nhau, Hạ Vân Tiên tâm thì nói, các ngươi ở nơi đó mù nhau nhau lăn tăn cái gì, nhà ta con la nhận chủ, chỉ làm cho người trong nhà sử dụng. Ngươi liền tội à, ta cày bừa vụ xuân thời điểm chỉ thấy qua Lý đại gia đuổi hắn cày qua điện. Một thanh niên phản bác, nói xong cũng muốn đi qua dắt con la dây cương, chứng minh mình có thể khống chế cái này thất con la. Hạ Vân Thiên nhìn thấy động tác của hắn, có chút khinh thường cười cười. Hiện tại cùng cày bừa vụ xuân thời điểm tình huống không giống, cày bừa vụ xuân thời điểm là hắn ra lệnh con la mới nghe lời. Quả nhiên, ngay tại tay của thanh niên sắp bắt được cái giảm thời điểm, con la trực tiếp liền cắn một cái tới. Đừng nhìn la, ngựa, con lửa không có sắc bén răng nanh, nhưng cắn được người cũng là có thể nắm tay cắn nước. Người thanh niên này cũng là phản ứng nhanh, một bên rút về tay thiên về một bên lui. Hiện tại là tại trong ruộng, trên mặt đất ổ gà lởm chởm. Hắn lập tức an vị ngã trên mặt đất, còn không đợi hắn đứng lên, liền thấy con la trước chân giơ lên, hướng về hắn đạp đi qua. Thanh niên này bị dọa đến hoa hoa kêu to, tách ra mình là hai chân. Con la nhìn chằm chằm móng ngựa móng, giẫm tại hắn trên đũng quần. Liền ngay cả Hạ Vân Tiên đều không nghĩ tới, gia hỏa này tay như thế thiếu. Hắn ngay cả ngăn trở dừng thời gian đều không có, tiến lên đem con la kéo ra. Nhìn thấy con la đạp trúng vị trí, Hạ Vân Tiên trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ sợ choáng váng thanh niên không có phản hẳn, hẳn là bị dọa đến mất hồn. Hạ Vân Thiên cũng không có thời gian chờ xuống dưới, đưa tay chính là một bàn tay đập trên mặt của hắn. Đau đớn để thanh niên hoàn hồn trở lại, tiếp lấy liền oa nhất thanh khóc lên. Nghe được tiếng khóc của hắn, Hạ Vân Thiên trong lòng ngược lại dễ dàng rất nhiều, có thể khóc liền chứng minh không có ngốc rơi. Chờ thanh niên tiếng khóc đình chỉ, Hạ Vân Thiên mới mở miệng nói, "Ngươi không sao chứ?" Còn không đợi cái này thanh niên nói cái gì, vừa bên trên một thanh niên nói ra, "Không có việc gì, hắn đổ chơi kia nhỏ, không có dẫm lên." Lúc này, Hạ Vân Thiên cũng nhớ lại, người thanh niên này chỗ kia xác thực tương đối nhỏ. Khi còn bé một đám cởi chuồng hoa hoa tại trong sông tắm rửa thời điểm, hắn thường xuyên bị tiểu đồng bọn chế giễu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn nơi đó còn không có lớn lên. Bất quá cái này tiểu cũng có nhỏ chỗ tốt, cái này không vừa mới kia một chút chẳng phải không có dẫm lên nha. Nếu là đổi thành đại gia hỏa, đoán chừng vừa mới kia một chút liền muốn cắt đứt. Rất nhanh, Trần Lệ Hoa ra mặt ngăn lại trận này náo kịch. Hắn hung tợn nhìn xem thanh niên người nhà, trách cứ hắn nhóm không có để ý tốt con của mình. Hạ Vân Tiên xe la là hắn tiên tân bạn khổ mới cầu tới, gia hỏa này lại còn đến cản trở, một hồi liền cho hắn tìm tốt một chút sống. Tiếp xuống thời điểm, Khấu Sơn Chuân liền tiến vào bận rộn ngày mùa thu hoạch bên trong. Ngoại trừ một cái người rảnh rỗi Hạ Vân Thiên bên ngoài, Khấu Sơn Chuân liền không có cái khác dư thừa người. Liền ngay cả những cái kia hành động bất tiện lao đầu lao thái thái, hiện tại cũng tại sân phơi nắng nhìn xem lương thực, xua đuổi những cái kia ăn vụng lương thực các loại loài chim. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện tại những này loài chim nhìn thấy hai cước thú đem lương thực đều lấy đi, tự nhiên muốn dùng hết sau cùng thời gian, dùng sức ăn nhiều một chút. Có chút cũ chim thậm chí còn có thể chứa được đồ ăn, hiển nhiên biết lập tức liền muốn đi vào mùa đông lạnh lẽo. Ngày mùa thu hoạch công việc như hỏa như đồ tiến hành, thỉnh thoảng có thể từ trong ruộng kinh ra gà rừng, thỏ rừng những này tiểu động vật, những cái kia lớn một chút lợn rừng cái gì trước mắt còn không nhìn thấy. Những này tiểu động vật thuộc về, vậy liền đều bằng bản sự. Có thể bắt được ban đêm liền có thể thêm đồ ăn, bắt không được liền chỉ có thể nhìn người khác thêm đồ ăn. Đến buổi trưa, Hạ Vân Tiên mang theo mấy cái hộp cơm đi tới trong ruộng, hắn đã làm tốt đồ ăn. Đem đồng ca, đồng dao mang qua một bên, đem hộp cơm đưa cho nàng nhóm, để các nàng ăn cơm. Con la cũng bị Hạ Vân Tiên giải khai, cầm xuống nó cái giảm. Lấy ra bốn cái trứng gà. Đập mở liền rót vào con la trong miệng, con la cũng vất vả cho tới trưa, tăng cường dinh dưỡng cũng là nhất định. Cho con la đã ăn xong trứng gà, Hạ Vân Tiên để hắn đi vừa ăn trên đất cỏ. Trần Lệ Hoa nhìn thấy Hạ Vân Tiên động tác, khóe miệng giật giật. Tiểu tử này quá bại gia, vậy mà để con la ăn 4 cái trứng gà, hắn một tháng cũng ăn không được 4 cái trứng gà. Không phải Trần Lệ Hoa ăn không nổi trứng gà, mà là ra trứng gà đều bị bán lấy tiền còn có ra hai tên tiểu tử ăn. Chờ hắn đi vào Hạ Vân Tiên bên người, liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt nói. Tìm hương vị rất nhanh liền nhìn thấy đồng ca, đồng giao hai người đang ăn lấy thịt kho tàu. Hạ Vân Tiên nhìn thấy Trần Lệ Hoa nhìn phương hướng, nói ra, các nàng hai vất vả cho tới trưa, là nên ăn ngon một chút bồi bổ. Trần Lệ Hoa nghe xong, khoe miệng càng là giật giật. Hai người bọn họ một buổi sáng liền giật giật trong tay bút, một cái khác sống đều để con la làm, chỗ nào vất vả. Bất quá Hạ Vân Tiên con la sát thực thông nhân tính, chỉ cần yêu quát một tiếng liền có thể nghe lời. Cũng cần dùng roi quật, nhưng tiểu tử này cho ăn con la là thật bỏ được bỏ tiền vốn, khó trách có thể đem con la nuôi bóng loáng nước trượt, phiêu phì thể trắng. Trần Lệ Hoa cảm thấy, liền vừa mới kia bốn cái trứng gà nếu là cho hắn ăn. Con la buổi chiều kéo xe công việc hắn đều có thể bao trọn, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn nhìn xem Hạ Vân Tiên, chờ lấy Hạ Vân Tiên nói chuyện. Nhưng cùng Trần Lệ Hoa tiếp xúc nhiều lần Hạ Vân Tiên, biết ra hỏa này nước tiểu tính, hắn chính là không mở miệng, nhìn ngươi có thể hay không nghẹn ở cuối cùng, Trần Lệ Hoa vẫn là nhịn không nổi, mở miệng nói, "Vân Tiên, nhà ngươi cơm nước không tệ." "Ừm, hôm nay chuyên môn đi công xã mua thịt heo, cho các nàng tăng cường một chút dinh dưỡng." Trần Lệ Hoa rất là im lặng, "Tiểu tử ngươi tại trong ruộng lắc lư mấy giờ, lúc nào đi công xã ta làm sao không biết?" Nhưng Hạ Vân Thiên đã nói là từ công xã mua thịt heo, cái này nói đây không phải thịt heo rừng. Hạ Vân Thiên đưa tới thịt kho tàu, còn xác định không phải thịt heo rừng, mà là trong không gian chăn nuôi heo nhà, ngay từ đầu heo nhà chủng quần tương đối nhỏ, vô luận được cái đều bị hắn lưu lại xem như là giống. Những cái kia không có cắt xén qua thịt heo, nếm qua liền không có đã nói xong. Đợi đến trong không gian heo nhà chủng quần nhiều sau khi thức dậy, Hạ Vân Thiên mới đem một bộ phận bé heo thiến. Trần Lệ Hoa vốn là muốn tới đây để Hạ Vân Thiên lên núi đánh vài đầu lợn rừng, cho làng bên trong người thêm đồ ăn. Cái này ngày mùa thu hoạch chính là tại đoạn thời gian, nếu là không có thể đúng hạn hoàn thành, bọn hắn sang năm thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm. Muốn sớm một chút kết thúc ngày mùa thu hoạch công việc, cần thiết vật chất ủng hộ vẫn là cần. Hiện tại Khấu Sơn Chuân một cái duy nhất hành động linh hoạt người rảnh rỗi, cũng chỉ có Hạ Vân Thiên. Hắn hy vọng Hạ Vân Thiên có thể lên núi làm một đầu lợn rừng trở về, dạng này mới có thể điều động các thôn dân tính tích cực. Chương 296, cầu thịt, lên núi săn lợn rừng. Chương 296, cầu thịt, lên núi săn lợn rừng. Hạ Vân Thiên nhìn xem Trần Lệ Hoa, liền biết gia hỏa này có chuyện tìm chính mình. Chỉ có dùng đến mình thời điểm Trần Lệ Hoa mới có thể hướng Hạ Vân Thiên bên người dựa vào. Quả nhiên, Trần Lệ Hoa đưa ra thu nhận công nhân phân đổi lợn rừng sự tình. Hạ Vân Thiên nói ra, "Trần đại đội trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng làng bên trong cán bộ thương lượng một chút, không muốn lợn rừng cầm trở về các ngươi lại không đồng ý, kia muốn ta nhưng sẽ thua lô lớn. Làm một đầu lợn rừng trở về cũng không phải không được, liền nhà hắn 5 con chó săn, lên núi liền có thể bắt một đầu lợn rừng trở về, đều không cần tự mình động thủ. Hắn sợ chính là mình hoàn thành nhiệm vụ quá dễ dàng, đến lúc đó làng bên trong các cán bộ không nhận." Khấu Sơn Chuân năm nay công điểm còn không có hạch toán ra, đoán chừng một cái công điểm cũng liền một phân nhiều tiền, không đến 2 điểm. Ngay kế, chính là tráng lao lực cũng liền có thể kiếm được 1-2 mao tiền. Đây cũng là vì cái gì dân quê đều muốn đi trong xưởng công tác nguyên nhân, một cái trong xưởng cộng tác viên cũng có thể cầm tới 15-18 khối tiền lương, cái này nhưng so sánh nông thôn xuống đất làm việc nhiều. Một đầu chưa cắt xén đại pháo trứng lấy tới chợ đen cũng có thể bán được 4-5 mao tiền một cân. Nếu là quy ra thành công điểm, một cân thịt heo liền có thể sánh được mấy cái tráng lao lực một ngày thu nhập. Đem lợn rừng bán cho làng bên trong, đương nhiên không thể dựa theo chợ đen giá cả tính. Nếu là làng bên trong thợ săn, cơ bản đều là làng lưu một nửa, chính ngươi lưu một nửa. Trần Lệ Hoa tìm đến cái khác đại đội cán bộ, khẩn cấp mở một cái hội. Cuối cùng đạt được một kết quả, đó chính là Hạ Vân Tiên giao cho làng bên trong lợn rừng, dựa theo 1 cân 5 công điểm giá cả quy ra cho hắn. Hắn đánh trở về lợn rừng làm bao trừ, đương nhiên không thể dựa theo chỉ toàn thịt giá cả tính. Hạ Vân Tiên cũng không có ở phương diện này làm nhiều tranh chấp, săn lợn rừng đối với mình tới nói chính là vài phút sự tình. Nếu thật là không gặp được, từ trong không gian tùy tiện làm một đầu đại pháo trứng là được rồi. Trong không gian những cái kia đại pháo trứng, tất cả đều vượt qua 300 cân, đều là Hạ Vân Tiên giữ lại làm dự bị lợn giống. Nhưng lợn giống chỉ cần chọn lựa ưu tú nhất là được rồi, cho nên phần lớn dự bị lợn giống vẫn là phải bị đào thải rơi, biến thành thịt. Đưa xong cơm trưa Hạ Vân Thiên, buổi chiều liền đem trong nhà đại môn khóa lại tiến vào núi. Bây giờ còn chưa có tuyết rơi, năm nay ấp ra đầu hổ ong vẫn còn tiếp tục vào cương vị, nếu là có người thừa dịp lúc này đến nhà hắn trộm đồ, cũng không phải là bông hoa vì cái gì như vậy đỏ đơn giản như vậy. Hạ Vân Thiên tiến vào trên núi, lúc này bụi cây đã có chút biến vàng. Đợi đến trận tuyết rơi đầu tiên xuống tới, những này bụi cây lá cây liền sẽ lập tức tiến vào khô héo thời kỳ, bụi cây cây cũng sẽ tiến vào ngủ đông kỳ. Hắn còn khi nhìn đến không ít con sóc trên tảng cây nhảy tới nhảy lui, chọn đủ loại hoa quả khô. Đây cũng là con sóc trong vòng một năm bận rộn nhất thời điểm, bọn chúng phải thừa dịp lấy hoa quả khô thành thục đến tuyết rơi trước đó trong khoảng thời gian này, không ngừng chứa đựng qua mùa đông lương thực. Con sóc giống như có đồ ăn không đủ sợ hai trứng, chỉ cần thời tiết cho phép, bọn chúng liền sẽ tìm kiếm đủ loại đồ ăn. Hoa quả khô, cây nấm, côn trùng những này đều tại bọn chúng thực đơn phạm vi bên trong. Chính bọn chúng sẽ không xây tổ, bình thường đều sẽ tìm kiếm thiên nhiên hốc cây, làm vì mình nhà còn có chứa đựng đồ ăn nhà kho. Nhiều khi liền ngay cả con sóc mình đều quên mình chứa đựng đồ ăn địa điểm. Rất nhiều người chính là căn cứ con sóc đặc điểm, chuyên môn bắt tìm con sóc chứa đựng đồ ăn nhà kho. Chỉ cần tìm được một cái nhà kho, liền có thể thu hoạch mấy cân hoa quả khô, cái này nhưng so với mình thu thập thực sự nhanh hơn nhiều. Con sóc đối với đồ ăn cũng là rất kén chọn loại bỏ, có thể bị bọn chúng chứa tồn, đều là đồng loại bên trong tốt nhất mấy cái kia, mà lại đều là tương đối khô ráo, dễ dàng chứa đựng. Hạ Vân Tiên trong không gian còn có cái này không ít quả phỉ cây, hạt dẻ cây, tựa tụ những này hoa quả khô cây, cũng không cần phải đi móc con sóc chứa lương. Vừa tới đến thời đại này thời điểm, hắn xác thực làm qua ăn cướp con sóc kho lúa sự tình, bây giờ lại không cần. Hạ Vân Tiên lên núi chỉ là ôm giải trí tâm tính, không có ý định thật tìm lợn rừng. Nhưng lúc này lợn rừng nhiều lắm, đều là tại gián thu phiêu, rất nhanh liền bị Vạn Lý xuất lĩnh chó săn phát hiện tung tích. Hạ Vân Tiên đứng xa xa nhìn cái này bầy heo rừng, một đầu thành niên tháo trứng, hai đầu lao mẫu lợn rừng, dưới thân 7-8 đầu heo rừng nhỏ cũng đều biến thành bộ lông màu đen. Hẳn là năm nay mùa xuân sinh hạ bé heo, thành dài đến trình độ này. Đây cũng là lợn rừng một loại sinh hoạt sách lược, đồ ăn phong phú thời điểm, bọn chúng liền sẽ chia tách thành lấy gia đình làm đơn vị nhỏ bầy, dạng này có thể đạt được càng nhiều đồ ăn. Đến mùa đông tuyết lớn ngập núi thời điểm, lợn rừng liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, lấy tập thể lực lượng đến vượt qua rét lạnh mùa đông. Hai con mẫu lợn rừng sinh hạ bé heo hẳn là vượt qua mười mấy đầu, nơi này chỉ có 7-8 đầu heo rừng nhỏ, đoán chừng những cái kia không thấy, đều đã ngoài ý muốn chết mất. Lợn rừng cái đồ chơi này sinh sôi tốc độ quá kinh người, mà lại bọn chúng thích ứng tính rất cao, thiên nam địa bắc đều có thể sinh tồn, thậm chí có người từng thấy lợn rừng xuống biển bắt cá. Có nhiều như vậy ưu điểm lợn rừng, cách mỗi mấy năm liền sẽ tràn lan một lần. Để ở tại vùng núi người nhức đầu không thôi, mọi người đối với lợn rừng cũng không có hảo cảm gì. Hạ Vân Thiên lấy ra SVG, đánh mở an toàn, kéo cài chốt cửa thân. Mục tiêu của hắn lần này chính là đầu kia có răng nanh đại pháo trứng, gia hỏa này đối với chó săn tổn thương là lớn nhất, còn lại mẫu lợn rừng để chó săn nhóm đối phó liền tốt, cũng để bọn hắn gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Trong tay SVG họng súng nhắm ngay đại pháo trứng đầu, nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Một phát 7.62mm đạn ngay cả một giây đồng hồ đều vô dụng, liền chui vào đại pháo trứng đầu. Lợn rừng đầu đều bị một thương này đánh nát gần một nửa. Đây cũng chính là lợn rừng sọ não tương đối cứng rắn, bằng không đã sớm nổ không có. Còn lại lợn rừng nhìn thấy đại pháo trứng đổ, cái này mới phản ứng được mình bị người tập kích. Không đợi bọn chúng chạy trốn, Hạ Vân Thiên đã thả ra 5 con chó săn. Hắn đem SVG thu vào, một lần nữa lấy ra 5-6 nữa. SVG là súng bắn tỉa, thích hợp siêu viễn trình tác chiến sử dụng. Hiện tại trong rừng cũng không phải là rất thích hợp, vừa mới chỉ là hứng khởi, muốn luyện một chút mình đánh lén kỹ thuật, lúc này mới tuyển dụng SVG. Liên xạ tốc mà nói, SVG kém hơn 5-6 nữa tốt mấy con phố. SVG xạ kích dự tính ban đầu cũng không phải là vì liên tục xạ kích, mà là vì bắn tỉa khoảng cách xa mục tiêu trọng yếu. Chó săn nhóm rất nhanh liền cùng bầy heo rừng giao cho lửa, ngoại trừ hai đầu lao mẫu heo ỉ vào thân thể so chó săn nặng tại cùng chó săn quần nhau bên ngoài, cái khác heo rừng nhỏ đều không phải là chó săn nhóm đối thủ. Nếu không phải bọn hắn số lượng chiếm cứ ưu thế, sớm đã bị chó săn giết chết. Những này heo rừng nhỏ thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, đối đầu kinh nghiệm chiến đấu phong phú chó săn, bọn chúng ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mắt thấy không chiếm được ưu thế, heo rừng nhỏ nhóm bắt đầu chia thành tốp nhỏ chạy trốn. Hai đầu mẫu lợn rừng cũng dự định chạy trốn, nhưng chúng nó là chó săn nhóm trọng điểm mục tiêu, sao có thể thả bọn hắn thoát? Ngoại trừ ngoài bạn dặm, còn lại 4 cái chó săn hai chọi một rất nhanh liền đem 2 con mẫu lợn rừng ấn vào. Hạ Vân Thiên không có giết cái này 2 đầu mẫu lợn rừng, nếu là một mình hắn đem 2 đầu cộng lại vượt qua 400 cân mẫu lợn rừng mang về, vậy thì có điểm kinh thế hai tụ. Hắn từ trong không gian tìm ra rắn chắc dây thừng, buộc tại 2 đầu mẫu lợn rừng trên cổ, cứ như vậy dắt lấy 2 đầu mẫu lợn rừng liền hạ xuống núi. Đám kia bị đánh tan heo rừng nhỏ, Hạ Vân Thiên cũng không có đuổi theo. Hiện tại lùm cây quá mật, khắp nơi đều là gai nhọn. Heo rừng nhỏ da dày thịt béo có thể khắp nơi chui, hắn không thể được. Đem 2 đầu mẫu lợn rừng buộc trên thằng cây, Hạ Vân Thiên đem đại pháo trứng thu vào trong không gian. Trong không gian mặt đem đại pháo trứng phân giải ra, đem heo ruột treo ở trên cây, cái khác xuống nước ném cho 5 con chó săn. Chương 297, đưa heo, hiến lương. Chương 297, đưa heo, hiến lương. 5 con chó săn vui vẻ ăn lòng lợn, một bộ lòng lợn không đủ 5 con chó săn ăn. Hạ Vân Thiên cắt 5 đầu thịt ném cho bọn chúng, chờ đến 5 con chó săn ăn xong, hắn lại mang theo 5 con chó săn xuống núi. Hạ Vân Thiên dắt lấy trong tay dây thừng, 2 đầu mẫu lợn rừng còn không muốn đi. Làm sao khí lực của hắn quá lớn, mẫu lợn rừng bị tìm đến rất khó chịu, lần này A bất đắc dĩ đi theo xuống núi. Người bình thường muốn dắt 2 đầu hơn 200 cân lợn rừng, đơn giản chính là vọng tưởng. Nhưng Hạ Vân Thiên không phải người bình thường, trên đường thời điểm, 2 đầu mẫu lợn rừng cũng ý đồ phản kháng, bị hắn đạp mấy cước lại thêm 5 con chó săn uy hiếp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị nắm hướng dưới núi đi đến. Chờ hắn trở lại Khấu Sơn chân thời điểm, làng bên trong còn không có tan tầm. Hắn đem 2 đầu lợn rừng buộc tại ngoài cửa lớn trên một thân cây, để 5 con chó săn nhìn xem, cũng không cần lo lắng lợn rừng chạy trốn. Về đến nhà, tìm mấy món sạch sẽ quần áo liền tiến vào trong không gian tắm rửa. Đem lên núi quần áo cũng thay giặt một lần, lúc này mới thay xong quần áo rời đi không gian. Vừa mới chỉ giết một đầu lợn rừng, nhưng cũng là giết sát sinh. Chỉ cần sát sinh, liền tất nhiên sẽ có sát khí, hắn tắm rửa chính là tận khả năng giảm bớt sát khí. Chính hắn không cần lo lắng sát khí xâm nhập, nhưng đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội vẫn là cần thiết phải chú ý. Sát khí chưa chắc có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nhưng một khi tiếp xúc người áp chế không nổi, vẫn là rất dễ dàng sinh bệnh. Tắm rửa xong về sau, Hạ Vân Tiên lại đem trong nhà nồi hơi tăng mát nước, kiểm tra một phen đoán khí quản, ra đi a tỏ, đã không có vấn đề về sau, liền đem nồi hơi đốt lên. Ngày mùa thu hoạch thời điểm bận rộn như vậy, khắp nơi đều là bụi, 2 tỷ bội về nhà cũng là cần tắm rửa. Hiện tại ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống mấy chuyến, tại cái này thiếu khuyết chăn đông niên đại, vẫn tương đối rất lạnh. Hiện tại đông thuộc về chiến lược tài nguyên, khan hiếm không được. Ngoại trừ tân hôn phân vợ chồng có thể bằng giấy hôn thú mua được một chút, cái khác đông rất khó lại trên thị trường lưu thông. Cho nên thời đại này, một nhà áo đông, chăn đông cũng là hiếm ít đến thương cảm. Rất nhiều người ta đến mùa đông, người một nhà chen tại một cái trên giường, che kín một giường chăn mền cũng không kỳ lạ. Hiện tại bọn hắn nơi này cũng không có tập thể cung cấp ấm, mọi nhà liền dựa vào lửa cháy giường vượt qua rét lạnh mùa đông. Mỗi nhà lúc nào nhóm lửa giường, liền nhìn nhà này người cần không chăm chỉ, giáp đuổi dự trữ có đủ hay không. Hạ Vân Thiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ đến nghe phía bên ngoài tiếng chó sủa âm, hắn mới đánh thức. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đã tối xuống. Vừa mới chó săn nhóm sở dĩ trao đổi, chính là nghe được đội sản xuất tan tầm đồng la thanh âm. Bởi vì hiện tại là ngày mùa thu hoạch thời gian, chỉ cần điều kiện phù hợp, liền muốn tiếp tục làm việc, không có trời tối liền xuống công thuyết pháp. Giống thu hoạch những công việc này xác thực có thể đình chỉ, nhưng vận chuyển lương thực gia súc nhưng không có một tiếng ngừng. Thẳng đến đem trong đất lương thực, toàn bộ vận đến sân phơi nắng mới có thể đình chỉ. Hạ Vân Thiên mặc quần áo tử tế, đi đến bên ngoài đại môn, đem 2 đầu mẫu lợn rừng dắt lên, mang theo 5 con chó săn tiến về đại đội bộ. Lúc này, đại đội các cán bộ hẳn là đang họp, hắn muốn trước đem lợn rừng giao tiếp, tìm tới Trần Lệ Hoa, đem lợn rừng đo cân nặng giao tiếp. Tổng cộng là 450 cân, tương đương 2250 công điểm. Đem những này công điểm đều thêm tại đồng ca trên đầu, mang theo Đồng Ca cùng đi sân phơi nắng. Đồng Giao lúc này vừa bận lôi kéo một xe lương thực trở về, Hạ Vân Tiên nhận lấy đánh xe nhiệm vụ, để hai tỷ muội mang theo chó săn đi về nhà. Trong đất còn lại sống liền để hắn thay Đồng Giao làm liền tốt. Hai tỷ muội về đến nhà, thấy được không ít nguyên liệu nấu ăn, có cá có thịt. Hai người liền bắt đầu làm cơm tối. Hôm nay hai người cũng tại trong ruộng chờ đợi một ngày, mặc dù không có làm việc, nhưng vẫn là thật mệt mỏi. Đợi đến Hạ Vân Tiên vội vàng con la khi về nhà, hai tỷ muội đã làm tốt cơm tối. Hai tỷ muội trù nghệ đã rất tốt, đã thoát ly nông thôn phụ nữ tay nghề, có thể làm ra mấy cái hoa văn đồ ăn. Bọn hắn lúc ăn cơm đã đem gần 9 giờ tối, cái giờ này ở niên đại này đã rất muộn. Nhưng bây giờ là ngày mùa thu hoạch đặc thù thời kỳ, đã khuya ăn cơm đã thuộc về trạng thái bình thường. Hai tỷ muội ăn cơm xong liền đi hoa lô phòng tắm rửa đi, Hạ Vân Thiên cho các nàng phối một điểm thuốc, chủ yếu là đưa đến giải lao dùng, có thể để hai tỷ muội đêm nay ngủ một giấc ngon lành, chờ đến bắt đầu từ ngày mai đến lại là sức sống tràn đầy một ngày. Nhìn thấy hai tỷ muội như thế mệt nhọc, Hạ Vân Thiên cũng không có quấy rầy. Một mình đi vào tân thu nhặt gian phòng, ngủ ở trên giường. Từ khi kết hôn về sau, hắn đã rất ít đơn độc đi ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời tiết từ ngày biến lạnh. Khấu Sơn Chuân trong ruộng lương thực cũng đang chậm rãi giảm bớt, hiện tại phơi trên trận tương đương náo nhiệt, bày khắp các trồng lương thực. Một khi đạt đến nhập kho điều kiện, những này lương thực liền sẽ bị thu vào trong kho hàng. Đưa ra địa phương tiếp tục phơi tân thu lương thực, đừng nhìn sân phơi nắng là một khối lớn đất trống, bình thường cũng không thế nào sử dụng. Nhưng một khi đến sử dụng thời điểm, mỗi một cái đội sản xuất đều sẽ ghét bỏ nó nhỏ. Năm nay lão Thiên vẫn là rất nghệ tình, đợi đến cuối cùng Bắc Ngô Đồng Tử Thu trở về thời điểm, trời đều chưa có tuyết rơi, chỉ là nhiệt độ không khí lại có chỗ giảm xuống. Dẹp xong lương thực về sau, nhiệm vụ chủ yếu chính là thống kê các trồng lương thực số lượng. Đem lúa mì, lúa đơn độc tính ra đến, công xã thu mua lương thực nộp thuế, là không thu khoai tây, khoai lang những thứ này. Liền ngay cả Bắc Ngô thu cũng không nhiều, cao lương có địa phương thu, có địa phương không thu. Thống kê xong lương thực tinh số lượng, liền muốn bắt đầu nhận lương. Dựa theo làng bên trong ruộng đồng số lượng, quy ra thành lương thực tinh. Đây cũng là dân quê quanh năm suốt tháng không kịp ăn lương thực tinh nguyên nhân, làng bên trong lương thực tinh trước muốn nhận lương, giao xong sau còn lại mới có thể phân cho các thôn dân. Hiện tại nhận lương cũng không có cái gì máy móc thiết bị, chủ yếu liền nhìn công xã công ty lương thực nghiệm thu nhân viên răng. Bọn hắn dùng răng cắn nát ngươi lương thực, nói ngươi hợp cách ngươi không giữ quy tắc cách, nói ngươi không hợp cách ngươi liền không hợp cách. Hàng năm lúc này, từng cái thôn đồn đều đem cần giao lương thực nộp thuế phơi làm một chút, hiến lương thời điểm lại cho công ty lương thực nhân viên phục vụ mang chút lễ vật, có hợp hay không cách ngay tại người khác một ý niệm. Khấu Sơn Chuân cũng không đủ lớn gia súc, hiến lương thời điểm ngoại trừ gia súc kéo xe bên ngoài, còn có không ít thôn dân thay phiên lôi kéo xe vận tải cùng một chỗ hành động. Cái niên đại này người vinh dự cảm giác vẫn là rất mạnh, đều muốn trở thành cái thứ nhất hiến lương người, đệ nhất nhân là sẽ có được công xã miệng khen ngợi còn có một số vật chất ban thưởng. Bình thường đều là tráng men chén, khăn mặt những vật nhỏ này. Làng bên trong lớn gia súc không đủ, Hạ Vân Thiên cũng bị Trần Lệ Hoa mời đi qua đưa lương thực, đương nhiên nên cho công điểm vẫn là phải cho. Khấu Sơn Chuân đưa lương thực đội ngũ, ngoại trừ Trần Lệ Hoa tuổi tác lớn một điểm, cái khác đều là thuần một sắc tên đô con. Cái tuổi này tiểu tử chính là tài giỏi thời điểm, đặc biệt thích hợp vận chuyển cái này hỏa kế. Chờ đến công xã lương kho phía ngoài thời điểm, đã có một cái làng tới trước. Hạ Vân Thiên ở bên trong thấy được không ít người quen, xếp tại trước mặt bọn họ cái này làng là đại thạch cho người. Tiếp lấy lần lượt lại có khác biệt thôn đồn đội ngũ lại tới đây, lúc này liền biết mang nhiều như vậy tên đô con tới nguyên nhân. Nhiều người trẻ tuổi tiểu tử, người bình thường cũng không dám tìm đến sự tình, cho dù bọn họ người tới cũng đều là tên đô con. Đợi đến buổi sáng 8 điểm, công xã công ty lương thực người bắt đầu đi làm, hiến lương công việc chính thức bắt đầu. Đây là thuộc về quốc gia nhiệm vụ, vô luận là thu lương thực nộp thuế nhân viên công tác, vẫn là hiến lương thôn dân, đối cái này nhiệm vụ đều rất xem trọng. Đại thạch chuẩn hiến lương đội ngũ kéo dài không sai biệt lắm hơn 2 giờ mới tính kết thúc, tiếp xuống liền đến phiên sắp xếp tại chỗ rửa phía sau đồn đội ngũ. Chương 298, công ty lương thực mời, về đồn. Chương 298, công ty lương thực mời, về đồn. Tiếp xuống chính là Trần Lệ Hoa sự tình, từ hắn phụ trách cùng công ty lương thực nhân viên công tác kết nối. Làng bên trong tới những người tuổi trẻ này, chủ phải phối hợp công ty lương thực nhân viên công tác kiểm tra lương thực chất lượng. Lương thực chất lượng chủ yếu là sạch sẽ trình độ, làm độ ẩm những vật này, những này số liệu chủ yếu dựa vào nhân viên công tác kinh nghiệm để phán đoán. Một cái nhân viên công tác đi vào Hạ Vân Thiên xe la bên người, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy cao lớn như vậy con la, mà lại duy nhất một lần kéo nhiều như vậy lương thực. Hiện tại Hoa Hạ thiếu khuyết các loại công nghiệp phẩm, túi đan dệt càng là ít đến thương cảm. Giống hiến lương làm việc như vậy, chủ yếu vẫn là dùng bao tải giả lương thực, một cái bao tải đổ đầy lương thực tinh, tối thiểu phải có 170-80 cân trọng lượng. Nhân viên công tác để Hạ Vân Thiên đem la trên xe lương thực chuyển xuống đến, Hạ Vân Thiên nhẹ nhõm một tay liền nắm lên bao tải. Cái này khiến nhân viên công tác cũng hoài nghi, cái này trong bao bố có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không phải nặng như vậy bao tải, người thanh niên này làm sao nhẹ nhàng như vậy liền một tay tóm lấy. Bao tải để dưới đất, công việc này nhân viên vội vàng mở ra bao tải. Nhìn thấy bên trong đều là năm nay mới xuống tới lương thực tình, tay của hắn cắm vào lương thực bên trong bắt lấy mấy lần. Không có kiểm tra xảy ra vấn đề, lại đem bao tải mang lên đài trên cái cân cân nặng. Cái này một túi lương thực nặng 126 cân, thường xuyên cùng lương thực liên hệ nhân viên công tác biết, cái này túi lương thực không có vấn đề gì. Tiếp xuống, lại để cho Hạ Vân Thiên chuyển xuống lương thực lần lượt kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra xong, hắn đạt được một cái kết luận, đó chính là những này lương thực không có vấn đề, mà là cái này cái trẻ tuổi tiểu tử có vấn đề, khí lực của hắn lớn đến đáng sợ. Hắn vừa mới cũng thử một chút, cái này tê dần túi lương thực mặc dù có thể ôm, nhưng cũng là dùng toàn lực, hôm sau khi thức dậy, hắn ngay cả đi đường đều khó khăn. Đến 12 giờ chưa nhiều thời điểm, Khấu Sơn Chân Lương thực rốt cục kiểm tra xong. Toàn bộ hợp cách, không có có cần kéo trở về. Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, nhận lấy công ty lương thực nhân viên công tác đưa tới biên lai, còn có bài bóc, dầu phiếu cùng một chút thường dùng ngân phiếu định mức. Tại nông thôn, muốn có được ngân phiếu định mức chính là dựa vào hiến lương cùng nhiệm vụ heo mới có thể nhận lấy một chút. Những này ngân phiếu định mức phân đến thôn dân trong tay liền không có nhiều, nhà ai nếu là không đủ, kia liền tự nghĩ biện pháp giải quyết. Giao xong lương thực nộp thuế, ngay tại Hạ Vân Thiên bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái mang theo kính mắt trung niên nhân ngăn cản Hạ Vân Thiên đường đi, mở miệng nói, "Tiểu hòa tử là Khấu Sơn Chân đại đội, có hứng thú hay không đến chúng ta công ty lương thực công việc?" Người này là Hồng Kỳ công xã công ty lương thực phó trạm trưởng, trước đó Hạ Vân Thiên biểu hiện đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này khí lực lớn như vậy, đơn giản chính là vì vận chuyển mà thành. Thu lương thực nộp thuế trước đó, công ty lương thực bên này chuyên môn chiêu thu một chút cộng tác viên. Thế nhưng là bọn hắn những người này công việc hiệu suất cùng Hạ Vân Thiên so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hắn tin tưởng mình đối với mấy cái này nông thôn tiểu tử phát ra mời, hắn nhất định sẽ đồng ý, nhưng sự tình thường thường ngoài dự liệu, Hạ Vân Thiên quả quyết từ tuyệt. Nói đùa cái gì, mình đặt vào hảo hảo phó khoa trưởng không thích đáng, chạy cái này nho nhỏ công ty lương thực đường công nhân mút bát, mình có hay không điên. Công ty lương thực phó trạm trưởng nhìn Hạ Vân Thiên cự tuyệt, còn tưởng rằng hắn không biết công ty lương thực phúc lợi. Tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu hòa tử, hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, ngươi không bằng tới chúng ta công ty lương thực công việc một đoạn thời gian, biểu hiện tốt là có thể chuyển chính thức. Hiện tại cộng tác viên tiền lương là 15 khối tiền một tháng, chờ đến trở thành chính thức nhân viên, tiền lương liền có thể tăng tới 18 khối tiền." Hắn chưa hề nói động Hạ Vân Thiên, ngược lại là đem Khấu Sơn Chân những người trẻ tuổi khác thuyết phục, bọn hắn liền không hiểu rõ, người lãnh đạo này làm sao lại coi trọng Hạ Vân Thiên, nếu là coi trọng chúng ta cam đoan đáp ứng. Hạ Vân Thiên bất đắc dĩ nói, "Ta là xưởng sắt thép chính thức mua sắm viên, liền không đến công ty lương thực công tác, ngươi vẫn là đem cơ hội lưu cho người khác đi." Nghe được Hạ Vân Thiên là xưởng sắt thép chính thức nhân viên, hắn chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Hắn một cái nho nhỏ phó trạm trưởng nhiều nhất tìm mấy cái cộng tác viên ứng khẩn cấp, thông báo tuyển dụng chính thức nhân viên còn chưa tới phiên hắn. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vân Thiên, hắn tại Khấu Sơn Chân bọn này tiểu tử không cam lòng ánh mắt bên trong đi. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua Khấu Sơn Chân đám người này, thầm nghĩ, vừa mới cơ hội đều đưa đến trước mắt, đám người này cũng không biết đi tranh thủ, thật chẳng lẽ chờ lấy người khác mời, người khác nào có nhiều thời gian như vậy. Đem xe la đuổi ra công ty lương thực, hiện tại lại xuất hiện khác nhau. Trần Lệ Hoa chủ trương tất cả mọi người trở về, nhưng một chút khó khăn đến một chuyến công xã người làm sao sẽ đồng ý, có ít người ra còn bàn giao muốn tại công xã mua sắm một vài thứ, cũng liền mấy cái gia đình điều kiện còn có thể, dự định đi công xã quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa. Cũng có mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Thiên, bọn họ cũng đều biết hắn có tiền. Nếu là Hạ Vân Thiên đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, bọn hắn cao thấp cũng muốn đi theo đi cọ một bữa. Trần Lệ Hoa cũng nhìn về phía Hạ Vân Thiên, hắn tức giận nói, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta hiện tại liền chuẩn bị về nhà, gia đã làm tốt cơm." Hắn cũng không phải những này làng bên trong người, một năm cũng tới không được mấy lần công xã. Hắn thường xuyên đi công xã con đường này, có thể nói Khấu Sơn Chân liền không có người so với hắn hiểu rõ hơn công xã. Cuối cùng, Khấu Sơn Chân đến đưa lương thực đội ngũ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận muốn về Khấu Sơn Chân đi theo Hạ Vân Thiên về nhà, một bộ phận khác muốn tại công xã tiêu phí liền lưu lại. Trần Lệ Hoa lúc đầu cũng dự định rời đi, về sau bất đắc dĩ lưu lại. Làng bên trong những này thanh niên là mình mang ra như lương, nếu là ban đêm không thể toàn cần toàn đuôi trở về, hắn người đại đội trưởng này nhà đoán chừng đều muốn giữ không được. Lúc trở về là xe trống, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Trần Lệ Hoa lo lắng những này lớn gia súc an toàn, để về làng người đem xe chiếc toàn đều đổi đi. Ở niên đại này, một thất lớn gia súc giá trị khả năng so một người còn cao. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hiện tại Hoa Hạ sức sản xuất là hậu, những này lớn gia súc có thể làm việc. Chờ bọn hắn cái này một chi đội ngũ trở lại Khấu Sơn Chân thời điểm, đã sớm qua giờ cơm. Thời đại này đại bộ phận nông dân ăn hai bữa cơm, nhưng cái này không bao gồm ngày mùa thu hoạch cùng một chút đặc thù sự tình. Cũng tỉ như bảo hôm nay thì lương, bọn hắn buổi sáng chính là ở nhà ăn một bữa cơm mới xuất phát phân. Buổi sáng trời còn chưa sáng liền ăn cơm, cái này đều đến nửa buổi chiều, tự nhiên sẽ cảm giác được đói khát. Hạ Vân Thiên đến Khấu Sơn Chân liền tách ra khỏi bọn hắn còn muốn đem gia súc cùng xe ba gác còn cho đại đội bộ đăng ký. Mà hắn xe la đều là mình, tự nhiên không cần. Về đến nhà, nhà hắn đại môn đã khóa. Xem ra hai tỷ muội đều không ở nhà, đồng ca tại đại đội bộ thống kê các trồng lương thực sản lượng cùng các nhà công điểm, thống kê xong liền có thể phân lương thực. Đồng Giao hiện trong trường học lên lớp, ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, làng bên trong hải tử lại khôi phục lên lớp. Cũng không phải tất cả hải tử đều đi học, cũng có hải tử không có đi học, một mực tại giúp ra rẽ công điểm. Hắn về đến nhà, đem con la giải khai, để chính nó đi hậu viện lều bên trong ăn cái gì nghỉ ngơi, hắn cũng đi tới trong phòng bếp. Mở ra nắp nồi, trong nồi đặt vào một bát thịt kho tàu còn có bốn cái bánh bao. Đây là hai tỷ muội giữa trưa lưu lại, hắn thử một chút nhiệt độ, còn không có triệt để lạnh tấu. Hạ Vân Thiên đem màn tàu cùng thịt bắt đầu vào đến trong phòng khách, đặt ở trên bàn bát tiên bắt đầu ăn. Bốn cái bánh bao đối với hắn mà nói chính là cản một chút cảm giác đói bụng, chờ đến tối là thời điểm mới hảo hảo làm dừng lại. Đem Tô Minh, Tô Nhiên hai người cũng kêu đến, hai người này ngày mùa thu hoạch thời điểm cũng đều gầy không ít, coi như cho bọn hắn bồi bổ. Ăn cơm xong, không có chuyện để làm Hạ Vân Thiên kiểm tra một chút nhà mình nóc nhà. Mùa này, tùy thời đều có tuyết rơi khả năng, chờ đến tuyết rơi lại kiểm tra sẽ trễ. Chương 299, kiểm tra phòng ốc, dỡ bỏ phòng ở cũ chương 299, kiểm tra phòng ốc, Dỡ bỏ phòng ở cũ không chỉ Hạ Vân Thiên một người đang kiểm tra ra phòng ốc, cái khác thôn dân cũng đang kiểm tra. Bọn hắn kiểm tra so Hạ Vân Thiên còn phải cẩn thận, không chỉ có kiểm tra nóc phòng cỏ tranh, còn muốn kiểm tra một chút vách tường là không phải có khe hở liền muốn dùng bùn nhão lập tức dán lên. Kiểm tra một chút chủ phòng cùng phòng bên cạnh đều không có vấn đề gì, Hạ Vân Thiên thở dài một hơi. Kia tòa nhà gạch một phòng ở cũ đã đến cực hạn, trên vách tường khắp nơi đều là khe hở, còn rơi mất rất nhiều bùn đất, hắn quyết định đem cái phòng này hủy đi. Bằng không chờ đến bị tuyết lớn áp sập, lại thu thập sẽ càng thêm phiền phức. Nghĩ đến liền làm, Hạ Vân Thiên đi vào ra trong phòng đem chồn tía ổ nhỏ đem đến mới trong kho hàng, nơi đó là mới tảng đá phòng ở, không cần lo lắng đổ sụp. Ngoại trừ lớn chồn tía bên ngoài, bốn cái tiểu tử chồn đều đã lớn lên, xem ra là thời điểm cho chúng nó tìm mấy người bạn lữ, cho chồn tía gia tộc góp một viên gạch. Cái này năm con chồn tía ngoại trừ ngày bình thường bán manh bên ngoài, chính là bắt xâm lấn Hạ Vân Thiên nhà chồn, chồn những đồ chơi này. Cho nên, nhà hắn không giống cái khác nông thôn gia đình, thường xuyên có thể trông thấy hang chuột huyệt. Chỉ cần có chuột xuất hiện tại Hạ Vân Thiên nhà phụ cận, liền sẽ bị năm con chồn tía giết chết. Đem chồn tía phòng nhỏ còn có chó săn ổ tất cả đều chuyển đến mới nhà kho, hắn leo đến nóc phòng, bắt đầu đem nóc phòng cỏ tranh nhấc lên. Những này cỏ tranh tại nóc phòng hút đầy cho bụi, hơi động đậy chính là bụi đất đầy trời. Nhìn một chút chung quanh không ai về sau, Hạ Vân Thiên liền bắt đầu ra lận. Dùng không gian đem những này cỏ tranh tất cả đều thu vào, dạng này liền hoàn thành dỡ nhà đỉnh công việc. Nhảy xuống nóc nhà, đi vào nhà bên ngoài cửa, đem những này cỏ tranh ném ra không gian. Những này cỏ tranh vẫn là có thể dùng để nhóm lửa, nhưng Hạ Vân Thiên thấy bọn nó cho bụi quá lớn, vẫn là vứt bỏ tương đối tốt. Xử lý xong cỏ tranh, tiếp xuống chính là đòn tay cùng đòn rông, đây đều là gỗ. Lúc trước tuyển tài liệu thời điểm, Hạ lao ra tử tuyển dụng cũng đều là tốt gỗ, cái này mới có thể sử dụng 20 năm lâu. Hiện tại những này gỗ cũng đều không có hư thối, bất quá trước đó hẳn là có mưa rột địa phương, đã xuất hiện nấm mốc ban. Những này gỗ mặc dù rắn chắc, nhưng đường kính quá nhỏ, mở vật liệu gỗ tương đối khó khăn. Hạ Vân Thiên định đem những này vật liệu gỗ cưa thành đoạn ngắn, dùng để nấu cơm cùng đốt giường. Lần nữa đi vào nóc phòng, trước tiên đem đòn tay từng cây hủy đi ném tới. Việc này cũng liền Hạ Vân Thiên tài giỏi nhẹ nhàng như vậy, cái này nếu là đổi thành người khác rất khó tại cầm đòn tay một đầu tình huống dưới, đem đòn tay giơ lên. Giơ sạch đòn tay, hắn đem đòn rông thu vào trong không gian. Người đến tới trên mặt đất thời điểm, trong không gian đòn rông đã bị hắn phân giải thành từng đoạn vật liệu gỗ. Đem vứt xuống tới đòn tay về lăng đến cùng một chỗ, chất thành một cái gỗ đống. Hiện tại phòng ở cũ ngoại trừ chất gỗ cửa sổ nhỏ cùng cửa, đã không có gỗ đồ vật. Giữ cửa sổ cũng tháo xuống, tiếp xuống chính là đẩy ngã gạch mục. Cái này động tĩnh liền có chút lớn, đưa gạch mục ngã xuống đất một mấy mắt, hắn không chỉ có cảm thấy chấn động, còn truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Nương theo lấy bụi đất dâng lên, cái này Hạ Vân Thiên khi còn bé sinh trưởng phòng ở cũ rốt cục hoàn thành sứ mệnh. Tiếp xuống chính là thanh lý bùn đất sự tình, đem con la đuổi tới đại môn bên ngoài, lại đem bùn đất thu vào trong không gian chứa lên xe là được rồi. Ngay tại Hạ Vân Thiên bận rộn thời điểm, một đám vô sự thôn dân nghe được vừa mới gạch mục ngã xuống đất thanh âm, liền thành đoàn bắt đầu tìm kiếm, muốn tìm một điểm về vui. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, làng bên trong người cũng liền nhàn rỗi. Không phải là không có hoạt tiền, mà là những người này không thể làm chung. Hiện tại làng bên trong vẫn có một ít sống, tỉ như khơi thông đường sông, đào rễ cây những này, bất quá những này sống muốn đều là tráng lao lực, người bình thường thật không chịu được nổi. Khi bọn hắn tìm thanh âm đi vào Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, liền thấy một cỗ la trên xe tràn đầy khô ráo bùn đất, bên trong còn có thổ gạch bộ dáng. Một cái thôn dân hướng Hạ Vân Thiên ra nhìn một cái, chỉ thấy nhà hắn phòng ở cũ địa phương chỉ còn lại một đống bùn đất. Hắn hỏi: "Vân Thiên, ngươi đây là đem phòng ở cũ hủy đi?" "Đúng vậy à, phòng ở cũ nhiều năm rồi, đoán chừng không phá hủy năm nay cũng sẽ bị tuyết lớn áp sập, còn không bằng sớm một chút hủy đi." Một chút tuổi tác lớn thôn dân đều gật gật đầu, hạ gia phòng ở cũ là Hạ lao gia tử đóng, bọn hắn vẫn là có ấn tượng, không sai biệt lắm 20 năm. Một cái khác thôn dân con ngươi đảo một vòng, tới một ý kiến: "Vân Thiên, ngươi những này bùn đất định xử lý như thế nào?" Người này Hạ Vân Thiên nên cũng biết, hắn không phải Khấu Sơn chân người địa phương, là từ địa phương khác chạy nạn tới. Chỉ là đi vào Khấu Sơn chân đã mấy thập niên, phụ thân hắn còn tại thời điểm lại tới. Bình thường làm người chính là tương đối nhỏ khí, thích chiếm một chút món lợi nhỏ. Đoán chừng đây cũng là coi trọng nhà mình bùn đất, những này bùn đất chính hắn giữ lại cũng vô dụng, trong sân đã sớm đệm đi lên. Người này sở dĩ không dám trực tiếp mở miệng muốn, đó cũng là biết Hạ Vân Thiên uy danh, không chiếm được lợi lộc gì là nhỏ, bị đánh hắn một trận cũng có chút được không bù mất. Hạ Vân Thiên cũng đang lo những này bùn đất không có chỗ xử lý, hắn đều dự định kéo đến ngoài thôn vứt sạch. Những này lợp nhà bùn đất, vì phòng ẩm bên trong hẳn là tăng thêm môi, hiện tại còn có thể nhìn thấy màu trắng bột phấn trạng đồ vật trộn lẫn ở bên trong. Người này nhìn thấy Hạ Vân Thiên đáp ứng đem bùn đất cho hắn, lại có chút được voi đòi tiền, vậy ngươi nhà những cái kia đòn tay còn có gỗ? Còn không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hắn dùng mình một cái, mình làm sao quên cái này tổ tông thế nhưng là tính tình không tốt, chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc làm sao lại muốn từ hắn nơi này đến điểm chỗ tốt. Hắn lập tức sửa lời nói, ta là nói bừa. Vốn là định đem Hạ Vân Thiên nhà đòn tay còn có đòn rông muốn đi qua, dạng này đợi đến ngày mai trời ấm áp, nhà hắn lập nhà vật liệu liền có, thiếu khuyết bùn đất còn có thể mình đi đào. Đắp kín phòng ở mới, nhà hắn lao nhị liền có thể cưới vợ. Bây giờ không có Hạ Vân Thiên gỗ, hắn lập nhà hy vọng liền sẽ không bao giờ. Bọn hắn nơi này mặc dù tới gần Hương An lĩnh, vật liệu gỗ vô cùng phong phú, nhưng vật liệu gỗ không sẽ tự động chạy đến trong nhà của ngươi, nếu là có lập nhà phát động dự định, nhất định phải sớm đến trên núi tìm kiếm thích hợp vật liệu gỗ. Những này vừa chặt đi xuống vật liệu gỗ còn không thể trực tiếp sử dụng, tối thiểu muốn thả lấy hong khô một năm trở lên mới có thể tản mất vật liệu gỗ bên trong thủy khí. Rất nhiều thôn dân vì lập nhà đều sẽ kêu lên bằng hữu thân thích hỗ trợ. Một gốc có thể làm đòn tay vật liệu gỗ tối thiểu muốn 10 cm, dài 3-4 m, dạng này vật liệu gỗ một người rất khó từ trong núi vận ra. Đương nhiên còn có một cái càng thêm đỡ tốn thời gian công sức phương pháp, đó chính là đi công việc trên lâm trường mua sắm bọn hắn hong khô vật liệu gỗ, nhưng một cái nông dân cái nào có nhiều như vậy tiền đi mua sắm vật liệu gỗ. Cho nên, muốn đắp lên một phòng nhỏ, khả năng cần sớm nhiều năm liền bắt đầu quy hoạch tìm vật liệu. Những thôn dân khác cũng cảm thấy người này có chút được voi đòi tiền, những này thổ cho ngươi coi như xong, ngươi còn muốn nhớ thương người khác vật liệu gỗ. Hạ Vân Thiên tức giận nói, những này thổ ngươi muốn đừng ta liền kéo đến ngoài thôn. Đem những này thổ cho hắn, thật sự là không có chỗ ngược lại, những này thổ không thể trồng thu hoạch, chỉ có thể coi là chết thổ, người nào thích muốn liền cho người đó. Hạ Vân Thiên cũng không phải cho không hắn bùn đất, mà là để hắn hỗ trợ thanh lý phòng ở cũ còn dư lại gạch mục. Cái khác thôn dân xem xét, tất cả đều chạy. Nói đùa cái gì, bọn hắn nếu là lại đợi, khẳng định sẽ bị yêu cầu cùng làm việc. Bọn hắn ngay cả nhà mình sống đều không muốn làm, như thế nào lại trợ giúp người khác làm việc? Chờ đến gạch mục giả cho tới khi nào xong thôi, gia hỏa này đã mệt nhanh không đứng lên nổi. Nhưng là vì có thể có được miễn phí gạch mục, hắn còn tại cắn răng kiên trì. Hạ Vân Thiên cũng không có nuốt lời, đem sắp xếp gọn gạch một xe đưa đến trong nhà hắn. Chương 300, Liên Hoan, luyện thể quyết bình cảnh chương 300, Liên Hoan, luyện thể quyết bình cảnh thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ bội trở về thời điểm, Hạ Vân Thiên đã đem phòng ở cũ địa chỉ ban đầu thu thập sạch sẽ. Cái này khiến lúc đầu có chút chen chúc viện tử lập tức lộ ra trống trải lên, chỉ là còn có chút không quen. Bọn hắn nơi này trời tối thời gian tương đối sớm, đến buổi chiều lúc 5 giờ, sắc trời cơ bản đã tối đen. 2 tỷ bội cũng chỉ phát hiện phòng ở cũ bị phá hủy. Lúc này Hạ Vân Thiên ngay tại trong phòng bếp bận rộn, hắn phải thật tốt khao một chút 2 tỷ muội. Thuận tiện đem Tô Minh, Tô Nhiên kêu đến, để bọn hắn ăn ngon một chút bổ một chút. Lo lắng kêu Minh muội hai thời gian dài không có ăn vào thịt, Hạ Vân Thiên không có chuẩn bị quá nhiều thịt heo. Bữa tối liền chuẩn bị một cái thịt kho tàu tương đối dầu mỡ, còn lại còn có mấy loại cá. Để Đồng Ca đi đem Tô Minh hai huynh muội kêu đến, kết quả cái kia Dương thanh niên trí thức Diệp Hải liền cũng đi theo đến đây. Hạ Vân Thiên cũng không có ý kiến gì, nhiều cái nhiều người đôi đũa sự tình, mà lại Tô Minh giống như cùng Diệp Hải liền ở giữa có chút ý tứ. Lúc ăn cơm, Hạ Vân Thiên lấy ra một vỏ rượu cho mình, Tô Minh còn có Diệp Hải Liên rót đầy, còn lại ba nữ nhân uống là chính hắn dùng trong không gian hoa quả tươi ép nước trái cây. Đám người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, chủ đề liền chuyển đến Hạ Vân Thiên hủy đi chuyện phòng ốc lên. Khấu Sơn Chân cũng cứ như vậy lớn, nói câu không dễ nghe chính là làng phía nam thả cái rắm, không đến muộn bên trên làng phía bắc liền đều biết. Tô Minh hỏi, Vân Thiên, ngươi nghĩ như thế nào đến đem phòng ở hủy đi? Ngươi biết làng người ở bên trong đều là thế nào nói ngươi sao? Hạ Vân Thiên khinh thường nói, bọn hắn thích nói như thế nào cứ như vậy nói. Ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cái kia phòng ở cũ đã nhiều năm rồi, trước đó ta liền dùng vật liệu gỗ ra cố qua một phen, nhưng nó chung quy là cái gạch một phòng, rơi tuyết lớn thời điểm vẫn là có sụp đổ phong hiểm. Đợi đến rơi tuyết lớn thời điểm bị áp sập lại thanh lý, còn không bằng chính ta phá hủy tương đối tốt. Cái kia phòng ở lại trong nhà này có chút không hài hòa. Trước đó đều là do làm thả tạp vật địa phương sử dụng. Trên bàn cơm mấy người khác cũng đều hiểu, Hạ Vân Thiên trước đó lại đóng phòng mới xem như nhà kho, đã không cần cái kia phòng ở cũ. Đã có sụp đổ phong hiểm, vậy thật là không bằng sớm một chút dỡ bỏ. Chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi thời điểm, sắc trời đã triệt để tối đen. Thời gian bây giờ cũng liền 8 điểm nhiều, còn không tính quá muộn. Nhưng thời đại này mọi nhà đều không có cái gì giải trí hoạt động, ban đêm ngoại trừ tạo em bé kia một ít chuyện, đều là thật sớm liền đi ngủ. Thời đại này mỗi nhà có nhiều như vậy hải tử, có ban đêm không có chuyện gì công lao, cũng có thời đại này chữa bệnh điều kiện là hậu, anh trẻ nhỏ tỷ lệ sống sót không cao nguyên nhân. Rất nhiều người ta lo lắng một đứa bé nuôi không sống, liền sẽ nhiều muốn mấy đứa bé chia sẻ phương diện này phong hiểm. Có Diệp Hải Liên tồn tại, Hạ Vân Tiên cũng không cần đem bọn hắn đưa trở về. Nữ nhân này sức chiến đấu, thế nhưng là so với bình thường các lão gia đều muốn mánh. Sáng sớm hôm sau, bầu trời thổi lên gió lớn, mây trên trời tầng cũng rất thấp, hẳn là khoảng cách tuyết rơi không xa. Lúc đầu dự định lên núi đi xem một chút, xem ra kế hoạch muốn đẩy về sau. Thừa dịp 2 tỷ muội còn chưa thức dậy, hắn đem ngày hôm qua từ phòng ở phía trên tháo ra đỏ tay, xà nhà gỗ thu vào không gian, chờ đến lại thả lúc đi ra, bọn chúng đã biến thành vật liệu gỗ trồng chất tại ba lô phòng bên trong. Hiện tại nồi hơi đã bốc cháy, cái này một đốt tối thiểu nhất muốn tới sang năm cày bừa vụ xuân thời điểm mới có thể dừng lại. Ở giữa cũng chỉ làm cho nồi hơi thêm nước, sẽ không đốt lửa. Bọn hắn nơi này thời tiết quá rét lạnh, vô luận là nồi hơi vẫn là giường sưởi, đều muốn đốt bảy, thời gian 8 tháng. Cho nên, ngày mùa thu hoạch về sau, rất nhiều cần nhanh một chút người nghỉ ngơi một chút về sau, liền sẽ lên núi tìm kiếm vật liệu gỗ. Mặc dù nơi này chỗ Hưng An lĩnh, vật liệu gỗ vô cùng phong phú, nhưng là các sơn dân cũng sẽ không đi chém lung tung loạn phạt, mới chém ngã cây cối nước rất lớn, căn bản cũng không có thể đốt. Cùng đem dạng này là cây cối xách về đi, còn không chặt một chút chết héo cây nhỏ cùng rơi xuống nhánh cây bây giờ tới một chút. Làm xong những này, Hạ Vân Thiên liền bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay điểm tâm làm mì thịt bò, không gian của hắn bên trong liền đã có sẵn thịt bò. Chờ 2 tỷ muội cơm nước xong xuôi ra cửa, cái này mới nhìn rõ ràng ra viện tử tình huống. Mặc dù đã mất đi phòng ở cũng nhìn có chút không quen, nhưng là cảm giác trong sân đều trống không rất nhiều, lộ ra càng thêm sáng sủa. Tỷ tỷ Đồng Ca muốn đổi hướng đại đội bộ, mau sớm đem năm nay công điểm, các trồng lương thực sản lượng hoạch toán ra. Rất nhiều thôn dân gia đã bắt đầu mượn lương, liền đợi đến năm nay lương thực phân xuống tới. Muội muội Đồng Giao muốn đổi hướng trong thôn tiểu học cho bọn nhỏ lên lớp, ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, bọn nhỏ lại bắt đầu lại từ đầu lên lớp. Từ giờ trở đi, một mực muốn lên đến tuyết lớn ngập núi không thể ra cửa mới thôi, hiện tại thiếu khuyết các loại giữ ấm thiết bị, rất nhiều hài tử áo đông vẫn là rất ít ỏi. Đến mèo đông mùa, những hài tử này liền sẽ bị giam trong nhà không cho phép đi ra ngoài. Những gia trưởng này tình nguyện bọn nhỏ không học tập tri thức, cũng không muốn để bọn nhỏ đông lạnh. Lấy thời đại này lạc hậu chữa bệnh điều kiện, cảm mạo nóng sốt cũng là có thể muốn mạng người. Cảm giác được nhanh tuyết rơi, Hạ Vân Thiên cũng không có lên núi dự định. Nhà hắn cũng không thiếu qua mùa đông nhóm lửa nhiên liệu, không cần cùng thôn dân đi đoạt những cái kia củi khô. Trên núi những cái kia dã gia súc hiện tại đoán chừng cũng trốn ở một nơi nào đó, cảm giác của bọn nó vẫn là rất cường đại, đã dự cảm được tuyết lớn đến. Đợi đến tuyết hậu lên núi đi săn, càng thêm dễ dàng tìm tới dã gia súc tung tích. Mà lại lúc này dã gia súc trên người da lông mới là trong vòng một năm đáng giá nhất thời điểm. Rất nhiều thợ săn lên núi đi săn, mang không đi toàn bộ dã gia súc, cũng sẽ đem dã gia súc trên thân đáng giá nhất bộ phận mang đi, ở trong đó da lông liền chiếm đầu to. Rất nhiều dã gia súc thịt căn bản là không đổi kịp nhân công chăn nuôi gia cầm, chỉ là thời đại này tài nguyên quá thiếu thốn, cái này mới không được đã dùng ăn dã gia súc thịt. Liền lấy thịt heo so sánh, heo nhà thịt tại trên thị trường giá cả liền muốn so thịt heo rừng cao. Ở trong đó heo nhà thịt ngậm có càng nhiều mỡ, khẩu vị cũng càng thêm tốt, những này đều không phải là thịt heo rừng có thể so sánh được. Không có chuyện để làm Hạ Vân Tiên buộc thật lớn cửa, tiến vào trong không gian. Hắn tìm ra luyện thể quyết cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Từ khi đột phá đến đệ thất trọng cái kia, hắn cũng cảm giác được luyện thể quyết tu luyện giống như đến bình cảnh kỳ. Mấy lần tu luyện đệ thất trọng động tác, cũng không thể một mạch mà thành hoàn thành. Lại nhìn luyện thể quyết đệ thất trọng chú thích, cần nhiều loại dược liệu tiến hành tắm thuốc phụ trợ tu luyện, nếu như không tiến hành tắm thuốc, rất dễ dàng kéo thương thân thể của mình. Hạ Vân Thiên nhìn xem những dược liệu này, tất cả đều nếu là mấy chục năm 33, thất phẩm trở lên nhân sâm, lên năm hạ thủ ô vân vân. Hắn dự định từ bỏ tắm thuốc phương pháp này, những vật này rất nhiều đều là hàng hiếm có, xưng là cô phẩm đều không đủ. Mặc dù không có tắm thuốc phụ trợ, tu luyện chậm một chút cũng không quan trọng. Hắn hiện tại tố chất thân thể đã siêu việt nhân loại, chính là so với lao hổ đến đều mạnh hơn nhiều. Dựa theo chính Hạ Vân Thiên đoán chừng, trước mắt Lam Tinh trên mặt đất hiện hữu động vật, cũng liền voi, dê rắc cùng hà mã có thể tại thuần trên lực lượng thắng qua mình. Cái này ba loại động vật đều là sinh hoạt tại Lam Tinh phương Nam, không có cố ý nguyên nhân. Bọn hắn là sẽ không tới đến phương Bắc ở lại, phương Bắc khí trời rét lạnh cũng không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Cho dù ở giã ngoại tao ngộ những động vật này, Hạ Vân Thiên cũng không cần sợ hãi. Bởi vì hai cái đuổi đi đường hai cước thú, lại so với những động vật này kinh khủng nhiều. Chương 301, mùa đông bữa thứ nhất nồi lẩu, thanh niên trí thức điểm lại ném đi người. Chương 301, mùa đông bữa thứ nhất nồi lẩu, thanh niên trí thức điểm lại ném đi người. Thời tiết quả nhiên sẽ không gạt người, tại Hạ Vân Thiên đợi trong không gian mặt lúc tu luyện. Bầu trời hạ xuống tuyết, trận đầu này tuyết có thể là một cái báo hiệu, đông tuyết cũng không có quá lớn. Nhiệt độ bây giờ vẫn là rất cao, không có đạt đến dưới không. Đông tuyết hạ xuống mặt đất hoặc là nóc phòng bề sau, liền chậm rãi hòa tan. Theo đông tuyết hòa tan, mang đi trong không khí nhiệt lượng, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền sẽ hạ nhiệt độ. Đợi đến Hạ Vân Thiên đi ra không gian, cảm giác toàn thân đều thư thản. Mặc dù thực lực không có tiến bộ rõ ràng, nhưng trải qua một phen rèn luyện, thân thể của hắn tất cả đều hoạt động mở. Đi vào trên ban công, trông thấy trong sân đã có thật mỏng một tầng tuyết. Nhìn xuống thời gian vẫn chưa tới 5 điểm, khoảng cách 2 tỷ bội về nhà còn có một chút thời gian. Tuyết rơi, cũng coi là chính thức tiến vào mùa đông. Kia mùa đông bữa thứ nhất nồi lẩu tự nhiên muốn chuẩn bị, đầu tiên là tìm ra khỏi nhà đồng nồi lẩu. Từ nồi trong lò thả ra bọng nước sôi một chút. Đợi đến nhiệt độ nước hạ về sau, lại cẩn thận thanh tẩy một lần, tiếp lấy thay đổi thành thủy tiếp tục rửa giấy sạch sẽ. Trong không gian mặt đem nồi lẩu dùng canh loãng chuẩn bị kỹ càng, là dùng xương trâu cùng xương gà chế biến. Trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, cũng không lo lắng không đổi kịp ăn cơm. Một bên nuốt canh loãng, một lần đem ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Thịt bò quyển, thịt dê quyển, thịt heo quyển đồng dạng đều không ít, còn lại các loại rau quả cũng từ trong không gian đem ra. Hạ Vân Tiên trong nhà liền thường xuyên xuất ra các loại rau quả. Đối hai tỷ muội giải thích chính là từ chợ đen lấy được. Hai tỷ muội chưa từng đi chợ đen, chỉ nghe nói qua Hắc thị Lý Diện bán lấy các loại đồ vật, liền ngay cả phương Nam tới chân quý hoa quả đều có thể mua được. Ngoại trừ các loại rau quả, Hạ Vân Tiên còn chuẩn bị dưa leo đầu, cải ngọt những này có thể trực tiếp ăn thái dụng đến giải dính. Còn lại đồ chấm liền chuẩn bị đậu phộng nát, tương bừng, xì dầu, giấm, quả ớt mặt những này, liền Hạ Vân Tiên chuẩn bị những này loại thịt, ở niên đại này chính là đón sát thủ, không cần đồ chấm đều có thể ăn rất ngon. Có ít người ăn lẩu sẽ không ăn đồ chấm, ăn chính là loại kia nguyên chất nguyên vị hương vị. Hai tỷ muội không biết ở nơi nào gặp phải, vậy mà kết bạn về tới ra. Mở ra ban công một cái mắt, liền ngửi thấy một cỗ canh thịt mùi thơm, không cần nghĩ cũng biết Hạ Vân Tiên đang chuẩn bị món ngon gì. Hai tỷ muội cảm giác rất hạnh phúc, mình vừa về nhà, ra các lao ra liền đem thức ăn chuẩn bị xong, cái này ở niên đại này vẫn là rất ít gặp. Đến đại sảnh, liền thấy tại dưới ánh đèn trên bàn bát tiên, trưng bày một bàn đồ ăn, trong mâm ở giữa còn có một cái thiêu đốt lên cây ăn quả than đồng nồi lẩu. Các nàng nghe được kia xông vào mũi mùi thơm, chính là từ đồng trong nồi bay ra. Hai tỷ muội lập tức chạy tới ba lô phòng rửa tay, chờ các nàng lúc trở lại lần nữa, Hạ Vân Tiên đã ngồi tại bàn trước mặt. Cắt mỏng thông sáng thịt bò đã bị hạ nhập đồng trong nồi, theo đun sôi canh loãng chập trùng lên xuống. Nhìn thấy hai tỷ muội tới, Hạ Vân Thiên mở miệng nói, ngồi xuống ăn cơm chứ. Nói xong, hắn dùng đũa từ đồng trong nồi kẹp ra một mảnh thịt bò đặt ở đồng ca trong chén, lại kẹp một mảnh đặt ở đồng dao trong chén. Hai tỷ muội cũng không có khách khí, bọn hắn là người một nhà, quá khách qua đường khí ngược lại có chút xa lạ. Vừa ăn cơm, ba người một bên trò chuyện trời. Chủ yếu là hai tỷ muội đang nói chuyện, Hạ Vân Thiên ở bên nghe. Hắn một ngày này đều ở nhà đợi, làm sao biết bên ngoài lại chuyện gì xảy ra? Đồng ca chủ đề cũng không nhiều, nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tính sổ sách. Ngẫu nhiên cùng đại đội bộ mấy người nói chuyện phía một chút, tất cả mọi người là người quen, cũng không có lời gì để. Đồng giao chủ đề liền có thêm, nàng hiện tại là Khấu Sơn Chuân tiểu học lao sư. Xem như Khấu Sơn Chuân Hải Tử Vương, ngoại trừ thời gian lên lớp, chính là mang theo một đám trẻ con làm trò chơi. Bọn nhỏ ở giữa kia là đặc biệt thích ganh đua so sánh, đứa bé kia nghe được mẹ của mình bị cha hắn ép dưới thân thể đánh một điếu thuốc công phu, khác một đứa bé liền có thể nói ra mẹ hắn bị đánh hai điếu thuốc lá. Hiện tại từng nhà phòng ở đều không giàu có, rất nhiều hài tử mười mấy tuổi còn cùng phụ mẫu ngủ cùng một chỗ, ban đêm nghe được chút chẳng là cái thá gì chuyện ly kỳ gì. Những hài tử này cái gì cũng đều không hiểu, xem như ganh đua so sánh thẻ đánh bạc khoe khoang ra. Nhưng đồng giao cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, nàng cũng chỉ có thể khuyên can những hài tử này không nên đến chỗ nói mỏ, đối bọn hắn cha mẹ không tốt. Những hài tử này tưởng rằng nhà mình cha đánh nương sẽ bị người khác chế cười, đều nói muốn về nhà khuyên can cha của mình lần sau đừng lại đánh mẹ. Đồng giao trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy bọn nhỏ náo ra không ít trò cười. Cái này cũng cho nàng buồn tẻ sinh hoạt mang đến không ít sung sướng, có đôi khi nàng cảm thấy những hài tử này chơi thật vui. Tiếp xuống đều là một chút hài tử nghe được người trong nhà trò chuyện một chút bắt quái, những này bắt quái bị nông thôn trạm tình báo siêu tập ra, lại bị nho nhỏ tình báo viên chuyển đến đồng giao trong hai. Bất quá chuyển đến nàng trong lỗ hai tình báo cũng không biết trải qua mấy tay, tính chân thực đã sớm không cách nào khảo chứng. Đợi đến 2 tỷ mỗi ăn không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Vân Thiên đem còn lại thịt, đồ ăn tất cả đều đấu, hắn hiện tại lượng cơm ăn rất lớn, điểm ấy đồ ăn với hắn mà nói đơn giản liền là chuyện nhỏ. Cho nên nhà hắn có rất ít cơm thừa tồn tại, Hạ Vân Thiên kết thúc công việc thời điểm, dưới thân đồ vật đều sẽ bị hắn tiêu diệt hết. Chờ Hạ Vân Thiên cơm nước xong xuôi, 2 tỷ mỗi bắt đầu đem ăn xong bộ đồ ăn cầm tới ba lô phòng thanh tẩy. Ngay tại nàng chuẩn bị pha ly trà nghỉ ngơi một chút thời điểm, nhà hắn đại môn bị người đập văng lên. Hạ Vân Thiên nhìn xuống thời gian, đều nhanh 8 giờ tối, ai đã trễ thế như vậy tìm đến mình. Hắn mở ra đại môn, liền thấy Trần Lệ Hoa đứng tại bên ngoài đại môn. Hạ Vân Tiên trêu chọc nói, "Nha, cái này không Trần đại đội trưởng nha, ngài làm sao có rảnh đến ta tòa miếu nhỏ này?" Trần Lệ Hoa phảng phất không có nghe được Hạ Vân Tiên ý tứ trong lời nói, mở miệng nói, "Vân Tiên, đem ngươi nhà chó săn cho ta mượn sử dụng, trong thôn có người ném đi." Hạ Vân Tiên nghe xong, đều có chút đồng tình Trần Lệ Hoa. Cái này cái dám lớn một chút thôn, làm sao thường xuyên mất mặt, hỏi, "Lần này lại là ai nhà người ném đi? Không phải làng bên trong người, mà là mới tới thanh niên trí thức." Đó lấy, Trần Lệ Hoa giảng thuật một phen nghe được trải qua. Nguyên lai năm nay lại có hiểu biết mới thanh đến, để yên tĩnh thật lâu thanh niên trí thức điểm lần nữa náo nhiệt. Mới tới thanh niên trí thức cũng là không sợ trời, không sợ đất chủ, ngày mùa thu hoạch thời điểm mệt muốn chết, ai cũng không có thời gian dày vò. Cái này không ngày mùa thu hoạch kết thúc, thanh niên trí thức điểm lại náo loạn lên. Đêm nay đến phiên nấu cơm thời điểm, bởi vì vấn đề ăn cơm náo loạn lên, còn độc thủ. Đợi đến Trần Lệ Hoa nhận được tin tức chạy tới thời điểm, thanh niên trí thức nhóm đã dừng tay. Nhưng một năm nay vừa tới Khấu Sơn Chuân nữ thanh niên trí thức vậy mà không thấy, nàng vừa tới Khấu Sơn Chuân bao nhiêu nguyện, chưa quen thuộc làng xung quanh tình huống, Trần Lệ Hoa lo lắng nàng lầm vào núi rừng, bị dã thú điêu đi. Nghĩ đến Hạ Vân Tiên chó săn từng có tìm tới người tiền lệ, hắn liền đến tìm Hạ Vân Tiên thử một chút. Hạ Vân Tiên nghe nói mạng người quan trọng sự tình, cũng không có nói đùa tâm tư. Trở lại trong phòng cùng 2 tỷ bội thông báo một chút, để các nàng khóa kỹ lại môn, lại về phía sau đem bạn Lý mang ra ngoài. Còn lại 4 con chó săn liền để bọn chúng thủ trong nhà, khiếu giác của bọn chúng không đuổi kịp bạn Lý, bình thường cũng là phụ trách chiến đấu. Hạ Vân Thiên cho 4 con chó săn ra lệnh, nếu là có người dám hướng ra sông, vậy liền đi lên cắn. Đương Hạ Vân Thiên đi vào thanh niên trí thức điểm cái này chỗ đầu tiên thời điểm, nhìn thấy mấy cái nam thanh niên trí thức trên mặt đều bị thương, không khỏi bật cười. Mấy cái giả thanh niên trí thức biết Hạ Vân Thiên lợi hại, tự nhiên không dám nói gì. Một cái mới tới thanh niên trí thức không hiểu rõ Hạ Vân Thiên, nghe được tiếng cười của hắn, lập tức đứng lên. Chương 302, Hồng Tùng Chân, bắt góc. Chương 302, Hồng Tùng Chân, bắt góc. Trần Lệ Hoa nhìn thấy cái này mới tới thanh niên trí thức Sở Thành, quát lớn, "Sở Thành, ngươi làm gì, còn không ngồi xuống, còn không ngại mất mặt sao?" Sở Thành nhìn thoáng qua mấy cái giả thanh niên trí thức, chỉ gặp bọn họ dù cho bị cười nhạo cũng đều thấp đầu của mình. Không hiểu rõ lắm tình huống, Sở Thành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn muốn chờ thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Tiếp xuống chính là chuẩn bị tìm người, muốn để chó săn tìm người, tốt nhất chính là tìm mùi tìm kiếm. Tốt nhất mùi đầu nguồn chính là đổi lại, không có thanh tắm giặt quần áo. Đương Hạ Vân Tiên đưa ra cái phương án này thời điểm, những cái kia giả thanh niên trí thức đều không có ý kiến gì, bọn hắn trước đó được chứng kiến Hạ Vân Tiên nhà chó săn là thế nào tìm người. Mà mới tới thanh niên trí thức cũng có chút vỡ tổ, bây giờ thời tiết đã rất lạnh, có thể thường xuyên thay giặt quần áo cũng chính là thiết thân. Rất nhiều người phía ngoài áo đông một mùa đông đều không tắm rửa, thật sự là không có áo đông thay thế. Quá liền dùng tuyết xoa tẩy một chút, thả trong phòng thả một đêm, ngày thứ hai tiếp lấy mặc. Tại cái này chất phác niên đại, Hạ Vân Tiên đưa ra yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ cùng đùa nghịch lưu manh cũng không có gì khác biệt. Nhìn xem những này thanh niên trí thức ánh mắt, Hạ Vân Tiên biết những người này lại hiểu sai. Hắn đối Trần Lệ Hoa nói ra, "Trần đại đội trưởng, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, là bọn hắn không phối hợp, ta còn là về nhà đi." Hạ Vân Thiên cũng không muốn lẫn vào chuyện này, người ném đi cùng hắn lại không có bao nhiêu quan hệ. Mình hỗ trợ, nếu là không tìm được người, ngược lại dễ dàng chọc một thân tao. Vân Thiên, ngươi đừng đi, ngươi thế nhưng là làng bên trong dân binh đội trưởng. Trần Lệ Hoa sợ hãi Hạ Vân Thiên bỏ gánh, mở miệng nhắc nhở. Hạ Vân Thiên lúc này mới nhớ tới, mình vẫn là làng bên trong dân binh đội trưởng, đây là công xã võ trang bộ bổ nhiệm. Nhưng hắn cái này dân binh đội trưởng, chưa từng có cầm qua làng bên trong một hạt lương thực. dân binh đội trưởng cũng là làng bên trong nhân vật thực quyền, đó cũng là có công điểm nhưng cầm, nhưng cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Cái này Trần Lệ Hoa là chỉ muốn để Hạ Vân Tiên làm việc, cho công điểm sự tình là một chữ cũng không để cập tới. Ngươi nếu không nói như vậy ta còn quên đi, làng bên trong giống như không có cho ta nhớ một cái công điểm, để cho ta tìm người có thể đem thiếu ta công điểm đều ghi lại. Hạ Vân Tiên nói, đã ngươi nói ta là dân binh đội trưởng, vậy ta lấy chút mình nên đến công điểm cũng là chuyện đương nhiên. Trần Lệ Hoa đều nghĩ cho mình một bàn tay, ngươi nói những này làm gì, không nói hắn không liền sẽ không mở miệng nha. Cuối cùng, tại Trần Lệ Hoa yêu cầu dưới, một mới tới nữ thanh niên trí thức tìm đến mất tích nữ thanh niên trí thức áo trong. Hạ Vân Tiên vì để tránh cho hiểu lầm, không có tiếp xúc bộ y phục này. Để nữ thanh niên trí thức cầm quần áo thả trước mặt Vạn Lý, nàng run rẩy cầm quần áo, trước mắt đầu này chó đen ánh mắt quá dọa người. Vạn Lý hít hà, Hạ Vân Tiên hạ đạt truy tung mệnh lệnh. Lấy Vạn Lý khứu giác, chỉ cần nghe một lần mùi là được rồi, sở dĩ tìm quần áo, chính là để hắn nhớ kỹ cái này mùi. Rất nhanh, Vạn Trong mang theo Hạ Vân Tiên, Trần Lệ Hoa, còn có sau chạy tới Lý Hùng cùng hơn 10 dân binh đánh lấy bó đuốc, đi theo Vạn Lý bắt đầu truy tung, cái kia cầm quần áo nữ thanh niên trí thức cũng theo sau. Đợi đến đuổi tới làng miệng thời điểm, Trần Lệ Hoa nghi ngờ nói, Vân Thiên, đây có phải hay không là sai, từ nơi này ra ngoài liền rời đi làng, nàng một cái cô nương ra tối như bưng làm sao có lá gan đi ra ngoài. Trần Lệ Hoa thực sự nói thật, bọn hắn làng trong núi, mặc dù tính không được thâm sơn, nhưng thường xuyên sẽ có dã gia súc cần hiện. Chính là làng bên trong nương môn, có điểm nhát gan trong đêm cũng không dám ra ngoài cửa. Ta cũng không rõ ràng, chuyện này chỉ có thể tìm tới nàng lại nói, hiện tại chúng ta chỉ có tiếp tục truy tung. Mắt thấy muốn ra làng tìm kiếm, Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua mấy cái dân binh. Nói với Trần Lệ Hoa, hiện tại vẫn là mang một ít vũ khí đi. Cái này ra làng còn không biết gặp được tình huống như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốt, nghe ngươi. Tất cả dân binh đều đi kho vũ khí cầm thương, đạn dược cũng nhiều mang một chút. Trần Lệ Hoa cũng không phải một cái do dự người. Đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, Hạ Vân Thiên từ ra cầm 5-6 nửa trở về. Phát hiện các dân binh lại nhiều mấy cái, trong tay bọn họ đều là chế thức cái chốt động súng trường, không có lao thủ pháo, vậy lên cầm những này bản số lượng có hạn vũ khí. Trần Lệ Hoa nói với Hạ Vân Thiên, Vân Thiên, những người này liền từ ngươi mang theo đi tìm người, ta cùng lao lý ở nhà trông coi. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, cũng không thể hai cái dân binh đội trưởng đều rời đi làng. Như thế nếu là xuất hiện tình huống đặc biệt, làng bên trong dân binh không phải không người chỉ huy. Rất nhanh, tại Vạn Lý dẫn đầu dưới, đám người bọn họ rời đi khấu sơn chân. Dọc theo một đầu đường nhỏ không ngừng truy tung, tại ven đường một gốc bụi cây bên trên, Vạn Lý ngừng lại. Hạ Vân Thiên dùng tản ra yếu ớt tay quang mang đèn tin chiếu tới, tại bụi cây phía trên tìm được một tấm vải. Hẳn là bị bụi cây phá xấu, nhìn vải vóc nhan sắc cùng thanh niên trí thức nhóm miêu tả đồng dạng. Hạ Vân Thiên biết không mất dấu, hạ lệnh, đi, chính là cái này phương hướng. Cái khác dân binh cũng nhìn được manh mối, tự nhiên tất cả đều hưng phấn lên. Rất nhanh, tại đầu này trên đường nhỏ không ngừng xuất hiện vài rách, đông những vật này. Lúc này Hạ Vân Thiên mới phát giác ra được, cái này hẳn không phải là bị gầy ra tới, mà là có người cố ý hành động. Chẳng lẽ mất tích nữ thanh niên trí thức xuất hiện nguy hiểm gì, lại dùng loại phương pháp này dẫn người đi tìm nàng? Nếu thật là dạng này, vậy liền chứng minh nữ nhân này vẫn có chút đầu óc, chí ít không có bị dọa sợ. Là ai có thể từ làng bên trong đem người bắt đi? Đây là sớm có dự mưu vẫn là trùng hợp? Hạ Vân Thiên thuận miệng hỏi một câu, hôm nay làng bên trong có ai nhà đến tân tích sao? Một cái dân binh tiếp lời nói, ta hôm nay trông thấy Thái Lao Thúc hai cái cháu trai tới, tựa như là tìm đến Thái Lao Thúc vay tiền kết hôn, Thái Thím giống như không có đồng ý. Ngươi nói là Thái Phú Thuận? Đúng, chính là hắn. Hạ Vân Thiên không có đem chính mình suy đoán nói ra, những dân binh này nhiều nhất chính là nhận biết tên của mình, viết ra đều khó khăn, nói ra cũng phân tích không ra cái gì. Bọn hắn chỉ cần nghe tốt chỉ huy của mình là được rồi, còn lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Rất nhanh, bọn hắn truy tung đến một cái làng, Hồng Tùng Chân. Nghe danh tự liền biết, nơi này có rất nhiều hồng tùng. Hắn hàng năm đều muốn tại xung quanh làng chạy lên nhiều lần, đối Hồng Tùng Chân cũng không xa lạ gì. Truy đến nơi đây, Hạ Vân Thiên đã kết luận, cái kia mất tích nữ thanh niên trí thức là bị người lừa gạt đến Hồng Tùng Chân. Để mấy cái dân binh tại làng bên ngoài trông coi, chính hắn căn cứ Vạn Lý chỉ dẫn âm thầm vào làng. Hiện tại đã là đêm khuya, mình dẫn người mang theo thương tùy tiện tiến vào người khác làng, rất dễ dàng liền gây nên hiểu lầm, người khác làng dân binh nổ súng bắn chết phe mình đều không sai. Vì để tránh cho gây nên hai cái làng giở đấu, Hạ Vân Thiên lặng lẽ âm thầm vào làng. Rất nhanh liền đi tới một cái gạch một phòng phía trước, nghe đến bên trong mơ hồ có một nữ nhân tiếng khóc âm, còn có hai nam nhân tiếng cãi vã âm. Hai người kia thật đúng là Thái Phúc Thuận cháu trai, hôm nay đi khấu sơn chuẩn tìm mình cứu cứu vay tiền, bị Thái Phúc Thuận lao bà đuổi. Hai người này chán ngán thất vọng chuẩn bị lúc trở về, vừa vặn gặp cãi nhau về sau chạy đến sinh khí Lina. Hai người tất cả đều hơn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Mặc dù không có nhìn thấy nữ thanh niên trí thức dung mạo, nhưng bọn hắn hiện tại cũng là lưu manh, cảm thấy là nữ nhân là được. Hai người một trận lắc lư, đơn thuần nữ thanh niên trí thức liền bị bọn hắn dẫn tới làng bên ngoài. Đợi nàng phát hiện không hợp lý thời điểm, đã chạy không thoát. Chương 303, dẫn ra nhân khẩu đại án chương 303, dẫn ra nhân khẩu đại án hai người lôi kéo kéo tay cầm nữ thanh niên trí thức mang về Hồng Tùng Chân, ở trên đường thời điểm. Nữ thanh niên trí thức quần áo bị bụi cây phá hỏng, lộ ra bên trong đông, cái này khiến nàng có một ý kiến. Cái này hai người huynh đệ ầm ĩ lên, hoàn toàn là bởi vì thấy được nữ thanh niên trí thức tướng mạo. Lúc đầu bọn hắn chỉ tính toán chơi xong sau liền bán đến trong núi sâu, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp. Bây giờ thấy nữ thanh niên trí thức tướng mạo cũng có chút không bình tĩnh, cô gái này thanh niên trí thức dáng dấp không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ là tương đối thanh tú. nhưng nàng vừa tới nông thôn không bao lâu, trên mặt làn da so nông thôn nữ nhân còn muốn bạch bên trên không ít, không phải do hai huynh đệ không động tâm. Cái này khẽ động tâm, bọn hắn đều muốn đem cô gái này thanh niên trí thức chiếm thành của mình, tự nhiên không muốn để cho một người khác đụng. Cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong không giống, hai huynh đệ cứ như vậy tranh chấp. Lão đại nói mình là lão đại, lẽ ra trước kết hôn. Lão nhị nói, cha mẹ thời điểm chết để cho lão đại chiếu cố tốt mình, lão đại không đem nàng dâu để cho mình liền không nghe lời cha mẹ, là bất hiếu. Cũng bởi vì dạng này tranh chấp, mới cho Hạ Vân Thiên đầy đủ thời gian tìm tới nàng. Bằng không thật bị cái này hai huynh đệ trà đạp, tìm trở về cũng không có mặt sống sót. Hạ Vân Thiên nhấc chân đạp ra nhà hắn cửa gỗ, hai huynh đệ quay đầu nhìn qua, liền thấy cổng một cái bóng đen, thấy không rõ dung mạo. Không đợi hai huynh đệ gọi hàng, chỉ thấy bóng đen một cước gạt ngã một người, tiếp lấy lại là một cái trưởng đao bổ tới một người khác. Không đợi bị hắn đá ngã người kia đứng lên, cũng bị một cước đá ở phía trên cổ hôn mê bất tỉnh. Hạ Vân Thiên đi vào trong nhà, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản đao. Nhẹ nhàng vung lên, liền đem cột nữ thanh niên trí thức dây thừng cắt đứt. Nữ thanh niên trí thức quần áo không có vạch đến một điểm. Không đợi nữ thanh niên trí thức nói chuyện, Hạ Vân Thiên mở miệng trước, "Ta là Khấu Sơn Chân Đại đội người, không muốn lại bị người ta tóm lấy trước hết theo ta đi." Nói xong, Hạ Vân Thiên một tay một cái nắm lên trên mặt đất té xỉu hai người, liền rời đi căn phòng này. Bị cởi trói nữ thanh niên trí thức cũng lập tức đuổi theo, mặc dù không có hiểu rõ Hạ Vân Thiên thân phận, nhưng vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Hạ Vân Thiên muốn đem cái này hai huynh đệ mang đi, tự nhiên không thể cùng Hồng Tùng Chân người đối mặt. Thời đại này người hay là rất đoàn kết, không có người sẽ trơ mắt nhìn mình là người bị bắt đi. Dẫn theo hai người, cũng không có ảnh hưởng Hạ Vân Thiên tốc độ. Chờ hắn mang theo nữ thanh niên trí thức trở lại chờ ở Hồng Tùng Chân phía ngoài dân binh đội thời điểm, lúc này mới hỏi, ngươi là Khấu Sơn Chân nữ thanh niên trí thức, năm nay mới tới Lý Mộng. Tên kia bị cứu ra nữ thanh niên trí thức nhỏ giọng hồi đáp, ừm, các ngươi là Khấu Sơn Chân đại đội người sao? Nàng đến Khấu Sơn Chân đại đội thời gian cũng dài, tự nhiên đối làng người ở bên trong chưa quen thuộc. Hạ Vân Thiên cũng không có giải thích quá nhiều, gọi tới hai cái dân binh nói ra, đem trên đất cái này hai hàng trên lưng mang về làng, chờ về đến làng lại nói, nơi này là địa bàn của người ta. Hai cái dân binh trên lưng trên đất hai huynh đệ, một đoàn người bắt đầu hướng về Khấu Sơn Chân tiến đến. Ra Hồng Tùng Chân phụ cận, bọn hắn đánh lên bó đuốc, đèn tin chiếu sáng. Hiện tại người đã tìm được, nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên không cần vô cùng lo lắng chạy trở về. Chờ đám người bọn họ đánh lấy bó đuốc, đèn tin trở lại Khấu Sơn Chân thời điểm, đại đội bộ bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đem nữ thanh niên trí thức đưa đến đại đội bộ, để Trần Lệ Hoa nhìn một chút, người chứng minh đã mang về. Lại đem mang theo hắn hai người giao cho Trần Lệ Hoa, xử lý như thế nào chính là chuyện của hắn. Hoàn thành những công việc này về sau, Hạ Vân Thiên liền trở về ra. Lúc này, Đồng Ca, Đồng Giao đều không có ngủ, hắn đơn giản giảng thuật một phen chuyện đã xảy ra, liền bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạ một đêm tiểu tuyết đã đình chỉ, phía ngoài nhiệt độ rõ ràng thấp xuống. Ngay tại Hạ Vân Thiên lúc ăn cơm, nhà hắn đại môn lại bị đập văng lên. Hạ Vân Thiên mở ra đại môn, thấy là Trần Lệ Hoa, tức giận nói, "Ta nói lao Trần, ngươi từng ngày có thể hay không yên tĩnh một hồi, đại lưu tử đương đại đội trưởng lúc đó, làm sao lại không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình?" Trần Lệ Hoa có chút cười cười xấu hổ, nói ra, vẫn là đêm qua sự kiện kia, ngươi mang về hai người bàn giao một cái manh mối trọng yếu, bọn hắn định đem hai cái nữ thanh niên trí thức bán đi. Hạ Vân Thiên nghe khẽ giật mình, đây không có khả năng đi. Hiện tại hai huynh đệ nhiều nhất bị giáo huấn một lần, để Hồng Tùng Chân đại đội xuất một chút máu, nhưng là nếu là liên lụy đến lừa bán nhân khẩu, đó chính là tội chết. Cái này hai huynh đệ chẳng lẽ bị đánh choáng váng, đem loại tội danh này đều bàn giao ra, hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Trải qua Trần Lệ Hoa một phen giải thích, Hạ Vân Thiên mới tính nghe rõ. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, bị bắt cóc nữ thanh niên trí thức Lý Mộng tìm được Trần Lệ Hoa. Nói cho Trần Lệ Hoa đêm qua nghe được hai huynh đệ nói chuyện. Trần Lệ Hoa có chút không quyết định chắc chắn được, lúc này mới tìm đến Hạ Vân Thiên, hắn nhưng là nhận biết không ít công xã bên trong lãnh đạo. Hạ Vân Thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu là không đem giấu trong núi đám kia lửa bán nhân khẩu đội diệt đi, còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ thu được tổn thương. Chuyện này đã không phải là Khấu Sơn Chân có thể nhúng tay, Hạ Vân Thiên để Trần Lệ Hoa thông chi Hồng Kỳ công xã đồn công an sở trưởng Lục Khai Sơn. Cái này rõ ràng là một phần công lao, nếu như làm xong lại thêm lúc trước hắn công lao, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Lục Khai Sơn nghe được Trần Lệ Hoa báo cảnh, lập tức từ sát vách võ trang bộ đem xe tải mượn đi qua. Đến Khấu Sơn Chân giao tiếp một phen, liền đem bị bắt hai huynh đệ cùng Lý Mộng mang về đồn công an. Hai huynh đệ ngay từ đầu còn không thừa nhận, nhưng ở công an vừa dỗ vừa dọa phía dưới vẫn là đem sự tình bàn giao ra. Nguyên lai bọn hắn cũng chỉ là nghe nói trên núi có như thế một nhóm người, còn không có cùng nhóm người này tiếp xúc qua. Tại công an thẩm vấn dưới, bọn hắn bàn giao là cùng thôn một cái người không vợ nói, hắn trước đó không lâu liền mua một cái nàng dâu, hiện tại liền bị giam trong nhà. Cái này người không vợ nhìn hai huynh đệ không có kết hôn, liền định cho bọn hắn làm cái người trung gian, cũng định đem mình mua nàng dâu tiền kiếm về. Công an căn cứ manh mối, trước tiên đem Lý Mộng đưa về Khấu Sơn Chân. Lại ngựa không ngừng vó đi tới Hồng Tùng Chân, tìm tới cái này người không vợ phân ra bên trong. Bọn hắn đứng ở bên ngoài liền nghe đến bên trong truyền đến nữ nhân tiếng khóc gầm, một công an trực tiếp đạp cửa đi vào, đem ẩu đả bị ngoặt nữ nhân phát động người không vợ chắn vừa vặn. Mấy tên công an đem người không vợ cùng tên kia bị ngoặt nữ nhân áp ra, lúc này người không vợ trong tộc huynh đệ còn dự định tới cướp người. Một công an trực tiếp nổ súng cảnh cáo, thái dọa lui lắm người. Bọn hắn đem người áp tại đồn công an, một bên thẩm vấn một bên hướng công xã báo cáo tình huống. Công xã bí thư trực tiếp đem Hồng Tùng Chân đại đội trưởng hô đi qua, đổ ập xuống chính là giũi cho một trận, rút lui hắn đại đội trưởng chức vụ. Trải qua đối người không vợ hồ lôi thẩm vấn, công an sơ bộ nắm giữ bọn buôn người đội một chút tình huống. Hắn cũng là tại mua nàng dâu thời điểm cùng đối phương tiếp xúc qua, mà hắn mua được nữ nhân này, khẩu âm rõ ràng không phải bản địa khẩu âm. Công an căn cứ nữ nhân cung cấp địa chỉ, thông qua điện báo liên hệ đến đối phương sở tại địa đồn công an. Trải qua một phen giải, lại đào ra hung hăng nổ tin tức, nữ nhân này lại là một gia đình công nhân, trưởng phu của mình bởi vì công hy sinh. Nàng bà ham trưởng phu tiền trợ cấp, liên hợp nàng đại nhi tử đem nữ nhân bán, đối ngoại liền nói nữ nhân tiến về bộ đội trụ sở. Chuyện này lập tức bị thông chi nữ nhân trưởng phu chỗ lương hồ quân đội, lương hồ quân đội lại liên hệ hắc tỉnh quân khu, để bên này cần phải xử lý tốt liệt sĩ quả phụ vấn đề. Chương 304, rút ra củ cải mang ra bùn, thu sơn hàng chương 304, rút ra củ cải mang ra bùn, thu sơn hàng bị ngập nữ nhân quê quán đồn công an, lập tức xuất cảnh bắt được nữ nhân bà cùng nàng đại nhi tử. Nữ nhân bà bị bắt thời điểm, còn đang kêu la lấy mình là liệt sĩ mẫu thân, muốn đi bộ đội cáo trạng. Liền ngay cả nơi đó thôn dân đều tới cản trở, bọn hắn không thể để cho thân nhân của liệt sĩ bị oan khuất. Đương đồn công an công bố bọn hắn nắm giữ một bộ phận chứng cứ thời điểm, các thôn dân mới biết được lao thái bà này đem con dâu của mình bán, độc chiếm liệt sĩ tiền trợ cấp. Lúc này, lại có tuổi thôn dân nói ra chuyện cũ năm xưa. Chí tử liệt sĩ không phải lao thái bà này con ruột, tại nàng đứa con trai này không có làm binh thời điểm, ra sống lại cũng đều là đứa con trai này làm. Năm đó con của nàng đi làm lính thời điểm, nàng cũng là đủ kiểu cản trở. Thằng đến con trai của nàng nói, đem trợ cấp tất cả đều cho nàng mới để con của mình đi. Các thôn dân đối lao thái bà bị bắt đi thổn thức không thôi, đều đang cảm thán người đang làm, trời đang nhìn. Người nhất định không có thể làm chuyện xấu sự tình, không phải làm tại ẩn nấp cũng sẽ bị móc ra. Sự tình về tới Hồng Kỳ công xã bên này, hiện tại không chỉ có Hồng Kỳ công xã đồn công an tham dự chuyện này, liền ngay cả An Bình cục công an huyện cũng tham dự tiền đến, còn có đóng tại An Bình huyện một đoàn cũng phái ra một cái ngay cả tham dự tiền đến. Căn cứ người không vợ hồ lôi bàn giao, liên hợp hành động đội rất nhanh đã tìm được một chút manh mối. Khi bọn hắn đối những đầu mối này tiến hành trải bước thời điểm, phát hiện bị bọn hắn đuổi tới người đã bị giết chết. Manh mối này gây mất, một đầu mối khác lại hiện lên ra. Có thể đem tên kia cốt đầu từ nàng quê quán vượt qua đến không có bị người phát hiện, nhất định là có một loạt chính quy chứng minh. Hiện tại đi ra ngoài đều sẽ bị tra thư giới thiệu, làm sao có thể vượt qua ngàn dặm đem người trở tới đây mà không bị phát hiện. Ở trong đó hẳn là có chút không muốn người biết người ở phía sau xuất thủ điều khiển, sau cùng giao dịch địa điểm ngay tại Hắc Tỉnh, như vậy người này đoán chừng cũng tại Hắc Tỉnh. Thời gian kế tiếp, quân, cảnh song phương liên hợp tổ điều tra đối Hắc Tỉnh một tháng qua khách sạn, nhà ga tiến hành kiểm tra. Trải qua một phen tra rõ, cuối cùng đem tất cả manh mối đều nhắm ngay Hắc Tỉnh cách ủy hội phó chủ nhiệm vị này Hắc Tỉnh cách ủy hội phó chủ nhiệm, lại là một tiểu quỷ tử gián điệp. Hắn rất sớm liền tiến vào Hoa Hạ, biên tạo thân phận gia nhập Hoa Hạ cơ quan đơn vị. Quân, cảnh song phương đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp, cuối cùng tên này tiểu quỷ tử khai ra không ít đặc vụ của địch. Hắc Tỉnh bên này lần nữa hành động, lập tức đánh rất không ít đặc vụ của địch ổ điểm. Đối với đến tiếp sau chuyện tiến triển, Hạ Vân Thiên cũng không biết, chỉ biết là người kia con buôn đội bị diệt. Hiện tại Hạ Vân Thiên lại làm lên mua sắm viên sống, Thương An lĩnh ngoại vi con đường tương đối khó đi, rất ít từ mua sắm viên tới. Cho nên một cái thôn đồn đồ vật cũng không ít, hắn từ dưới tuyết ngày thứ hai liền bắt đầu thu sơn hàng. Nhất định phải đuổi tại tuyết lớn giáng lâm trước đó đem lâm sản cất kỹ, không phải tuyết lớn ngập núi thời điểm liền không có thời gian làm. Thời gian cứ như vậy lại vượt qua một tháng thời gian, một ngày này đột nhiên có xe tải đi vào khấu sơn chuẩn. Người đến là Hồng Kỳ công xã võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong, hắn đến nói cho Hạ Vân Thiên một tin tức tốt, bọn hắn lập công lớn. Cấp bậc của hắn bị điều cao hơn một cấp, hiện tại là chính doanh cấp cán bộ. Công xã đồn công an Lục Khai Sơn điều nhiệm An Bình huyện phó cục trưởng cục công an, liền ngay cả Hạ Vân Thiên cũng đã nhận được ban thưởng, là một chút vật tư còn có khen ngợi giấy khen. Chuyện này liên lụy quá lớn, đến tiếp sau sự tình đều bị áp xuống tới. Tất cả lập công người đều bị ban thưởng, nhưng không có triệu mở cái gì đại hội, chuyện này như vậy kết thúc. Hôm sau buổi sáng, một trận tuyết lớn đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Đem chuẩn bị lên núi hái lâm sản thôn dân tất cả đều chắn trong nhà, bởi vì Hạ Vân Thiên thu mua các loại lâm sản, khấu sơn chân người không lo lắng bán không được, cho nên bọn hắn hái lâm sản cũng là tích cực nhất. Có được trời ưu ái điều kiện, các thôn dân cũng không dám dở trò dối trá. Bọn hắn đều rõ ràng Hạ Vân Thiên tính tình, thu sơn hàng thời điểm, ai mặt mũi cũng không cho, phát hiện không hợp cách hoặc là theo thứ tự hàng ái, tất cả đều trực tiếp tự thu. Mặc dù có rất nhiều thôn dân phía sau sẽ nói Hạ Vân Thiên không nói ân tình, nhưng vẫn là sẽ đem lâm sản đều bán cho hắn. Hắn mở ra giá cả so cung tiêu xã trạm thu mua giá cả còn cao, trả tiền thống khoái, chưa hề liền không nợ tiền. Đem lâm sản bán cho Hạ Vân Thiên, các thôn dân còn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Năm nay thu sơn hàng vẫn là tại đại đội bộ môn miệng, chỗ này rộng rãi, thuận tiện kiểm hàng, xác định đẳng cấp. Thời gian kế tiếp chính là Hạ Vân Thiên đem các thôn dân đưa tới lâm sản đổ vào cỏ trên tiệp kiểm tra, xác định đẳng cấp. Không có vấn đề về sau cho ra giá cả, thôn dân đồng ý liền giả túi cân nặng. Đồng ca ngồi ở một bên trên bàn gỗ gậy bản tính tính sổ sách, thuận tiện ghi lại các loại lâm sản đẳng cấp còn có trọng lượng. Đồng Giao đạt được tỷ tỷ tính ra giá cả, liền bắt đầu ít tiền tính tiền. Nhìn thấy Đồng Giao từ trên thân bên trong bọc nhỏ xuất ra một sấp chồng tiền, những thôn dân này mặc dù đỏ mắt, nhưng không người nào dám động cái gì ý đồ xấu. Số tiền này đều là Hạ Vân Thiên, bọn hắn biết Hạ Vân Thiên hung ác, thật phải đắc tội hắn có là biện pháp thu thập người. Có chút gia có vừa độ tuổi thanh niên người ta động lên tâm tư, nếu như nhà mình heo có thể ủi đến Đồng Giao cái này quả cải trắng, đó chính là Hạ Vân Thiên anh em đồng hào. Mà Hạ Vân Thiên không có huynh đệ tỉ muội, đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp mình anh em đồng hào, để Hạ Vân Thiên hỗ trợ cũng tại trong nhà xưởng làm một cái công việc, nhà bọn hắn cũng có thể tốt rồi. Hạ Vân Thiên không phải liền là đến trong nhà xưởng đi sau khi vào sở, ra còn giàu có nhà. Hiện tại không chỉ có ở nhà ngói, còn cưới trong thôn đẹp nhất nữ thanh niên trí thức. Nhà mình nhi tử nếu là cưới đồng dao, kia kế tiếp giàu có chính là mình nhà. Những thôn dân này đều tại tưởng tượng lấy để nhà mình heo đi ủi cải trắng, thật tình không biết cái này quả cải trắng đã sớm chạy vào một đầu tiểu xoáy heo trong chăn. Một ngày này thời gian, không chỉ Khấu Sơn Chuân thôn dân đem gần nhất trong khoảng thời gian này hái được lâm sản bán cho Hạ Vân Thiên, liền ngay cả không ít thanh niên trí thức cũng đem hái được lâm sản bán cho hắn. Năm nay mới tới thanh niên trí thức, không biết còn có thể lên núi nhặt lâm sản bán lấy tiền. Bây giờ thấy Hạ Vân Thiên cầm tiền mặt thu sân hàng, cả đám đều cảm giác bỏ qua 100 triệu. Có mấy cái hiểu biết mới thanh nhìn thấy già thanh niên trí thức đi nhặt lâm sản, hỏi qua vấn đề này. Kết quả già thanh niên trí thức trả lời là giữ lại mình ăn, lại thêm bọn hắn mới tới cũng chưa quen thuộc làm sao nhặt lâm sản, bọn hắn nhặt được rất ít. Có chút nhặt được lâm sản còn bị già thanh niên trí thức lắc lư lấy ăn hết, bây giờ thấy Hạ Vân Thiên thu sân hàng, những này hiểu biết mới thanh từng cái hận hàm răng cũng ngưa ngứa. Những này già thanh niên trí thức đơn giản không làm người tử, vậy mà lừa gạt mình. Nhưng là năm nay đoán chừng cũng không sẽ có cơ hội nữa, những này hiểu biết mới thanh mặc dù vừa tới, nhưng cũng nhận Trần Lệ Hoa cảnh cáo. Để bọn hắn chuẩn bị thêm qua mùa đông áo đông, chăn đông còn có vật liệu gỗ, nơi này thời tiết là thật sẽ chết có người. Bây giờ nhìn những này bản địa thôn dân đều không lên núi, liền có thể biết hiện tại trên núi tuyệt đối không an toàn. Bây giờ cách ăn Tết còn có tốt thời gian mấy tháng, nhưng các thôn dân đổi được tiền về sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị ăn Tết sự nghi. Hiện tại vật tư cực kỳ không phát đạt, muốn làm một bộ y phục đều có thể muốn chạy mấy lần cung tiêu xã. Chương 305, lên núi, cho các sủng vật tìm bạn lữ. Chương 305, lên núi, cho các sủng vật tìm bạn lữ. Khấu Sơn Chuân thôn dân đến lâm sản ngon ngọt, hái lên lâm sản đến tự nhiên ra sức. Khấu Sơn Chuân lâm sản dự trữ cũng là tương đối nhiều, Hạ Vân Thiên thu đến 2 ngày thời gian mới kết thúc. Đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cũng vui vẻ nhìn thấy loại hiện tượng này, cái này đến không phải hắn cao thượng đến mức nào, mà là các thôn dân có tiền, cũng không cần đến đại đội bộ đi lanh ăn Tết tiền. Những năm qua nhanh đến lúc sau Tết, liền có rất nhiều thôn dân chạy đến đại đội bộ đi vay tiền, mượn lương. Đợi đến phân lương thời điểm lại đem bộ phận này nạn đói trả hết, đến chưa tiền thời điểm đón thêm. Cứ như vậy vòng đi vòng lại mượn xuống dưới, đại đội bộ cũng là không thể làm gì. Tổng không thể nhìn các thôn dân chết đói, như thế Khấu Sơn Chuân đại đội các cán bộ coi như chấm dứt. Từ khi Hạ Vân Thiên thu mua lâm sản, cũng cho các thôn dân một cái cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần không phải quá lười biếng thôn dân, vẫn là có thể nuôi sống người một nhà. Đến cuối năm còn có thể cho nhà hài tử đặt mua một kiện quần áo mới, cũng không tiếp tục là quá khứ kia mấy năm mới 3 năm, cũ 3 năm, may may vá vá lại 3 năm. Mấy năm này, Khấu Sơn Chuân hài tử trên thân, quần áo mới phát động tỷ lệ rõ ràng gặp nhiều. Đây đều là Hạ Vân Thiên cho các thôn dân mang tới phúc lợi, có chút thôn dân vẫn nhớ Hạ Vân Thiên tốt. Có nhiều như vậy lâm sản dự trữ, Hạ Vân Thiên năm nay các loại nhiệm vụ đã không cần buồn. Chỉ cần đúng hạn đi một chuyến xưởng sắt thép giao nhiệm vụ, liền có thể hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Thời gian kế tiếp, Hạ Vân Thiên chuẩn bị lên núi đi. Lần này lên núi đi săn vẫn là tiếp theo, chủ yếu là cho trong không gian các sủng vật tìm mấy người bạn lữ. Một mực sống ở gia trồn tía toàn gia, cũng đều đến tìm kiếm bạn lữ thời điểm. Còn có về sau trưởng thành mấy cái công hổ, cũng đều không có thích hợp đối tượng. Đến lúc đó bị hắn sau bắt công hổ, trải qua tiêu xái thời gian, cả ngày còn cái bồi tiếp, còn không chi phí kình lốt bốp đi săn. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên thu thập xong săn thú trang bị, mang lên 5-6 nửa cùng bạn lý liền rời khỏi nhà bên trong. Còn lại 4 cái chó săn đều bị hắn lưu tại gia, hiện tại đã mèo đồng, đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội đều ở nhà, gia nhất định phải lưu lại lực lượng thủ vệ. Hắn còn không có quên lần này lên núi mục đích chủ yếu, đem 5 con chồn tía tất cả đều mang tới. Không có ở ngoại vi dừng lại lâu, để Phi Vũ mang theo mình trực tiếp tiến vào trong núi sâu. Đem trong không gian manh thu phóng xuất, có thể hay không tìm tới thuộc tại tình yêu của mình liền xem bọn hắn nỗ không cố gắng. Mục đích chủ yếu đã hoàn thành, nhưng đã đến đều tới, làm sao cũng muốn từ trong núi sâu mang chút gì trở về. Manh thú đều bị hắn thả ra, hắn lại đem trong không gian 2 đầu heo thần phóng ra, để bọn chúng trợ giúp mình tìm kiếm con mồi. Hai nhà này ra hỏa cũng đã có ngàn cân thể trọng, so hoa hạ bản thổ hoàng lưu đều phải lớn hơn nhiều, lại thêm răng nanh sắc bén, chính là gặp gỡ qua ngàn cân hùng vương cũng dám cứng rắn một đợt. Những cái kia thấp hơn cấp bậc này đối thủ, nhìn thấy bọn chúng liền sẽ lập tức chạy trốn. Lợn rừng thế nhưng là ăn mặn làm không kỵ, chủ yếu ăn thực vật cũng là bởi vì ăn thực vật tiêu hao nhỏ, muốn thật có mắt không mở cho cửa, bọn chúng cũng không phải là ăn chay. Để lão hổ, báo, chồn tía đều đi tìm thuộc tại tình yêu của mình đi, mặc dù bây giờ không phải chồn tía sinh sôi mùa, nhưng vẫn là có thể trước bồi dưỡng tình cảm. Bất quá chồn tía bình thường đều là sống một mình sinh hoạt, chính là mang tể cũng sẽ tại tiểu tử chồn có thể độc lập lúc sinh sống khu đội chúng nó, cái này nằm con chồn tía nghĩ muốn tìm đến thích hợp bạn lữ vẫn là có độ khó nhất định. Nếu như lần này tìm không thấy, Hạ Vân Thiên định đem bọn chúng nuôi thả tại cái này một mảnh trong núi rừng. Nơi này đã ở vào trong núi sâu, hiếm có người sẽ chạy đến nơi đây đi săn, kẹp ra, cũng sẽ không cần lo lắng chồn tía an toàn. Trong giới tự nhiên, có rất ít động vật sẽ đi bắt chồn tía. Động vật hoang dã đi săn đơn giản chính là vì sinh tồn, mà chồn tía cái đầu quá nhỏ, không phù hợp bọn chúng đi săn tiêu chuẩn. Lại thêm chồn tía cơ hồ điểm đầy tốc độ cùng nhanh nhẹn thuộc tính, ngoại trừ cạm bẫy có thể bắt được bọn chúng động vật hoang dã thật không nhiều. Đem 5 con chồn tía để ở chỗ này, chờ đến bọn chúng đến mùa hạ qua phát tình kỳ thời điểm lại đem bọn nó đón về, nói không chừng còn có thể đem bạn lữ của bọn nó cũng đón về. Cái này 5 con chồn tía không chỉ có dáng dấp đáng yêu, đối Hạ Vân Thiên trợ giúp cũng rất lớn. Từ theo bọn nó vào ở về sau, nhà hắn liền chưa từng xuất hiện một con chuột cùng chồn. Hiện tại nông thôn địa khu còn không có bao nhiêu cứng lại mặt đất, rất nhiều người ra đều là bùn đất nện vững chắc mặt đất, thường xuyên có thể trông thấy hang chuột. Ban ngày còn tốt, ban đêm lúc ngủ thường xuyên có thể nghe đến chuột trong phòng chạy. Cái đám chuột này động cũng không dám đào móc cùng dùng nước rót, liền sợ chuột chưa bắt được đem phòng ở biến thành nguy phòng. Cũng có người ta mua được thuốc diệt chuột, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì tìm không thấy chuột lẫn con mồi đồ ăn. Nhưng từ khi cảnh sát trưởng trở thành Hạ Vân Thiên sùng vật về sau, Khấu Sơn chân chuột đã ít đi rất nhiều. Đỉnh phong nhất thời điểm, cảnh sát trưởng một đêm bắt được 20 mấy con chuột, lấy tới cuối cùng nó đều không ăn được. Hiện tại cảnh sát trưởng mang theo vợ của mình, buổi tối nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Khấu Sơn chân bắt chuột. Chỉ cần bọn chúng không phát ra cú mèo loại kia đặc thù tiếng kêu, làng bên trong thôn dân cũng không biết trong đêm có hai con mèo đầu ưng tại bắt chuột. An bài tốt các sủng vật sự tình, Hạ Vân Thiên rốt cục thở dài một hơi. Hắn hiện tại có loại lao phụ thân cảm giác, tại cho con của mình an bài kết hôn thành ra sự tình. Ngay tại Hạ Vân Thiên lúc cảm khái, thả ra xe tăng thông qua tinh thần kết nối liên hệ hắn. Hắn hoán đổi xe tăng thị giác, kết quả thấy được một cái có ý tứ hình tượng. Một con hình thể cao lớn mai sừng tấm bắp mỹ, không biết thế nào bị cắm ở hai quả to cỡ miệng chén cây nhỏ ở giữa. Cái này nếu là bình thường, dạng này cây nhỏ nhưng ngăn không được nó, nhưng bây giờ nó bị kẹt lại, khí lực cả người không sử ra được. Một mực tại nơi đó dây rủa, chính là ra không được. Hạ Vân Thiên nhanh chóng tới gần, đây là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt, nhưng không thể bỏ qua. Mai sừng tấm bắc mỹ hình thể rất lớn, bình thường muốn bắt sống vẫn là cần tốn nhiều sức lực, hiện tại vừa vặn có đưa tới cửa. Hạ Vân Thiên không có đi tại mai sừng tấm bắc mỹ là phía trước, sợ hai mai sừng tấm bắc mỹ nhìn thấy mình sẽ biết sợ liều mạng dãy rủa. Hắn đi tại mai sừng tấm bắc mỹ phía cạnh, nhẹ nhàng dẫm lên tuyết động, phát ra rất thanh âm yếu ớt, nhưng vẫn là bị mai sừng tấm bắc mỹ phát hiện. Không đợi ra hỏa này phản kháng, Hạ Vân Thiên đem hắn thu vào trong không gian, cùng bên kia mai sừng tấm bắc mỹ đồng dạng nuôi thả tại động vật ăn cỏ khu vực. Đây là một đầu công mai sừng tấm bắc mỹ, vai cao vượt qua 2 mét, đứng tại một đám hiệu sao, ngốc hiệu bảo ở giữa, chiều cao của nó vượt ra khỏi một mảng lớn. Mai sừng tấm bắc mỹ tính tình mặc dù không tốt, nhưng này cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Nhìn thấy bọn này bị mình đánh một mảng lớn tiểu bằng hưu, mai sừng tấm bắc mỹ vẫn là rất hữu hảo. Đặc biệt là người thấy trong không gian bên kia mẫu mai sừng tấm bắc mỹ hương vị, càng là rất là vui vẻ tới gần. Mai sừng tấm bắc mỹ mặc dù bình thường là sống một mình động vật, nhưng đến đặc biệt thời điểm, vẫn là sẽ ngắn ngủi quần cư cùng một chỗ. Bọn chúng hình thể cao lớn, đối tại lực chiến đấu của mình có lòng tin, liền là quần cư cùng một chỗ cũng sẽ không quá nhiều, mà là lấy nhỏ quần cư nhiều. Bình thường chính là 2-3 con, chủ yếu là bọn hắn quá tham ăn, nếu thật là nhóm lớn hỗn hợp, đoán chừng phải chết đói không ít. Chương 306, lợn rừng hợp rút, truy kích chương 306, lợn rừng hợp rút, truy kích mới bắt mai sừng tấm bắc mỹ trong không gian mặt an ra về sau, Hạ Vân Thiên liền không có lại chú ý không gian khu vực tình huống. Hắn bưng 5-6 đứa, đi theo vạn lý trong Hưng An lĩnh tìm lấy con mồi. Có thể đánh tới vài đầu lợn rừng, hắn cũng không cần từ trong không gian lấy lợn rừng, giao cho xưởng sắt thép hoàn thành mua sắm nhiệm vụ. Cái này Hưng An lĩnh lợn rừng có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Hàng năm đều sẽ có heo rừng nhỏ gia nhập đại gia đình này. Hiện tại lão hổ, gấu cùng sói vẫn là thuộc về thú có hại, đánh tới không chỉ có sẽ không nhận trừng phạt, còn sẽ có được một chút ban thưởng. Ngoại trừ không đạt được, người bình thường cũng sẽ không lên báo. Báo cáo trước đó con mồi đều là mình, báo cáo về sau nhất định phải có con mồi làm chứng cứ. Đến lúc đó những này con mồi liền sẽ bị lấy đi, chỉ cấp thợ săn một cái chứng minh cùng một chút ban thưởng. Vô luận cái này thợ săn có phải hay không tân thủ thợ săn, chỉ cần đánh qua giả dạng này hung mãnh dã thú, liền sẽ được xưng là giả pháo thủ. Mà pháo thủ là mọi người đối với thâm niên thợ săn kính sưng, bình thường đều là xưng hô tuổi tác lớn có kinh nghiệm giả thợ săn. Một tân thủ thợ săn nếu như muốn nhanh chóng thành danh, lão hổ chính là hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Chính là những này tên tuổi dụ hoặc, rất nhiều người đều sẽ mạo hiểm đi đánh lão hổ. Lão hổ mặc dù cường đại, lại cũng không chịu nổi vũ khí nóng công kích. Mấy năm gần đây thời gian, Hương An lĩnh ngoại vi lão hổ đã ít đi rất nhiều. Cũng là bởi vì lão hổ số lượng giảm bớt, này mới khiến lợn rừng tràn lan. Lợn rừng thành đàn về sau, ngoại trừ lão hổ cùng loài gấu, chính là ngay cả sói cũng không nguyện ý trêu chọc. Đến mùa đông tuyết lớn ngập núi thời điểm, vô luận là gấu ngựa vẫn là gấu đen, đều sẽ tìm địa phương ngủ đông, rất ít ở bên ngoài hoạt động. Lại thêm lão hổ thưa thớt nhân tố, đến mùa đông thời điểm, Hương An lĩnh cơ bản liền thành lợn rừng thiên hạ, ngoại trừ đói khát có thể đánh bại bọn chúng, cũng chính là nhân loại có thể dùng súng ống kích giết bọn nó. Hạ Vân Tiên hiện tại chỗ Hương An lĩnh chỗ sâu, nơi này lâu dài không có người đến qua, nơi này lợn rừng càng là an nhàn không được. Rất nhanh hắn ký ức tìm được 2-7 đang đánh đấu lợn rừng, cái này 2-7 lợn rừng đều là có hơn 10 đầu số lượng, bên trong không có quá nhỏ lợn rừng. Hiện tại bọn chúng là chuẩn bị hợp rút, vượt qua dài rằng giặc rét lạnh mùa đông. Hợp rút trước đó, hai phe thủ lĩnh phải quyết ra ai mới thật sự là lão đại. Cái này lão đại một khi tuyển ra đến, cái này bầy heo rừng nhất định phải nghe nó. Nếu như gặp phải nơi khác công kích, cái này lão đại mới cũng nhất định phải đứng ra phản kích. Hai cái heo bầy phân biệt đứng tại nhà mình thủ lĩnh đằng sau, hai đầu đại pháo trứng không ngừng đụng chạm lấy đối phương. Đoán chừng cũng không có hạ tử thủ, không phải đã sớm quyết ra thắng bại. Động vật hoang dã cũng đều không phải là không có đầu óc ngu xuẩn, bọn chúng vô luận lúc nào đều tại xem xét thời thế. Liền ngay cả lão hổ đi săn thời điểm cũng sẽ áp dụng đánh lén, lại nhất kích tất sát. Rất ít cùng đối thủ chiến đấu, phòng ngừa mình thụ thương. Động vật hoang dã thụ thương, liền mang ý nghĩa mất đi sức chiến đấu, không cách nào bắt được con mồi, chờ đợi bọn chúng đỉnh phong chỉ có tử vong. Cái này hai đầu lợn rừng nhìn đánh rất hung, nhưng đều không có lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Bọn chúng cũng đều hiểu, nếu là nghĩ giải quyết triệt để đối thủ, mình cũng sẽ thụ tổn thương, như thế rất dễ dàng bị heo trong đằng cái khác pháo trứng tìm tới cơ hội. Song phương một phen quyết đấu về sau, không có phân ra thắng bại, vậy mà cũng lựa chọn sát nhập cùng một chỗ. Trong đó một đầu lợn rừng làm lão đại, bên kia lợn rừng làm lão nhị, Song Vương liền quỷ dị như vậy sát nhập tại một chỗ. Bọn này lợn rừng không biết là, bọn chúng vẫn là bị Hạ Vân Tiên để mắt tới. Ngay tại hai đầu đại pháo chứng đỉnh chỉ sau khi chiến đấu, hắn cầm lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, đánh mở an toàn, kéo cài chốt cửa thân một mạch mà thành. Hạ Vân Tiên mục tiêu thứ nhất chính là bầy heo rừng mới xuất hiện thủ lĩnh, đánh dụng nó cái này mới sát nhập bầy heo rừng liền sẽ loạn. Đương đầu ngắm nhắm ngay đầu của nó về sau, Hạ Vân Tiên quả quyết nổ súng. Nổ súng về sau, hắn không có thời gian kiểm nghiệm chiến quả. Thương trong tay nhanh chóng nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp, nhanh chóng bóc cỏ. Theo phanh, phanh tiếng súng không ngừng vang lên, từng đầu lợn rừng bị đánh bại. Hạ Vân Tiên chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền đem thương bên trong đạn thanh không. Từ trong không gian xuất ra một cái mới cầu kẹp, đem trong tay 5-6 nửa bên trên đầy đạn, lại đem trên đất vỏ đạn thu vào không gian. Lúc này hắn mới mang theo vật lý, hướng về lợn rừng ngã xuống đất địa phương tới gần. Hạ Vân Tiên hết thảy đánh tới 7 con lợn rừng, trong đó 3 đầu lập tức mất mạng, còn có 4 đầu còn đang giãy giụa. Đem cái này 7 con lợn rừng thu vào không gian bên trong, giết chết phân giải thành thịt heo rừng. Cầm làm ra một bộ lòng lợn treo ở trên cây, nên có nghi thức vẫn là phải có. Tế bái xong sơn thần, hắn trên mặt đất nắm một cái tuyết dọn dẹp vết máu trên tay. Lúc này mới mang lên ra hiệu thủ sáo tiếp tục truy kích, có vạn lý truy tung, Hạ Vân Tiên cũng không sợ mất dấu. Vừa mới chạy trốn bọn này lợn rừng bên trong, hẳn là còn có thụ thương. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một đầu tơ máu, cái này là vừa bọn chạy trốn lợn rừng lưu lại. Hạ Vân Thiên thả ra phi vũ, để nó trên không trung đuổi theo bọn này lợn rừng. Hiện tại đã đến mùa đông, ngoại trừ có hạn thường thanh loại cây, Thương An lĩnh bên trong lá rụng đã rơi sạch. So sánh lên hạ, thu lúc ung tùm lá cây, mùa đông tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Đám thợ săn thích mùa đông săn thú nguyên nhân chính là mùa đông tầm mắt khoáng đạt, không dễ dàng bị đánh lén. Rất nhanh, Hạ Vân Thiên liền đuổi tới đầu kia thụ thương lợn rừng. Nó hẳn là đổ máu quá nhiều, không có bao nhiêu khí lực tiếp tục chạy trốn, bị bầy heo rừng từ bỏ. Đầu này lợn rừng nhìn thấy Hạ Vân Thiên một cái mắt, còn muốn đứng lên đụng hắn, bị Hạ Vân Thiên khoảng cách gần một thương trực tiếp nát đầu. Đem đầu này lợn rừng thu vào không gian, phân giải ra ngoài. Đã vừa mới tế bái qua sơn thần, lần này có thể không tế bái. Hắn tiếp tục dọc theo trên mặt tuyết dấu chân truy tung, hiện tại tuyết còn không phải quá cứng, lợn rừng đi ở phía trên lưu lại dấu chân thật sâu. Lại thêm tuyết động có chút dày, lợn rừng nhỏ chân ngắn cũng chạy không nhanh. Cứ như vậy lại đuổi theo không sai biệt lắm nửa giờ, bầy heo rừng rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Bọn chúng đẩy ra trên đất tuyết động, ăn tuyết động phía dưới rơi xuống hạt thông, hạt rẻ chờ quả hạch bổ sung thể lực. Những này quả hạch sắc ngoài, tại giá heo cường đại lực cắn trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Nhìn thấy trước mặt bầy heo rừng ngừng lại, Hạ Vân Thiên giơ lên 5-6 nửa mở bắt đầu đối không có bị che kín lợn rừng lần lượt điểm danh. Nghe được phanh, phanh tiếng súng, những này bị sợ vỡ mật lợn rừng lần nữa mở ra đường chạy trốn. Hạ Vân Thiên thanh xong một khẩu súng bên trong đạn, lập tức lấy ra AK-47 tiếp tục xạ kích. Vì phòng ngừa trên họng súng chọn, thấp xuống tỷ lệ chính xác, hắn khẩu AK-47 điều thành một phát hình thức. AK-47 30 phát hộp đạn, khiến cho hỏa lực chuyển vận càng thêm bền bỉ. Cái này heo bầy chỉ còn lại có vài đầu lợn rừng, bởi vì may mắn trốn ở phía sau cây hoặc là tảng đá đằng sau, may mắn tránh thoát Hạ Vân Thiên công kích. Khẩu AK-47 hộp đạn gỡ xuống dưới, nạp lại bên trên hộp đạn, hắn mới chậm rãi đi vào ngã xuống đất lợn rừng bên người. Vô luận là thụ thương vẫn là không bị tổn thương, đều bị hắn thu vào trong không gian, tiếp lấy liền biến thành phiến thịt heo rừng. Bọn này coi là có thể chạy thoát lợn rừng, rất nhanh liền gặp một con hổ đông bắc. Cái này hổ đông bắc vẫn là Hạ Vân Thiên thả ra, nó trong rừng du đãng cho tới trưa, có chút đói bụng, cái này đồ ăn liền tự động đưa tới cửa. Chương 307, không biết tự lượng sức mình, đem sủng vật lưu tại Hương An Linh. Chương 307, không biết tự lượng sức mình, đem sủng vật lưu tại Hương An Linh bị lão hổ ngăn cản đường đi, bọn này lợn rừng thất kinh tứ tán chạy trốn. Bọn chúng đã bị Hạ Vân Thiên sợ vỡ mật, căn bản không dám cùng lão hổ chính diện quyết đấu. Lão hổ rất nhanh liền bổ nhào, một đầu không sai biệt lắm hơn 200 cân lợn rừng. Những cái kia chạy trốn lợn rừng cũng không quay đầu lại cứu viện đồng bạn ý tứ. Đồng bạn chết chính dễ dàng đem lão hổ cho ăn no, lão hổ đã no đầy đủ liền sẽ không lại ăn bọn chúng. Ngay tại lão hổ ăn thời điểm, Hạ Vân Thiên cũng từ trong không gian lấy ra trước đó liền chuẩn bị xong bánh bao. Trong núi chạy vừa giữa trưa, hắn cũng có chút đói bụng. Hắn vừa ăn bánh bao, một bên trong không gian mặt giết một đầu dê, treo ở nướng trong lò nướng. Cái này lò nướng vẫn là lần trước ăn nướng thịt dê về sau liền kiến tạo, có thể gia tốc độ ăn nướng, còn có thể khóa lại mùi thơm của thức ăn. Cái này lò nướng xây rất lớn, liền ngay cả heo nướng đều có thể bỏ vào nướng, chớ nói chi là mấy chục cân dê. Trong không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, đương Hạ Vân Thiên ăn xong cái thứ 10 bánh bao thời điểm, trong không gian nướng thịt dê cũng khá. Thu hoạch bọn này lợn rừng, hắn đối con mồi cũng sẽ không có cái gì truy cầu. Một bên không ngừng từ trong không gian xuất ra nướng thịt dê ăn, một bên đem ăn xong dê xương cốt vứt xuống. Thơm nước nướng thịt dê mùi thơm, lần thứ nhất xuất hiện tại Hương An lĩnh chỗ rừng sâu. Ngay tại khoảng cách Hạ Vân Thiên hơn ngàn mét địa phương, tới một đám khách không mời mà đến. Bọn chúng là nghe đạo, Hạ Vân Thiên treo ở trên cây, bộ kia lòng lợn mùi máu tươi mới chạy tới. Tốn sức vất vả mới đem bộ kia lòng lợn lấy xuống ăn hết, một bộ lòng lợn tự nhiên là không đủ ăn, bọn chúng liền dọc theo dấu chân bắt đầu truy tung. Vừa mới nghe được liên tiếp tiếng súng, bọn chúng không dám lên trước. Chờ Hạ Vân Thiên thu đám kia lợn rừng rời đi thời điểm, bọn chúng mới nghe nhàn nhạt mùi máu tươi đuổi đi theo. Lần này Hạ Vân Thiên không có ném ra lòng lợn, trên mặt tuyết chỉ để lại điểm điểm vết máu tản ra mùi máu tươi. Bầy dã thú này đem trên mặt tuyết máu băng ăn hết, tiếp tục đi theo Hạ Vân Thiên đằng sau. Thẳng đến Hạ Vân Thiên xuất ra nướng thịt dê, bọn chúng ngửi thấy một cỗ chưa hề ngửi qua mùi thơm. Cỗ này mùi thơm kích phát bọn chúng tham lam, bọn chúng nhanh chóng hướng về Hạ Vân Thiên bao vây. Canh giữ ở Hạ Vân Thiên bên người vạn lý ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, nó mở miệng phát ra cảnh cáo. Lúc này Hạ Vân Thiên mới phát hiện sau lưng kẻ theo dõi, bọn chúng kia một thân tạp nhạp màu đỏ da lông rất nhanh liền bán thân phận của bọn nó. Đám người kia cũng là Hạ Vân Thiên người quen cũ, hắn cùng loại động vật này đánh qua nhiều lần quan hệ. Bất quá mỗi lần đều là bị hắn tiêu diệt, thật sự là gia hỏa này dáng dấp không lấy vui, còn không còn gì khác. Cái này là một đám xài, bọn chúng vậy mà muốn tập kích mình, đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Mình nhưng là muốn trở thành Hưng An lĩnh Liệp Vương nam nhân, há là một đám xài có thể tùy ý chọn hắn. Giơ lên trong tay AK-47, đánh mở an toàn, kéo cài chốt cửa thân liền đối một con xài điểm bắn tới. Cái này một viên đạn đôi mắt nhỏ tiến, mắt to ra, bị đánh trúng xài trực tiếp mất mạng. Cái này nhưng làm cái khác xài dọa cho phát sợ, bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, phát ra một thanh âm vang lên đồng bạn của mình sẽ chết rồi. Bọn này xài sợ hãi chỉ trệ không tiến, Hạ Vân Thiên cũng sẽ không chần chờ. Trong tay AK-47 duy trì một phát tần suất, không ngừng đối xạ kích phạm vi bên trong xài từng cái điểm bắn xuyên qua. Xài bầy thủ lĩnh trốn ở một cái sau cây, nhìn thấy mình tụ đàn, còn không có sợ đến đối thủ liền giảm quân số một nửa, phát ra ríu rít tiếng kêu kêu gọi rút lui. Hiện đang rút lui còn có thể lưu lại một chút xài, nếu là trễ nữa đoán chừng liền thành quang can tư lệnh. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, xài bầy quay đầu liền chạy. Hạ Vân Tiên lại đánh chết hai con xài về sau, thu lại thương. Những này xài cơ bản không có tác dụng gì, đánh bọn hắn đơn thuần là lãng phí đạn. Nếu không phải bọn chúng đảo ngược tiên cương chuẩn bị đánh lén mình, hắn thật không thèm để ý bọn này xài. Hiện tại tiêu diệt một đám xài, cũng coi là cho chúng nó một bài học tốt. Những cái kia xài thi thể, Hạ Vân Thiên đều chẳng muốn thu lại, coi như là cho núi lũ gia thú thêm đồ ăn tốt. Thật sự là xài thật không có tác dụng gì, thì không thể ăn, da lông cũng không xinh đẹp, quả thực là không còn gì khác. Đã mất đi nhiều như vậy xài, còn lại xài thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Xài cá thể lực lượng không phải quá mạnh, chủ yếu dựa vào quần thể lực lượng quấn quýt chặt lấy mới có thể đánh bại đối thủ, số lượng thiếu đi tự nhiên không dám khiêu khích cường đại đối thủ. Hiện tại đã đến mùa đông lạnh lẽo, đồ ăn tài nguyên càng thêm thiếu thốn, bọn này xài thời gian chú định sẽ không quá tốt qua. Ngay tại Hạ Vân Thiên rời đi không lâu, một đám nghe được mùi máu tươi sói hoang chạy tới. Đây là một cái không đến 10 con đàn sói, tính không được đại lang bầy. Nếu là đặt ở bình thường, bọn chúng cũng sẽ không ăn trên mặt đất những này khó mà nuốt xuống đồ ăn. Nhưng bây giờ tuyết lớn ngập núi, bọn chúng đã có một ngày không có ăn cái gì, hiện tại cũng mặc kệ cái khác, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Đến buổi chiều lúc 3 giờ, Hạ Vân Thiên tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo mình về nhà. Hắn đem trong không gian hổ đông bắc, đông bắc báo, chỗ địa tất cả đều lưu tại Hưng An lĩnh bên trong. Trong không gian gấu ngựa vẫn là lưu tại không gian. Gia hỏa này đến rét lạnh địa phương liền sẽ ngủ đông. Mặc dù có chút tình huống đặc thù không ngủ đông, nhưng bạn nhất bọn chúng nếu là quen thuộc ngươi không được rét lạnh ngủ đông đâu, cùng dạng này còn không bằng lưu trong không gian mà tốt. Đem những này sủng vật đặt ở trong núi sâu, sẽ không gặp phải nguy hiểm, Hạ Vân Thiên là tuyệt không lo lắng. Bọn chúng sinh hoạt trong không gian mặt thời điểm cũng là ở vào thả rông tình huống, có phong phú săn giết kinh nghiệm. Ngoại trừ 5 con chồn tía đi săn có chút khó khăn bên ngoài, sủng vật của nó đều không có việc gì. Bọn chúng cần phải đối mặt lớn nhất khó khăn chính là đồ ăn thưa thớt vấn đề. Hương An lĩnh ra súc lại nhiều cũng không thể cùng trong không gian so sánh. Hạ Vân Tiên tốt về sau, hai tỷ muội ngay tại trong sân thượng làm lấy quần áo. Bởi vì da có hơi ấm nguyên nhân, các nàng cũng không cần giống những gia đình khác đồng dạng cả ngày nuốt ở trên giường. Hiện tại bầu trời lại có một ít tối xuống, đoán chừng lại muốn tuyết rơi. Đông Bắc địa khu thời tiết chính là như vậy, thường thường liền sẽ tuyết rơi, nếu là không quét dọn lời nói, giá ngoại tuyết động đều có thể vượt qua người cao. Cùng hai tỷ muội chào hỏi một tiếng, đem 5-6 nửa đạn lui ra ngoài đóng lại bảo hiểm bỏ vào trong tủ quần áo, lại tìm ra quần áo tiến vào ba lô phòng. Hai tỷ muội cùng Hạ Vân Thiên sinh hoạt lâu như vậy, đã biết thói quen của hắn. Biết Hạ Vân Thiên lần này lên núi nhất định đánh tới cái gì con mồi, không phải hắn sẽ không về nhà một lần liền tắm rửa. Dựa theo Hạ Vân Thiên thuyết pháp, là không muốn để cho trên người sát khí ảnh hưởng đến hai tỷ muội. Mình chủ nhà không có đem con mồi mang về, hẳn là đánh tới con mồi không thể ăn. Hạ Vân Thiên có đôi khi cũng sẽ mang theo xử lý tốt con mồi trở về, những này con mồi đều là hương vị tương đối tốt. Kỳ thật những này mang về đều là trong không gian sản xuất, bọn chúng chỉ là lớn lên giống hoang dại. Tắm rửa xong về sau, Hạ Vân Thiên liền tiến vào phòng bếp bận rộn. Nếu là ở nhà lúc không có chuyện gì làm, hắn bình thường đều sẽ tự mình nấu cơm, hắn nấu cơm thời điểm thường xuyên sẽ từ trong không gian lén qua một chút nguyên liệu nấu ăn. Hai tỷ muội đối với trải qua thường xuất hiện nguyên liệu nấu ăn cũng không nói gì thêm, bọn hắn mặc dù là vợ chồng, nhưng là vẫn muốn cho đối phương lưu lại một điểm bí mật. Chương 308, thiên nhiên tủ lạnh lại xuất hiện, bắp ngô bát cháo. Chương 308, thiên nhiên tủ lạnh lại xuất hiện, bắp ngô bát cháo. Hạ Vân Tiên đêm nay chuẩn bị chính là một phần nhân sâm canh gà, cái này có thể bổ sung hai tỷ muội khí huyết, để hai tỷ muội tại mùa đông thời điểm cũng không trở thành đông lạnh đến run lẩy bẩy. Chờ lúc ăn cơm, Đồng Ca mới hỏi, Vân Thiên, ta làm sao không thấy được chuột đĩa, bọn chúng không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ta đem bọn nó lưu trong núi, bọn chúng đều đã lớn rồi, là cần muốn tìm thuộc về mình một nửa khác sinh sôi đời sau. Hạ Vân Thiên giải thích nói. Hai tỷ muội nhẹ gật đầu, các nàng cũng biết kia 5 con chuột đĩa là một cái mâu thân mang theo 4 đứa bé. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là tôn trọng Hạ Vân Thiên cách làm, bọn chúng vốn chính là thuộc về trong núi tinh linh. Đợi đến cơm nước xong xuôi thời điểm, bầu trời bên ngoài lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Lần này bông tuyết tương đối lớn, tuyết lượng cũng sẽ không quá nhỏ. Đồng Dao nhìn xem bay là tạ bông tuyết, nói ra, Vân Thiên, rơi tuyết lớn. Ngươi ngày mai còn có chuyện gì sao? Nhìn tình huống đi, ngày mai muốn tiếp tục tuyết rơi liền không đi ra. Nếu là không tuyết rơi ta liền đi một chuyến xưởng sắt thép, đem tháng này mua sắm nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Vân Thiên có chút không xác định nói. hắn cũng xác thực không có cách nào xác định ngày mai vẫn sẽ hay không tiếp tục tuyết rơi, đương nhiên sẽ không đem lời nói chết. Đồng ca lôi kéo muội muội của mình tiến vào ba lô phòng, hào hào tắm một cái. Buổi sáng ngày mai không cần sáng sớm, đêm nay cũng liền không cần ngủ sớm. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Hạ Vân Thiên ngay cả con mắt đều không có mở ra. Đem nhà mình nóc nhà tuyết động thu vào không gian lại tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, trước tiên đem chủ nóc nhà tuyết động thanh lý mất, lại đem bên cạnh xem như nhà kho phòng bên cạnh tuyết động thanh lý mất. Nghe được Hạ Vân Thiên thanh lý tuyết động thanh âm, năm con chó săn từ hậu viện chạy tới, hắn lại đem đại môn mở ra để bọn chúng đi ra phương tiện. Cái này năm con chó săn rất là thông nhân tính, chưa hề không ở trong nhà đại tiểu tiện. Đây cũng là Hạ Vân Thiên đem bọn nó nuôi ở nhà nguyên nhân, bằng không mỗi ngày xử lý những này việc vặt vãnh đều có thể phiền người chết. Năm con chó săn xử lý xong bài tiết vật, ngay tại trên mặt tuyết chơi đùa. Bọn chúng chơi đùa quá trình bên trong, đem trên người lông tóc thuận tiện thanh tẩy ra. Tại bọn hắn nơi này, đến mùa đông thanh tẩy ra lông loại vật phẩm thời điểm, cũng đều là dùng phương pháp này. Đem đính vào da lông phía ngoài mấy thứ bẩn thỉu dùng tuyết cọ sát liền tốt, chỉ là người chịu lấy điểm tội. Những cái kia da lông thế nhưng là tử vật, không thể tự kiềm chế động. Động vật hoang dã thích tại trong đống tuyết, thanh lý lông tóc còn có một nguyên nhân. Như thế có thể đem nó trên người chúng ký sinh trùng thanh lý mất, những ký sinh trùng này một khi thoát ly lông tóc bảo hộ, chờ đợi bọn chúng cũng chỉ có thể chết quóng. Không có Hạ Vân Thiên chào hỏi, năm con chó săn liền ở bên ngoài điên chơi tiếp. Bọn chúng cũng đã lâu không có thống khoái như vậy chơi đùa, ra không gian cũng cứ như vậy lớn, bọn chúng không thể thả tứ lẫn nhau truy đuổi. Lúc này Hạ Vân Thiên thanh lý xong nóc phòng tuyết động, lại đem trong sân tuyết động thanh lý ra trồng chất tại góc tường, nhiệt độ bây giờ đã có thể chứa được những ngày tuyết động, hắn lại đem thiên nhiên tủ lạnh đào lên. Về sau có thể tại cái này trong tủ lạnh chứa được một chút thịt, mình không lúc ở nhà cũng có thể thuận tiện 2 tỷ muội ăn. Lại nói ra còn có 5 con chó săn, bọn chúng cũng không thể mỗi ngày không ăn cái gì. 2 tỷ muội tối hôm qua tương đối mệt nhọc, lên liền tương đối trễ một chút. Đợi các nàng lên thời điểm, phát hiện nóc nhà tuyết cùng trong sân tuyết đều bị thanh lý xong, mình chủ nhà ngay tại trên đống tuyết móc lấy tuyết động. Các nàng tự nhiên biết Hạ Vân Tiên đang làm gì, năm ngoái thời điểm, hắn ngay tại tuyết trong động giấu không ít loại thịt. Một mực ăn vào năm thứ 2 đầu xuân tuyết giao hòa tan thời điểm, những cái kia thịt mới bị ăn xong. Hiện tại đoán chừng là thời tiết triệt để lạnh xuống đến, nhà mình chủ nhà cái này là chuẩn bị tiếp tục giấu thịt. Lúc này bầu trời tuyết vẫn đang rơi, nhìn Hạ Vân Thiên trên thân còn có trên mũ rơi vào tuyết, 2 tỷ bội đoán chừng hắn làm thời gian không ngắn. Các nàng nắm chặt đi hoa lô phòng rửa mặt một chút, phát hiện nồi trong lò than đá còn không có thêm, các nàng trước tiên đem cho bếp thanh lý mất. Kết quả tại cho bếp bên trong chôn lấy mấy cái khoai lang, đây đều là Hạ Vân Thiên bỏ vào. Những này khoai lang đều là 3, 4, 2 lớn nhỏ, này từng cái đầu khoai lang dễ dàng nướng chín. Những này khoai lang đều là trong không gian sản xuất, đã tự nhiên thả ở một đoạn thời gian. Vừa móc ra khoai lang cũng không phải là rất ngọt, cần cất đặt một đoạn thời gian. Các vùng dưa bên trong tinh bột dần dần chuyển hóa thành đường phân, đồng thời trình độ giảm bớt, tự nhiên là sẽ càng thêm ngọt. Nếu là dùng khoai lang làm một chút sâu gia công đồ vật, tỉ như miến, bánh phở cái gì tự nhiên không cần phiền toái như vậy, vừa móc ra khoai lang đánh ra tới phấn càng nhiều. Đồng Dao dùng tay đè lên khoai lang, phát hiện đã quen về sau, liền đem khoai lang nhặt ra. Diệt trừ một bộ phận cho bếp, lại đem mới than đá thêm đi vào, hơi mở ra một điểm phong môn, bảo trì lòng lò bên trong lửa không tắt là được. Cái này nồi trong lò nước sử dụng hết tùy lúc tăng mát. Ngoại trừ không thể uống bên ngoài, Hạ Vân Thiên nhà cái khác dùng nước đều dựa vào nó. Cái này nồi hơi cũng liền mùa hạ 2, 3 tháng có thể nghỉ ngơi, thời gian khác đều là toàn bộ ngày vào cương vị, có thể tính là nhà hắn nhất kinh nghiệm nhân viên. Bữa sáng đã có, Đồng Dao rửa mặt xong liền đến phòng bếp đốt đi một nồi bắp ngô cháo loãng. Hạ Vân Thiên chuẩn bị bắp ngô đều là loại kia không thêm bắp ngô đồng mài ra phấn, dạng này bắp ngô phấn là có thể bị xem như lương thực tinh. Đồng Dao không thường thường nấu cơm, nhưng cũng biết nấu cơm quá trình. Trước tiên đem trong nồi nước đốt lên, lại đem dùng nước quấy vân bột ngô rót vào trong nồi, dùng thìa quấy vân là được rồi. Đợi đến Đồng Dao dùng gốm sứ buồn đem bắp ngô dán bưng đến đại sảnh thời điểm, Hạ Vân Thiên công việc cũng kết thúc. Cái sẻng sắt bỏ vào trong kho hàng, hắn tiến vào ba lô phòng bắt đầu rửa mặt. Dưới tình huống bình thường, người bình thường nhà cũng sẽ ở phòng ngủ chuẩn bị mấy cái sẻng sắt. Phòng ngừa trong đêm rơi tuyết lớn, ngày thứ 2 bị chắn ở nhà nguyên nhân. Cái này cũng là bọn hắn nơi này cửa đều hướng bên trong mở nguyên nhân, nếu là ra bên ngoài mở, ngày thứ 2 không ra được cửa đều là trạng thái bình thường. Cái này thời tiết nếu như bị phong trong nhà, nghĩ muốn bị người phát hiện cũng không dễ dàng. Mọi người đều ở nhà mèo đông, ai sẽ chú ý nhà khác tình huống? Bất quá, chuyện này không phải là tuyệt đối. Hiện tại liền có một người đứng tại nhà mình trong sân, nhìn xem nhà khác phương hướng. Phát hiện nhà này ống khói bốc khói, liền chứng minh nhà này người không có việc gì. Tương phản, nhà này người đoán chừng gặp phải phiền toái. Cái này ngắm nhìn người chính là đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính quan tâm làng người bên trong chết sống. Hắn liền sợ mùa đông sẽ xuất hiện không phải bình thường tử vong hiện tượng, nhưng bọn hắn nơi này một năm có vượt qua một nửa thời gian ở vào rét lạnh mùa, cái này hắn cũng không có cách nào cải biến. Bây giờ nhìn thời tiết đã rét lạnh, các nhà các lão gia đều ở nhà. Làng bên trong lương thực sản lượng cùng công điểm đều bị Đồng Ca tính ra tới, mấy cái đại đội cán bộ cũng đều duyệt lại vài ngày, lúc này mới xác định ra. Trần Lệ Hoa quyết định chờ trận này tuyết dừng lại liền bắt đầu phân lương, đem lương thực phân phát, thỉnh có người nhớ kho lúa bên trong điểm này lương thực. Hắn đã nhận được dân binh báo cáo, nói là phát hiện có người gần nhất ban đêm tại kho lúa phụ cận đi dạo. Hắn dự định nhìn xem người này là cái mục đích gì, còn có hay không đồng bọn loại hình. Bắt chuột liền muốn duy nhất một lần tóm sạch, không phải còn lại chuột liền sẽ trốn đi. Chương 309, nhà kho phân lương chương 309. Nhà kho phân lương phát hiện chuột, Trần Lệ Hoa dự định mời Hạ Vân Thiên hỗ trợ, chủ yếu là nhà hắn mấy con chó săn. Bây giờ thời tiết rất lạnh, dân binh tuần tra cũng không thể cam đoan một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm. Chờ đem lương thực phân xong sau, hắn định đem Hạ Vân Thiên nhà chó săn bí mật mượn qua đến, đặt ở kho lúa bên trong. Lại để cho các dân binh giả bộ như buông lỏng cảnh giác dáng vẻ, nhất định phải bắt lấy cái này ghê tầm chuột. Phát hiện là người ở bên trong nhà trên không đều bốc khói lên, hắn lòng khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Quay đầu trở lại trong phòng bắt đầu ăn cơm, vợ hắn đã thúc giục nhiều lần. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều, mắt thấy tuyết đã ngừng. Trần Lệ Hoa mặc đông sơ áo, từng nhà thông chi phân lương sự tình. Thu được Trần Lệ Hoa thông chi, toàn bộ Khấu Sơn chân đều náo nhiệt. Rét lạnh mùa đông cũng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Chỉ có một người có chút sầu mi khổ kiểm. Hắn đã đợi lấy làng bên trong kho lúa thật lâu rồi, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội. Khấu Sơn chân kho lúa có thể nói là toàn bộ làng bền chắc nhất, phòng ở đoán chừng cũng liền Hạ Vân Thiên nhà phòng ở có thể cùng so sánh. Cái này kho lúa tất cả đều là dùng tới 100 cân lớn đá tảng xây thành, là làm lúc cơm tập thể thời điểm tu kiến. Ngay lúc đó thôn dân đều bị hư giả phồn vinh chỗ lửa gạt. Cái này kho lúa cũng tu kiến tương đối lớn. Cái này kho lúa ngoại trừ tiến vào cửa gỗ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mở miệng, liền ngay cả cửa sổ cũng không có. Kia phiến đại một cửa chừng tiếp cận cao 3 mét, chừng mấy 100 cân trọng lượng, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện mở ra. Cho nên cái này tại kho lúa phụ cận đi vòng vo vài ngày người, còn không có tìm được cơ hội hạ thủ. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên toàn gia liền đi tới lão đảo cổng chờ đợi. Không chỉ là bọn hắn một nhà, còn có thật nhiều thôn dân đều là người một nhà cùng đi đến, còn có mấy đứa bé cũng tới. Bọn nhỏ sở dĩ ít như vậy, đoán chừng là bọn hắn không có áo đông mặc, bị cưỡng ép nhốt ở ra. Đồng ca sau khi đến, liền bị gọi vào mấy cái đại đội cán bộ bên người, nàng hiện tại cũng là đại đội cán bộ. Phân lương thực tự nhiên không thể dựa theo người làm đơn vị, mà là dựa theo hộ làm đơn vị, người một nhà lương thực bị phân ở cùng nhau. Nếu là có năm nay phân ra, vậy sẽ phải sớm nói ra, tại dựa theo công điểm nhiều ít phân phối lương thực. Thanh niên trí thức điểm bên kia một cái thanh niên trí thức chính là một đơn vị, làm sao ăn cơm chính là vấn đề của bọn hắn. Lần này phân lương chủ yếu phân chính là lúa mạch, lúa, bắp nô, cao lương, cái này lương khô ăn, trước đó khoai lang, khoai tây đã sớm phân xuống dưới. Hiện tại thời tiết vẫn là thật lạnh, đại đội cán bộ những người này tất cả đều trốn vào kho lúa bên trong. Thét lên tên ai ai liền đi qua xác nhận mình công điểm, năm nay có thể phân bao nhiêu lương thực, xác nhận xong liền ký tên in dấu tay. Trước bị gọi vào chính là thanh niên trí thức, các nàng mỗi người đều là một đơn vị, mỗi người phân lương thực tương đối ít. Thanh niên trí thức nhóm đều là có văn hóa, chú ý tương đối nhiều, bọn hắn sẽ có đủ loại vấn đề. Thanh niên trí thức nhóm lần lượt bị hô tiến nhà kho, xác nhận lương thực số lượng. Tiếp lấy liền có làng bên trong dân binh, đem các chồng lương thực trọng lượng xưng ra. Lĩnh xong lương thực, chính là khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm. Bọn hắn làm một năm việc nhà nông, mấy chồng lương thực cộng lại cũng có mấy 100 cân, người bình thường rất khó làm cho động. Nếu là bình thường sự làm người không tệ, tự nhiên sẽ có người tiến lên hỗ trợ. Nếu là bình thường không thế nào biết làm người, mọi người cũng không sẽ hỗ trợ, sẽ chỉ ở một vừa nhìn tiêu hóa. Rất nhanh thanh niên trí thức nhóm liền chia xong lương thực, bọn hắn bắt đầu bắt tiên quá hải, các hiện thần thông đem lương thực trở về đi. Tô Minh, Tô Nhiên lương thực cũng chia xong, bọn hắn đang chờ Hạ Vân Tiên, Diệp Hải Liên tự nhiên cũng chờ tại một bên. Thanh niên trí thức chia xong lương thực về sau, tự nhiên đến phiên các thôn dân phân lương. Cái thứ nhất bị gọi vào chính là Hạ Vân Tiên nhà, đại đội bộ đem Hạ Vân Tiên, Đồng Ca, Đồng Giao ba người lương thực phân ở cùng nhau. Hạ Vân Tiên tình huống đặc thù, hắn không cầm làng người ở bên trong miệng lượng, cũng liền không cần tại làng bên trong làm việc. Hắn lĩnh lương thực đều là đánh tới lợn rừng cùng làng bên trong đổi, còn có trợ giúp làng bên trong làm việc đuổi. Đồng Ca làm đồn bên trong đại diện kế toán, mỗi ngày cũng có thể cầm tới 6 cái công điểm, một năm có thể cầm tới 36 năm ngày công điểm. Đồng Giao làm vì lão sư, mỗi ngày có thể cầm tới 10 cái công điểm, nhưng lão sư trong trường không là mỗi ngày đều tính công điểm, chỉ có bọn nhỏ lúc đi học mới tính. Như thế một cộng lại, Hạ Vân Tiên nhà công điểm số lượng tương đương với 2 cái tráng lao lực không sai bị lắm. Cho nên nhà hắn phân lương thực cũng là dựa theo cái này công điểm số lượng tính toán. Có Đồng Ca nhìn xem các dân binh xưng lương thực, có Đồng Ca tại, những dân binh này cũng không dám cho Hạ Vân Thiên xưng không tốt lương thực. Trần Lệ Hoa cũng sẽ không cho phép, nếu là đắc tội Hạ Vân Thiên, hắn về sau trực tiếp nghỉ việc làm sao bây giờ. Chờ Hạ Vân Thiên nắm xe la trở về thời điểm, lương thực đều đã xưng xong. Hắn đem la trên xe bao tải lấy xuống, nguyên lai giả lương thực bao tải là thuộc về làng bên trong, vẫn là phải trả cho làng bên trong. Nếu là không có bao tải, dùng cái sọt đem những này lương thực trở về nhà cũng được. Những này lương thực đã là thuộc về của cá nhân ngươi, muốn xử lý như thế nào đều có thể. Đem lương thực tất cả đều dựa theo khác biệt chủng loại, cất vào mình mang tới trong ba bố. Hắn nhẹ nhõm nắm lên tê dần túi lương thực, đặt ở la trên xe, tiếp lấy lại đi bắt một cái khác túi. Thôn dân chung quanh đều đang thán phục Hạ Vân Tiên khí lực lớn, cái này tê dần túi lương thực ít nhất cũng tại 150 cân đi lên. Hạ Vân Tiên nhẹ nhõm liền tóm lấy, cái này khí lực thật không phải là đóng. Đem thuộc về nhà mình lương thực xếp lên xe, lại đem Tô Minh bọn hắn lương thực cũng lắp đặt. Nhiều người như vậy lương thực, cộng lại cũng liền hơn 1500 cân, cái này vẫn là không có trải qua gia công. Gia công xong sau còn muốn trừ 30 tả hữu, thời đại này nông dân thật rất khổ. Bận rộn một năm liền đạt được nhiều như vậy lương thực, những này lương thực nhưng là muốn ăn chừng một năm. Cũng may Hạ Vân Tiên con la cường tráng vô cùng, lại thêm nhiều người như vậy hỗ trợ xe đẩy. 1500 cân trọng lượng, cũng vẫn là có thể kéo đến động. Trong lúc đó Tần Dũng, Tần Mạnh huynh đệ cũng qua đến giúp đỡ, Hạ Vân Tiên tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, đơn giản chính là nghĩ đến mượn xe la sử dụng. Hắn không đợi hai huynh đệ mở miệng, trước hết ứng thừa xuống tới. Đến Tô Minh ra, trước đem bọn hắn lương thực chuyển vào nhà bọn họ. Lại nói tiếp đem con la đuổi tới nhà mình cổng, Đồng Giao đi trước đem đại môn mở ra, Hạ Vân Thiên một tay một cái bao tải liền dẫn theo vào cửa. Thanh này Tần Dũng, Tần Mạnh sợ ngây người, nếu không phải bọn hắn cũng tại chuyển lương thực, còn thật sự cho rằng trong bao bố chứa cỏ. Hạ Vân Thiên khí lực thực sự quá lớn, hai bao tải cộng lại vượt qua 300 cân, hắn còn có thể bước đi như bay chạy. Hai huynh đệ cảm thấy, Hạ Vân Thiên cũng chính là xuất sinh chậm. Cái này nếu là thân ở cổ đại, làm sao cũng có thể trộn lẫn cái tướng quân đương đương, cái này một thân khí lực phối hợp một kiện vũ khí hạng nặng, đây còn không phải là địch nhân đáng ngộ. Tất cả lương thực đều bị chuyển vào trong kho hàng, Hạ Vân Thiên đã sớm lưu lại phát thóc ăn vị trí. Phía dưới đã trải lên gỗ thô, dùng để cùng mặt đất ngăn cách ra, dùng để phong ẩm. Những này lương thực tất cả đều là không có thoát xác, muốn dùng ngăn vẫn là cần đi qua thoát xác xử lý. Những này vỏ bọc tồn tại, cũng có thể kéo dài lương thực bảo đảm chất lượng kỳ, bắp ngô hạt nếu là không từ bổng tử phía trên xoa xuống tới, chính là ngâm nước cũng sẽ không mốc meo.